Chương 3203, bảo vật. Bảo vật. Chương 3203, bảo vật. Bảo vật. Màu son quan tài máu bên trong truyền đến một trận rung động dữ dội, phản phất có tuyệt thế hung thú đang rẽ rủa gào thét, sau một lát, trong quan tài mới bình tĩnh lại. "Lão Cửu, ngươi tỉnh rồi?" Diệp Thu hỏi. "Hắc hắc, không thể không nói, tiểu tử ngươi thật đúng là cái phúc tinh." Lão Cửu thanh âm theo trong quan tài truyền ra, mang theo vài phần vui vẻ, "Nếu không phải cái này sợi chuẩn đế tàn hồn bừng tỉnh ta, nói không chừng ta còn muốn tiếp tục ngủ say đâu." Diệp Thu lại hỏi, "Ngươi đem Kim Ô lão tổ thôn về rồi? Nào có nhanh như vậy?" Lão Cửu cười nói, "Gia hỏa này đã từng thế nhưng là nửa bước đại đế, mặc dù chỉ còn một sợi tàn hồn, lợi dụng đoạt xá kéo dài hơi tàn, nhưng thực lực cũng khôi phục không ít, muốn triệt để thôn phệ còn cần một chút thời gian." Diệp Thu nhíu mày, "Sẽ không xuất hiện vấn đề gì a?" "Yên tâm." Lão Cửu cười ha ha, "Tiến vào quan tài, cũng đừng nghĩ ra ngoài, nhớ năm đó, ta thôn phệ đại đế nguyên thần liền cùng ăn màn đầu, huống chi khu một cái nửa bước đại đế." Diệp Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi." "Đúng rồi tiểu tử." Lão Cửu đột nhiên hạ giọng, "Muốn bảo vật sao?" "Có ý tứ gì?" Diệp Thu một mặt nghi hoặc. Lão Cửu thần thần bí bí nói, "Rất nhiều năm trước, ta đã từng tới Kim Ô tộc, biết bọn hắn có một kiện không được bảo vật, liền giấu tại Thái Dương thần cung." "Ồ." Diệp Thu ánh mắt lập tức chuyển hướng Thái Dương thần cung. Trường Mi chân nhân chú ý tới Diệp Thu ánh mắt, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nhỏ giọng nói với Linh Phàm, "Tiểu Phàm à, sư phụ ngươi liên tiếp thu thập hai tôn chuẩn đế, chiến quả huy hoàng như vậy, làm đệ tử, ngươi không nên chúc mừng hắn hai câu sao?" Nhưng ta không biết nói cái gì." Linh Phàm nói. "Ngươi ngốc à, đuốt mông ngựa ngươi sẽ không." Trường Mi chân nhân nói, "Nhanh, đi nói vài lời dễ nghe." Linh Phàm đành phải kiên trì tiến lên, một bên cung kính hành lễ, vừa nói, "Sư phụ thần uy cái thế, đệ tử bội phục đầu rạp xuống đất, cái kia Kim Ô lão tổ tự xưng tung hoành vạn năm, tại sư phụ trước mặt lại không chịu nổi một kích, đơn giản." Linh Phàm lời còn chưa nói hết, liền gặp Trường Mi chân nhân đã hóa thành một đạo tàn ảnh, siêu một cái xông vào Thái Dương thần cung. "Lão già này." Diệp Thu một mặt im lặng. Linh Phàm kinh ngạc nói, "Sư phụ, đạo trưởng đi làm gì rồi?" Diệp Thu tức giận nói, "Còn có thể làm gì? Tự nhiên là đi tìm bảo vật. Có phải là hắn hay không để ngươi tới quay mông ngựa? Đi nhớ, về sau không muốn nghe hắn." "Đúng." Linh Phàm vội vàng đáp ứng. "Đi, chúng ta cũng vào xem." Diệp Thu thu hồi thừa phong kiếm, đang muốn khởi hành, Linh Phàm lại chỉ vào những cái kia nằm sấp trên mặt đất kim giáp thị vệ hỏi, "Sư phụ, những người này làm sao bây giờ?" Những kim giáp thị vệ kia phát giác được Diệp Thu nhìn về phía bọn hắn, nhao nhao dập đầu cầu xin tha thứ. "Đại nhân tha mạng a, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, cầu xin đại nhân khai ân." Diệp Thu ánh mắt bình tĩnh, nói, "Ta người này làm việc, từ trước đến nay ân oán rõ ràng, oan có đầu, nợ có chủ, yên tâm, ta sẽ không làm khó các ngươi." "Đa tạ đại nhân." Kim giáp bọn thị vệ lần nữa dập đầu hành lễ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Thu cong ngón đúng ra, một đoàn màu đỏ dị hỏa bay ra. Trong chốc lát, thế lửa nháy mắt tăng gọn, hóa thành ngập trời liệt diễm, đem mấy trăm tên kim giáp thị vệ đều nuốt hết. Không có kêu thảm, không có dây rủa, thậm chí liền một hạt cho cốt đều không có để lại. Linh Phàm thấy là hãi hùng kết vía. "Ta là sẽ không làm khó các ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi." Diệp Thu tiếp lấy nói với Linh Phàm, "Ghi nhớ, đối đãi địch nhân vĩnh viễn không muốn nhân từ nương tay, nếu không hậu hoạn vô cùng." "Ừm." Linh Phàm khẽ ừ đi thôi. Diệp Thu mang Linh Phàm, nháy mắt liền tới đến Thái Dương Thần Cung trước mặt. Dương mắt nhìn lại, tòa cung điện này vẫn như cũ huy hoàng. Bên ngoài cửa cung đứng thẳng hai tôn tam túc kim ô pho tượng, mỗi cái đều có cao 10 trượng, toàn thân từ vàng dòng chế tạo, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. "Rác rưởi." Diệp Thu tiện tay đem hai tôn kim ô pho tượng đánh nát. Tiếp lấy, hắn cùng Linh Phàm đi vào cung điện. "Lão giả, ngươi tìm tới bảo vật gì?" Diệp Thu vào cửa liền hỏi. "Không có bảo vật, không có bảo vật, Kim Ô tộc chính là người nghèo rớt một đời, danh con, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn tĩnh tâm bế quan một hồi." Trường Mi chân nhân vội vàng kêu lên. "Coi ta là bà tuổi tiểu hải." Diệp Thu hiểu rất rõ Trường Mi chân nhân, cho Linh Phàm nháy mắt ra dấu, sau đó hai người lặng yên không một tiếng động tới gần. Rất nhanh, chỉ nghe thấy Trường Mi chân nhân thanh âm theo cung điện chỗ sâu chuyển đến, "Phát tài, lúc này thật phát tài." Diệp Thu cùng Linh Phàm lần theo thanh âm, xuyên qua trùng điệp cung điện, cuối cùng đi tới một tòa hình tròn đại điện. Giữa đại điện, lơ lửng một vòng cỡ nhỏ mặt trời, tản mát ra nhu hòa kim quang. Trường Mi chân nhân đang đứng tại đại điện một góc, trước mặt chất đầy các loại tài liệu chân quý, mặt trời tinh kim, xích viêm thần thiết, vạn năm hỏa tinh, trọn vẹn trên trăm loại. Mỗi một dạng đều là luyện chế thần binh đỉnh cấp vật liệu. "Danh con, ngươi làm sao tiến đến rồi?" Trường Mi chân nhân nhìn thấy Diệp Thu, như lâm đại địch, trực tiếp ghé vào đống kia bảo vật phía trên. "Lão giả, ngươi không phải nói nơi này không có bảo vật, ngươi muốn bế quan sao?" Diệp Thu cười nói. "Các ngươi mau đi ra, các ngươi ra ngoài ta liền bế quan." Trường Mi chân nhân ngóng trông Diệp Thu lập tức ra ngoài, sau đó hắn tiện đem bảo vật thu sạch. "Nhìn ngươi không có tiền đồ bộ dáng, làm cho ta sẽ cùng ngươi đoạt bảo vật như." Diệp Thu đầy vẻ khinh bỉ. Những bảo vật này mặc dù bất phàm, nhưng cũng không có đạt tới làm hắn thèm nhỏ dãi tình trạng. Đối với luyện khí sư đến nói, đỉnh cấp vật liệu cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng là làm luyện khí thủ đoạn đạt tới nhất định trình độ về sau, liền có thể không nhìn tài liệu tốt xấu. Cái này liền giống đỉnh cấp kiếm khách, làm kiếm thuật tu luyện tới đăng phong tạo cực về sau, căn bản không cần thần binh lợi khí, một cọng cỏ, một cái nhánh cây đều có thể làm kiếm. Còn có đỉnh cấp đâu biết, làm chủ nghệ đạt tới nhất định trình độ về sau, cho dù là đơn giản nhất rau xanh, một mạc nhất nấu nướng công nghệ, cũng có thể làm ra cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Nói tóm lại, chỉ cần luyện khí trình độ đầy đủ cao, liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ. lao giả, nắm chặt thời gian, đem những vật này thu lại. Diệp Thu nói xong, ngắm nhìn một phía, cuối cùng phát hiện đại điện bốn vách tường khắc đầy cổ lao phù văn, mơ hồ tạo thành một tòa đại trận. Trầm tư một lát, Diệp Thu trong nháy mắt một đạo kiếm khí đánh ra, nháy mắt trận pháp phá vỡ, chỉ thấy tại cái kia vòng cỡ nhỏ dưới Thái Dương Vương, có một cái ba thước vuông màu vàng ao nước, trong ao chảy sôi đỏ thẫm như máu chất lỏng. Thái Dương thần dịch. Diệp Thu trong mắt xuất hiện chấn kinh. Đây chính là trong truyền thuyết thần vật, một giọt liền có thể để phổ thông tu sĩ thoát thai hoàn cốt. Mà nơi này, khoảng chừng một ao. Sư phụ, đây là cái gì? Linh Phàm chỉ vào đáy ao một khối to bằng đầu nắm tay màu vàng tinh thạch hỏi. Diệp Thu tập trung nhìn vào, kinh hỉ nói, Thái Dương thần tinh. Dứt lời, hắn dùng thần niệm cùng màu son quan tài máu giao lưu. Lão Cửu, ngươi nói bảo vật chính là cái này hai kiện. Lão Cửu khinh bị nói, đây coi là bảo vật gì? Tiểu tử, ngươi cách cục có thể hay không lớn một chút? Chương 3204, Kim Ô Tổ Địa. Chương 3204, Kim Ô Tổ Địa. Diệp Thu nghe tới Lão Cửu lời nói, một mặt im lặng. Mẹ nó, cái này cũng còn không tính bảo vật, kia cái gì mới tính bảo vật? Còn nói ta không có cách cục, ngươi cách cục lớn, làm sao bị phanh thây rồi? Ngươi nói bảo vật ở đâu? Diệp Thu hỏi. Lão Cửu nói, Trường Mi không phải thích bảo vật sao? Chờ một lúc đem hai món bảo vật này cho hắn. Chỉ cần hắn cầm tới hai món bảo vật này, vậy ngươi liền sẽ được đến chân chính bảo vật. Hắc hắc. Diệp Thu theo Lão Cửu trong tiếng cười, nghe tới một tia cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Chẳng lẽ Lão Cửu nghĩ chọc ghẹo Lão giả? Nghĩ tới đây, Diệp Thu nói với Trường Mi chân nhân, Lão giả, nơi này có hai kiện bảo vật, ngươi có muốn hay không? Bảo vật gì? Ngươi có thể hảo tâm cho ta. Trường Mi chân nhân lại gần xem xét, hô hấp lập tức gấp rút. Con mẹ nó, Thái Dương thần dịch. Thái Dương thần tinh. Thái Dương thần dịch có thể dùng đến luyện thể, Thái Dương thần tinh có thể dùng làm luyện khí, cái này đều là mười phần hiếm thấy bảo vật. Ung Ngục Trường Mi chân nhân nuốt nước miếng một cái, hỏi, danh con, ngươi thật cam lòng đem bọn chúng đều cho ta? Diệp Thu nói, ai bảo ngươi là hảo huynh đệ của ta đâu? Trường Mi chân nhân quay đầu liếc nhìn Diệp Thu, cảnh giác nói, ta thế nào cảm giác, ngươi có chút không có hảo ý đâu. Ngươi có muốn hay không? Diệp Thu nói, không quan tâm ta nhưng lấy đi. Muốn. Trường Mi chân nhân không đợi Diệp Thu nói hết lời, liền nói, danh con, ngươi đều đem bảo vật tốt như vậy cho ta, về sau nếu là gặp được bảo vật gì, ta liền không cùng ngươi đoạn. Nói đến ngươi thật giống như giành được qua ta như. Diệp Thu tiếng nói nhất chuyển, nói, quay đầu đem Thái Dương thần dịch cho Tiểu Phàm một chút, để hắn rèn luyện một chút thể chất. Trường Mi chân nhân nói, hắn là Cựu Dương thân thể, còn cần rèn luyện. Diệp Thu nói, dù sao nhiều rèn luyện một chút cũng không có chỗ hại. Được thôi. Trường Mi chân nhân đáp ứng, sau đó hắn cơ hồ không cần nghĩ ngợi, trực tiếp đem bàn tay tiến vào trong hồ, bắt lấy khối kia Thái Dương thần tinh. Không ngờ, một giây sau, biến cố phát sinh. À, Trường Mi chân nhân đột nhiên phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, chỉ thấy hắn bắt lấy Thái Dương thần tinh tay phải nháy mắt giấy lên kim sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia thuận cánh tay của hắn cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền đốt lượn toàn thân. Con mẹ nó, nóng nóng bỏng. Trường Mi chân nhân điên cuồng vùng vẫy cánh tay, muốn vứt bỏ Thái Dương thần tinh, nhưng cái kia tinh thạch tựa như dính ở trên tay hắn, không nhúc nhích tí nào. Thảm hại hơn chính là, tóc của hắn cùng tỉ mỉ quản lý Trường Mi, tại kim sắc hỏa diễm bên trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Phúc, Diệp Thu cùng Linh Phàm đồng thời cười phun. Chỉ thấy Trường Mi chân nhân giờ phút này chùi lùi đầu bóng loáng, rất giống cái lộ sát trứng mặt, nguyên bản tiên phong đạo cốt hình tượng không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là một cái buồn cười đầu chọc tiểu lão đầu. Ha ha ha. Diệp Thu cười đến gặp cả người, lão giả, ngươi cái này mới tạo hình. Ha ha ha. Linh Phàm cố nén ý cười, bả vai không ngừng run run, nói, đạo trưởng, ngài dạng này cũng rất tinh thần. Cười cái rắm. Trường Mi chân nhân nổi trận lôi đình, nhìn hằm hằm Diệp Thu, danh con, ngươi có phải hay không đã sớm biết có thể như vậy? Diệp Thu xoa xoa cười ra nước mắt, thiên địa lương tâm, ta thật không biết. Đánh rắm. Trường Mi chân nhân nói, ta nói làm sao ngươi tốt bụng đem hai món bảo vật này cho ta, nguyên lai ngươi không có an tâm, cố tình hố ta. Đúng lúc này, Thái Dương thần tinh đột nhiên răng rắc một tiếng vỡ ra, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán ở trong không khí. Trường Mi chân nhân ngọn lửa trên người cũng theo đó dập tắt, chỉ để lại một bộ bị thiêu đến đỏ bừng trần trùng trục thân thể. A. Trường Mi chân nhân sờ sờ chính mình chùi lùi đầu, chợt phát hiện thể nội nhiều một cỗ kỳ dị lực lượng, hắn thử vận chuyển chân khí, chỉ thấy lòng bàn tay hô mà bốc lên một đám màu vàng ngọn lửa. Đây là Thái Dương chân hỏa. Trường Mi chân nhân kinh ngạc đến ngây người. Ai ngờ, Linh Phàm nhìn sang Trường Mi chân nhân trên thân nơi nào đó, nói, đạo trưởng, có tiền bốn a. Trường Mi chân nhân lập tức mặt mo đỏ bừng, vội vàng tìm một bộ đạo bảo mặc vào. Diệp Thu vừa cười vừa nói, lao giả, hiện tại còn cảm thấy ta đang lừa ngươi sao? Trường Mi chân nhân cười hì hì nói, danh con, còn là ngươi có lương tâm. Hừ. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng. Trường Mi chân nhân cười nói với Diệp Thu, có cái này Thái Dương chân hỏa, về sau ta liền có thể giống ngươi sử dụng dị hỏa, dùng Thái Dương chân hỏa đối phó địch nhân, chỉ là. Trường Mi chân nhân nói đến đây, sờ sờ trần trùng trục đầu, lại nhìn một chút lòng bàn tay nhảy lên màu vàng ngọn lửa, nói, chính là mất đi tóc cùng lông mày, đại giới này có chút lớn a. Diệp Thu cố nén ý cười, an ủi, lão giả, lông tóc sẽ còn mọc ra, lại nói, ngươi hiện tại thế nhưng là được đến Thái Dương chân hỏa, điểm này hy sinh đáng giá. Trường Mi chân nhân trừng mắt liếc hắn một cái, muốn không ngươi cũng tới hy sinh một chút. Ta liền không cần. Diệp Thu đội vàng nơi tay, nói, tóc ta thiếu, không đủ đốt. Liên tại bọn hắn hai đấu võ mồm thời điểm, Linh Phàm đột nhiên chỉ vào ao một tiếng kinh hô, sư phụ, mau nhìn. Chỉ thấy trong ao Thái Dương thần dịch bắt đầu xoay tròn cấp tốc, hình thành một cái vòng xoáy, vòng xoáy trung tâm, một khối toàn thân đen nhánh bia đá chậm rãi dâng lên. Trên bia đá khắc lấy bốn cái chữ lớn màu đỏ quạt, Kim Ô Tổ Địa. Quả nhiên xuất hiện. Lão Cửu thanh âm ở trong đầu Diệp Thu vang lên, mang theo vài phần hưng phấn, nói: "Tiểu tử, Kim Ô tộc chân chính bảo vật, ngay tại Kim Ô Tổ Địa bên trong. Đến tột cùng là bảo vật gì?" Diệp Thu tò mò hỏi. "Chờ đi vào về sau, ngươi tự sẽ biết được." Lão Cửu nói. "Như thế nào đi vào?" Diệp Thu lại hỏi. Lão Cửu nói: "Rất đơn giản, ngươi nhỏ máu liền có thể đi vào, tấm bia đá này là thông hướng Kim Ô Tổ Địa chìa khóa." "Chỉ là như vậy?" Diệp Thu lo lắng có bấy. "Yên tâm đi, ta là sẽ không hố ngươi." Lão Cửu nói, lại nói: "Hố ngươi đối với ta có chỗ tốt gì?" Diệp Thu nghĩ cũng phải, đang muốn nói chuyện, phát hiện Trường Mi chân nhân nhìn chằm chằm bia đá nhìn không ngừng, nói: "Danh con, tấm bia đá này là lai lịch gì, ta thế nào cảm giác không đơn giản đâu. Ta có một loại dự cảm, trên bia đá Kim Ô Tổ Địa hơn phân nửa có bảo vật. Cũng không biết, nơi này là Kim Ô Tổ Địa, còn là Kim Ô Tổ Địa cùng bia đá có quan hệ." Diệp Thu nói: "Đừng quản bia đá cùng Kim Ô Tổ Địa có quan hệ hay không, ta cảm thấy, ngươi còn là trước tiên đem tóc cùng Trường Mi chuẩn bị cho tốt đi, ngươi hiện tại bộ dáng này để ta có chút không quen." Nói rất có lý. Trường Mi chân nhân lập tức vận chuyển chân khí, mặc niệm chú ngữ. Rất nhanh, tóc của hắn cùng Trường Mi liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa mọc ra. Diệp Thu nhìn sang Trường Mi chân nhân, thấy cái sau hết sức chăm chú sinh trưởng lông tóc, hắn lặng yên tới gần bia đá, sau đó ngón giữa tay phải gạt ra một giọt máu tươi, nhẹ nhàng bắn ra, máu tươi rơi ở trên bia đá. Ông, bia đá hơi chấn động một chút, nháy mắt thả ra một đoàn màu vàng kia sáng đem Diệp Thu toàn thân bao khỏa. Một giây sau, Diệp Thu bị hút vào trong tấm bia đá. Chương 3205, Kim Ô Thủy Tổ. Chương 3205, Kim Ô Thủy Tổ sư phụ. Linh Phàm quá sợ hãi, trơ mắt nhìn xem Diệp Thu bị bia đá thôn vệ, vội vàng xông lên phía trước đập bia đá. "Sư phụ, ngài có thể nghe tới sao?" Nhưng mà không có chút nào đáp lại. Linh Phàm không ngừng đập, một mặt lo lắng. Trường Mi chân nhân vừa đem lông tóc xử lý tốt, khôi phục ngày xưa bộ dáng, nghe tới động tĩnh bay đầu nhìn lại, hỏi: "Danh con người đâu?" Linh Phàm vội la lên: "Sư phụ bị bia đá hút đi vào." "Cái gì?" Trường Mi chân nhân sắc mặt đại biến, cấp tốc vọt tới trước bia đá, không nói hai lời chính là một trường đánh ra. Ba. Tuyệt thế thánh nhân Vương trưởng lực đánh vào trên bia đá, lại ngay cả một tia dấu vết đều không có lưu lại, bia đá không nhúc nhích tí nào, phảng phất tuyên cổ vĩnh tồn. Trường Mi chân nhân không tin tà, lòng bàn tay ngưng tụ Thái Dương chân hỏa, lần nữa oanh kích bia đá. Phanh. Hỏa diễm văng khắp nơi, bia đá vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Vô lượng mẹ nhà hắn thiên tôn. Trường Mi chân nhân gấp đến độ thẳng dậm chân, theo đạo bào trong ống tay áo mặt móc ra một sấp phù lục, cả giận nói: "Lão tử liền không tin nổ không ra ngươi." Ngay tại hắn chuẩn bị dẫn bạo phù lục lúc, trong bia đá đột nhiên truyền ra Diệp Thu thanh âm: "Các ngươi không cần lo lắng, ta không sao." "Danh con." Trường Mi chân nhân lỗ hai thiếp ở trên bia đá, hỏi: "Ngươi ở bên trong thế nào?" "Tạm thời an toàn." Diệp Thu thanh âm có chút phiêu hốt: "Các ngươi chờ ở bên ngoài, ta dò xét một chút liền đi ra." Trường Mi chân nhân thở dài một hơi, nói tiếp: "Kỳ quái, em đẹp, ngươi làm sao lại bị hút vào trong tấm bia đá?" Diệp Thu nói: "Việc này để nói sau, các ngươi chờ ta ở bên ngoài." Lúc này, Diệp Thu thân ở một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Bốn phía đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn mở ra thiên nhãn, phát hiện nơi này rộng lớn vô ngần, phảng phất không có giới hạn. Đây chính là Kim Ô Tổ Địa. Diệp Thu thấp giọng tự nói, cảnh giác đánh giá bốn phía. Dưới chân là băng lãnh màu đen nham thạch, mặt ngoài che kín tinh mịn đường vân, giống như là loại nào đó phù văn cổ xưa. "Lão Cửu, ngươi xác định nơi này có bảo vật?" Diệp Thu hỏi. Lão Cửu thanh âm truyền đến: "Đương nhiên, Kim Ô tộc chân quý nhất bảo vật liền giấu tại tổ địa, bất quá." "Bất quá cái gì?" "Bất quá nơi này cũng là Kim Ô tộc chỗ nguy hiểm nhất." Lão Cửu cười hắc hắc nói: "Năm đó trong lúc vô ý, ta tới qua nơi này, bất quá khi đó ta không đâu định nổi, một đường mạnh mẽ đâm tới, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Nhưng là, đối với hiện tại ngươi đến nói, có chút nguy hiểm." Diệp Thu trợn mắt: "Ngươi làm sao không còn sớm nhắc nhở ta?" Lão Cửu nói: "Hiện tại nhắc nhở cũng không muộn a." Diệp Thu yên lặng. Xác thực, coi như biết nguy hiểm, hắn cũng sẽ tiến đến tìm tòi hư thực. Sau đó, Diệp Thu cất bước hướng về phía trước, nắm thật chặt nắm đấm, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước đột nhiên xuất hiện yếu ớt ánh sáng. Diệp Thu tăng tốc bước chân, rất mau tới đến một mảnh đất trống trải mang. Nơi này giống như là một cái to lớn dưới mặt đất động đá vôi, đỉnh động treo vô số màu vàng tinh thể, tản ra ánh sáng nhu hòa. Mà ở trong động đá vôi đường, đứng sừng sững lấy một tòa toàn thân vàng dòng tế đàn. Tế đàn hiện kim tự tháp hình, cùng chia 9 tầng, mỗi một tầng đều khắc đầy phức tạp phù văn. Đỉnh cao nhất lơ lửng một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu màu vàng nóng, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Diệp Thu nheo mắt lại, nhìn chằm chằm hạt châu kia, hỏi: "Lão Cửu, đây chính là ngươi nói bảo vật?" "Xem như thế đi." Lão Cửu nói: "Kia là Thái Dương thần châu, là Kim Ô tộc trấn tộc chi bảo một trong, ẩn chứa thuần túy nhất tinh hoa mặt trời, nếu là có thể luyện hóa nó, ngươi tất nhiên có thể đột phá chuẩn đế cảnh giới." Diệp Thu không có tùy tiện tiến lên, mà là cẩn thận quan sát bốn phía, hắn có một loại trực giác, muốn có được loại bảo vật này, chắc chắn sẽ phí chút sức lực. Quan sát một hồi, Diệp Thu nhíu mày, vật trọng yếu như vậy, sẽ không có phòng hộ. "Đương nhiên là có." Lão Cửu nói, nhìn thấy tế đàn chung quanh những cái kia màu vàng đường vân sao? "Kia là mặt trời sát trận, một khi phát động, liền xem như chuẩn đế cũng sẽ nháy mắt tan thành mây khói." Diệp Thu nói: "Cho nên, ta muốn trước phá sát trận." "Không cần phá trận." Lão Cửu cười nói: "Ngươi dùng đế cấp dị hỏa bao khỏa toàn thân, mặt trời sát trận liền sẽ không công kích ngươi." Diệp Thu nửa tin nửa ngờ, ngươi xác định? Ta lúc nào lừa qua ngươi? Lao Cửu lời thề son sắt. Diệp Thu không nghĩ nhiều nữa, lập tức vận chuyển dị hỏa, ở ngoài thân hình thành một tầng lồng ánh sáng màu xanh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng tế đàn đi đến. Quả nhiên, khi hắn bước vào màu vàng đường vân phạm vi lúc, sát trận không phản ứng chút nào. Quả nhiên hữu hiệu. Diệp Thu nhẹ nhàng thở ra, tăng tốc bước chân đi tới dưới tế đàn phương. Ngay tại hắn chuẩn bị leo lên tế đàn lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông, toàn bộ động đá vôi chấn động kịch liệt, đỉnh động màu vàng tinh thể nhao nhao rơi xuống. Trên tế đàn Thái Dương Thần Châu đột nhiên quang mang đại thịnh, chói mắt trong kim quang, một đạo cái bóng hư ảo chậm rãi ngưng tụ. Kia là một cái đặc thù kim ô hắn sinh ra ngũ túc, phía sau còn có sinh 6 con cánh chim màu vàng. Diệp Thu mở to hai mắt, cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Ở trong sự nhận thức của hắn, bốn chân kim ô liền cực kỳ thưa thớt, không nghĩ tới, nơi này lại có một cái ngũ túc 6 cánh kim ô. Hắn không khỏi ở trong lòng chửi bậy, nếu là ở thế tục giới, loại người này tuyệt đối sẽ bị định tính vì dị dạng. Đương nhiên, đây là một đạo hư ảo thân ảnh, cũng không phải là có máu có thịt còn sống kim ô bất quá, Diệp Thu phát giác ra được, mặc dù chỉ là một đạo cái bóng hư ảo, nhưng con kia kim ô rất mạnh. Hắn lúc này có loại đối mặt chọc trời núi cao cảm giác hít thở không thông, có thể thấy được, cái kia cái bóng hư ảo thực lực mạnh mẽ hiếm thấy trên đời. Chỉ cho Diệp Thu cảm giác, so lão Kim Ô Vương cùng Kim Ô lão tổ mạnh không phải một tí. Đây là Kim Ô tộc thủy tổ tàn hồn. Lão Cựu cười nói, Kim Ô tộc thủy tổ là một cái ngũ túc 6 cánh kim ô, khi còn sống thực lực rất mạnh, nhưng không có ta mạnh. Năm đó ta tới đây thời điểm, cái này sợi tàn hồn liền tại, nhưng gia hỏa này có mắt mà không thấy Thái Sơn, ở trước mặt ta phát luôn bừa bãi, cuối cùng bị ta quất một cái. Nếu không phải năm đó gia hỏa này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu ta sớm đem hắn triệt để diệt. Ngươi liền khoác lác đi. Diệp Thu căn bản không tin, lúc này, trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt. Lão Cửu, ta đến Kim Ô tổ địa, có phải là quá lô mang rồi? Diệp Thu nói, hắn là Kim Ô thủy tổ, nói cách khác, bị ta làm thịt lao Kim Ô vương, còn có con của hắn, trưởng lao những người kia, đều là con cháu của hắn. Ta đem con cháu của hắn diệt, ngươi nói, hắn sẽ bỏ qua ta sao? Còn có, ta giết hắn đời đời con cháu, hiện tại còn chạy đến nơi đây đến, không phải đang gây hấn hắn sao? Lão Cửu xem thường nói, tiểu tử, đừng hốt hoảng, có ta ở đây vấn đề không lớn. Diệp Thu nói, thực lực ngươi khôi phục khẳng định vấn đề không lớn, vấn đề là, ngươi hiện tại nhục thân không hoàn toàn. Vấn đề thật không lớn. Yên tâm đi, không có việc gì. Lão Cửu dặn dò, ghi nhớ, chờ một lúc đối với hắn tôn kính điểm. Nơi này cùng ngoại giới cũng không tương thông, hắn hiện tại còn không biết hắn đời đời con cháu bị ngươi xử lý, chỉ cần đem hắn lừa gạt được, ngươi không chỉ có thể được đến Thái Dương Thần Châu, còn có thể được Kim Ô tộc tốt nhất bảo vật. Lão Cửu vừa nói xong, liền gặp con kia ngũ túc 6 cánh kim ô miệng nói tiếng người, nhìn xuống Diệp Thu, thanh âm như lôi đình nổ vang. Tự tiện xông vào tổ địa người, chết. Chương 3206, lắc lư, dùng sức lắc lư. Chương 3206, lắc lư, dùng sức lắc lư. Kim Ô thủy tổ tiếng nói vừa ra, một cô nóng bỏng đến cực hạn khí tức phô thiên cái địa mà đến, cho dù có đế cấp dị hỏa hộ thể, Diệp Thu vẫn cảm giác toàn thân huyết dịch đều muốn sôi trào, làn da từng khúc nước, chảy ra từng tia máu tươi. Phốc, Diệp Thu phun ra một ngụm máu tươi, lui về sau mấy bước, trong lòng ngưỡng ác. Đây chính là Kim Ô thủy tổ thực lực. Vẹn vẹn một đạo tàn hồn liền có như thế bị áp. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, màu son quan tài máu đột nhiên theo trong túi càn khôn bay ra, cản ở trước mặt Diệp Thu. Dừng tay. Lao Cửu thanh âm vang lên. Kim Ô thủy tổ nhìn thấy màu son quan tài máu, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, lao ma đầu. Ngươi thế mà còn dám tới. Ngươi là muốn chết phải không? Lao Cửu cười nói, thối Kim Ô, ta là tới giúp ngươi. Giúp ta. Kim Ô thủy tổ một mặt cười lạnh, năm đó ngươi cũng nói giúp ta, lại ở trong này trộm đi nhiều như vậy bảo vật, ta nhìn ngươi lần này đến đây, lại là để mắt tới bảo vật gì đi. Lão Cửu không chút hoang mang, nói, năm đó sự tình tạm thời không đề cập tới, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có muốn hay không báo thủ? Báo thủ? Kim Ô thủy tổ trong mắt dây lên cừu hận hỏa diễm, cắn răng nghiến lợi nói, nghĩ, đương nhiên nghĩ, ta nằm ngậm cũng muốn. Làm sao, ngươi muốn giúp ta báo thủ? Lão Cửu nói, ta giúp không được ngươi. Đã giúp không được ta, vậy ngươi liền đi chết đi. Kim Ô thủy tổ giận, trên thân thể thiêu đốt lên phi thường khủng bố Thái Dương thần hỏa. Lão Cửu lập tức mắng lên, bà ngươi, năm đó bị ta đánh đến thảm như vậy, ngươi không có giải trí nhớ đúng không? Kim Ô thủy tổ cười lạnh nói, ngươi cho rằng hiện tại cùng năm đó sao? Năm đó ngươi tại trạng thái toàn thịnh, lại là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ, tình huống không giống. Thân thể ngươi đều không đầy đủ, có tư cách gì cùng ta khiêu chiến? Lão Cửu nói, được rồi, ta lười nhác chấp nhận với ngươi, ta lần này đến, đúng là tới giúp ngươi. Năm đó ở trong này ta lấy đi không ít bảo vật, vì thế, những năm gần đây ta một mực trong lòng còn có áy náy, cho nên, ta quyết định giúp ngươi. Ta mặc dù không cách nào giúp ngươi báo thù, nhưng là, ta tìm một người, hắn có thể giúp ngươi báo thù. Kim Ô thủy tổ nhìn lướt qua Diệp Thu, khinh thường nói, hẳn là, ngươi nói chính là hắn. Lao Cửu gật đầu, chính là hắn. Kim Ô thủy tổ cười nhạo một tiếng, liền hắn. Chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương, liền ta một đạo uy áp đều không chịu nổi, như thế nào giúp ta báo thù? Lao ma đầu, ngươi đến cùng là lão hồ đồ rồi. Còn là ngươi cảm thấy trêu đùa ta chơi vui. Lao Cửu thần thần bí bí nói, ta không có lão hồ đồ, cũng không có trêu đùa ngươi, ngươi chớ nhìn hắn trẻ tuổi, tu vi yếu ớt, nhưng hắn không phải bình thường tuyệt thế thánh nhân vương. Ồ. Kim Ô thủy tổ lại nhìn một chút Diệp Thu, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói, vạn cổ trường sinh thể, sát thực không tầm thường. Nhưng còn là quá yếu, hắn giúp không được ta. Đừng nóng đội, tiểu tử này át chủ bài nhưng nhiều. Lao Cửu nói với Diệp Thu, đem hoàng kim quan tài lấy ra. Diệp Thu nghe vậy, ánh mắt lóe lên, hoàng kim quan tài theo hắn trong ánh mắt bay ra. Lập tức, toàn bộ động đá vôi lập tức kim quang đại thịnh, một cỗ cổ lão mà thần thánh khí tức tràn ngập ra. Hoàng kim quan tài tràn ngập thần thánh khí tức, mà Kim Ô Thủy Tổ ánh mắt lại chăm chú vào trên quan tài mặt hoa sen đổ bên trên. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, là nàng. Kim Ô Thủy Tổ nhìn sang Diệp Thu, có chút ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới, nàng thế mà lựa chọn ngươi. Cũng không chỉ nàng. Lao Cửu lại đối Diệp Thu nói, để hắn nhìn một chút chân long bảo huyết. Diệp Thu khẽ gật đầu, trong chốc lát, trong cơ thể của hắn vang lên trận trận tiếng long ngâm, một đạo chân long hư ảnh lượn lờ tại thân thể của hắn phía trên. A, con rồng già kia cũng lựa chọn ngươi. Kim Ô Thủy Tổ tựa hồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này còn không chỉ. Lao Cửu lại đối Diệp Thu nói, để hắn mở mang kiến thức một chút cái kia mấy gốc cây. Diệp Thu nghe vậy, lập tức tế ra sinh mệnh chi thụ, hoàng kim thánh thụ, đại đạo chi thụ. Ngươi thế mà được đến bọn chúng, xem ra trên người ngươi có đại khí vận. Kim Ô Thủy Tổ hiển nhiên có chút chấn kinh. Lao Cửu cười nói, đây coi là cái gì, tiểu tử này đã được đến hoàn chỉnh yêu tộc khí vận, minh tộc khí vận cùng một nửa nhân tộc khí vận. Cái gì? Kim Ô Thủy Tổ phi thường chấn kinh, nhìn chằm chằm Diệp Thu hỏi, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Lao Cửu nói với Diệp Thu, cho hắn biết lai lịch của ngươi. Nghe nói như thế, Diệp Thu lập tức vận hành Cửu Chuyển Thần Long Quyết, trong chốc lát, hắn toàn bộ thân thể trở nên gần như trong suốt. Thối Kim Ô, nhìn hắn xương cốt. Lao Cửu nhắc nhở. Kim Ô Thủy Tổ hai mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Diệp Thu xương cốt, nhìn thấy lít nha lít nhít phù văn, lập tức la hoảng lên, thần chi chớ chú. Ngươi là thần tộc tội nhân. Lao Cửu nói, Thối Kim Ô, hiện tại tin tưởng hắn có thể giúp ngươi báo thù a. Kim Ô Thủy Tổ trong mắt tinh quang lấp lóe, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, khó trách các ngươi đều sẽ chọn chúng hắn. Vạn cổ trường sinh thể, tăng thêm nhiều khí vận như vậy, xác thực đáng giá đầu tư. Lao Ma Đầu, ngươi lần này cuối cùng làm chuyện tốt. Lao Cửu khẽ nói, hiện tại biết cảm tạ ta rồi, không phải mới vừa còn muốn giết động thủ với ta. Kim Ô Thủy Tổ không thèm để ý Lao Cửu, nói với Diệp Thu, tiểu tử, đã có cùng chung địch nhân, vậy ta liền đưa ngươi một trận tạo hóa. Lời nói La Cương Vị lục áo, thế đàn đỉnh Thái Dương Thần Châu chậm rãi trôi hướng Diệp Thu. Kim Ô Thủy Tổ nói, vật này ẩn chứa cực kỳ cường đại tinh hoa, luyện hóa nó, ngươi có thể đột phá đến chuẩn đế đỉnh phong. Diệp Thu còn chưa lên tiếng, Lao Cửu liền vượt lên trước mở miệng, một cái phá hạt châu mà thôi, ai mà thèm? Ngươi muốn cái gì? Kim Ô Thủy Tổ hỏi. Đã muốn để hắn báo thù cho ngươi, kia liền cầm ra ngươi đồ tốt nhất. Lao Cửu nói. Kim Ô Thủy Tổ do dự. Lao Cửu lại nói, ngươi đã là một sợi tàn hồn, cầm món đồ kia cũng không có chỗ dùng, ngươi bị trông cậy vào ngươi những cái kia tử tôn có thể báo thù cho ngươi. Hiện tại trừ tiểu tử này, ngươi không có lựa chọn. Đương nhiên, chúng ta cũng không có lựa chọn, bởi vì hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Thôi được. Kim Ô Thủy Tổ thở dài một tiếng, mi tâm đột nhiên vỡ ra một vệt kim quang, một cây cao ba tấc màu vàng cây giống chậm rãi chui ra. Cây giống tuy nhỏ, lại tản ra làm người sợ hãi cổ lão khí tức, trên phiến lá thiên nhiên khắc rõ mặt trời đạo văn. Đây là? Diệp Thu con ngươi đột nhiên co lại. Cây giống thoát ly Kim Ô Thủy Tổ mi tâm nháy mắt, đón gió căng phồng lên. Oanh! Cả tòa động đá vôi kịch liệt rung động, vô số thạch nhũ rơi lạ chã, chỉ thấy gốc kia cây giống ở trong chớp mắt hóa thành cao trăm trượng đại thụ che trời. Thân cây như lúc bằng vàng ròng, hoa văn ở giữa chạy xuôi dung nham vàng ròng chất lỏng, mỗi một chiếc lá đều tương tự dương cánh Kim Ô, thiêu đốt lên vĩnh viễn không dập tắt Thái Dương chân hỏa. Kinh người nhất chính là, tán cây đỉnh có 9 đóa tương tự mặt trời nhỏ đóa hoa màu vàng nóng xoay chậm chậm, tản mát ra so trên tế đàn Thái Dương Thần Châu còn muốn thuần túy gấp trăm lần tinh hoa mặt trời. Chương 3207, lắc lư quẻ chương 3207, lắc lư quẻ thật thần kỳ cây. Diệp Thu chân kinh. Hắn phát hiện, cây này không thể so sinh mệnh chi thụ yếu. Đây là Thái Dương Thần Thụ, Kim Ô tộc chân chính trấn tộc chi bảo. Lão Cửu nói, năm đó ta tới đây thời điểm, Thái Dương Thần Thụ liền sinh trưởng ở trên cái tế đàn này, chỉ thiếu một chút liền phải tay. Không nghĩ tới, cái này thối Kim Ô học thông minh, thế mà đem nó giấu tại tàn hồn bên trong. Lão Cửu cho Diệp Thu truyền âm dặn dò, vững vàng, đừng để cái này thối Kim Ô biết ngươi làm thịt hắn đời đời con cháu. Ta hiểu. Diệp Thu rất rõ ràng, nếu để cho Kim Ô Thủy Tổ biết hắn diệt Kim Ô Thủy Tổ hậu đại, cái kia Kim Ô Thủy Tổ tuyệt đối sẽ phát cuồng. Lão Cửu, cái này quả Thái Dương Thần Thụ có diệu dụng gì? Diệp Thu dò hỏi. Lão Cửu cười nói, Thái Dương Thần Thụ diệu dụng như nhiều, về sau ngươi chậm rãi nghiên cứu đi, tóm lại, đây là đồ tốt. Đúng lúc này, trong không khí truyền đến một cơn chấn động. Chỉ thấy sinh mệnh chi thụ, hoàng kim thánh thụ cùng đại đạo chi thụ chủ động bay ra ngoài. Ba cây đại thụ vờn quanh Thái Dương Thần Thụ xoay chậm chậm, hình thành kỳ diệu cộng minh. Lúc này, bọn chúng tựa như là cựu biệt gặp lại thân nhân, một màn này phi thường thần kỳ. Kim Ô Thủy Tổ nói, này cây chính là Thái Dương Thần Thụ, sinh ra tại hỗn độn, trưởng thành tại loạn cổ, tập linh khí của thiên địa, vì ta bộ tộc Kim Ô chí bảo, hiện tại ta đem nó cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Diệp Thu đi theo hỏi, không biết tiền bối có điều kiện gì? Thông minh. Kim Ô Thủy Tổ gật đầu tán thưởng, nói, điều kiện rất đơn giản, nếu có một ngày ngươi đánh lên thần tộc, kia liền giúp ta nhiều làm thịt mấy cái thần tộc người, tốt nhất có thể lật tung thần tộc. Diệp Thu khẽ nhíu mày, nói, thần tộc ở xa vực ngoại 33 trọng thiên, nội tình thâm hậu, chỉ dựa vào sức một mình ta. Ngươi không phải một người tại chiến đấu, mà là một đám người đang giúp ngươi. Kim Ô Thủy Tổ tiếng nói nhất chuyện, đương nhiên, việc này gấp không được, ta cho ngươi thời gian ngàn năm. Chờ không được ngàn năm. Lão Cửu nói, chúng ta thời gian không nhiều, tiểu tử này nhất định phải ở trong vòng 10 năm chứng đạo thành đế. 10 năm. Diệp Thu liếc mắt nhìn màu son quan tài máu, nghĩ thầm, Thanh Vân lão tổ nói không phải trong vòng trăm năm sao? làm sao lão cửu lại nói thành trong vòng 10 năm? Tiểu tử, đừng để hắn nhìn ra. Lão cửu truyền âm nhắc nhở. Diệp Thu nháy mắt rõ ràng, lão cửu là đang lừa dối Kim Ô Thủy Tổ. Kim Ô Thủy Tổ nói, trong vòng 10 năm chứng đạo thành đế. Lão ma đầu, ngươi không phải là đang nói cờ đi, tiểu tử này hiện tại liền chuẩn đế đều không phải, trong vòng 10 năm làm sao có thể chứng đạo? Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Lão cửu nói, kém chút quên nói cho ngươi, tiểu tử này bước vào con đường tu tiên bất quá ngắn ngủi 2-3 năm, liền đã có bây giờ thành tựu, ngươi cảm thấy, trong vòng 10 năm hắn còn không thể chứng đạo thành đế sao? Cái gì? 2-3 năm đã đột phá tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới. Kim Ô Thủy Tổ 10 phần chấn kinh. Lão cửu nói, không sợ nói cho ngươi, trừ chúng ta, còn có người đang giúp hắn. Đã lựa chọn hắn, kia liền hẳn là không giữ lại chút nào giúp hắn. Cũng chỉ có như thế, chúng ta mới có thể có cơ hội báo thủ. Kim Ô lão tổ trầm mặc một lát, hỏi, lão ma đầu, ý của ngươi là? Lão cửu nói, giúp hắn luyện hóa Thái Dương thần châu, trợ hắn đột phá chuẩn đế cảnh giới. Diệp Thu nhịn không được liếc mắt nhìn màu son quan tài máu, nghĩ thầm, không hổ là lão cửu a, tâm thật đen. Kim Ô Thủy Tổ nói, lão ma đầu, thực không dám giấu giếm, bằng vào ta hiện tại trạng thái, luyện hóa không được Thái Dương thần châu. Lão cửu nói, có thể luyện hóa bao nhiêu liền luyện hóa bao nhiêu, hết sức nỗ lực. Kim Ô Thủy Tổ trầm mặc một hồi, nói, lão ma đầu, làm như vậy sẽ bỏ ra cái giá gì, ngươi rõ ràng sao? Lão cửu trả lời nói, đương nhiên biết rõ. Đã rõ ràng, vậy ngươi còn để ta làm như vậy? Kim Ô Thủy Tổ tựa hồ có chút sinh khí. Lão cửu xem thường nói, cùng hắn giữ lại một sợi tàn hồn kéo dài hơi tàn, còn không bằng cầm ra được ăn cả ngã về không dũng khí. Ngươi suy nghĩ một chút, coi như ngươi lại ở trong này nghỉ ngơi 100,000 năm, có thể thay đổi cái gì? Lại có thể làm cái gì? Nhưng nếu như ngươi trợ giúp tiểu tử này, vậy hắn liền có cơ hội giúp ngươi báo thù. Và nó, ngươi chính là không thể gặp ta sống đúng không? Kim Ô Thủy Tổ mắng Lão cửu một câu, sau đó ánh mắt rơi ở trên người của Diệp Thu, hỏi, ngươi tên là gì? Diệp Thu hồi đáp, vãn bối họ Diệp, tên Trường Sinh. Trường Sinh. Từ xưa đến nay, cửu thiên thập địa, lại có bao nhiêu người có thể làm được Trường Sinh? Kim Ô Thủy Tổ thở dài một hơi, đi theo nói, lão ma đầu nói đúng, cùng hắn kéo dài hơi tàn, không bằng giúp ngươi một tay. Bất quá, tại ta trợ giúp ngươi trước đó, ngươi còn muốn đáp ứng ta hai cái điều kiện. Diệp Thu cung kính nói, tiền bối mời nói, chỉ cần ta có thể làm đến, núi đao biển lửa tuyệt không chối từ. Kim Ô Thủy Tổ nói, chuyện làm thứ nhất, mời ngươi che chở Kim Ô tộc, đừng để Kim Ô tộc bị đứt đoạn truyền thừa cùng hương hỏa. Được. Diệp Thu không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng, nói, văn bối từ trước đến nay có ân báo thù, có thù không báo, tuyệt sẽ không cô phụ tiền bối nhắc nhở. Thật sảng khoái. Kim Ô Thủy Tổ một mặt thưởng thức, hắn căn bản không biết, hắn đời đời con cháu sớm đã bị Diệp Thu toàn bộ xử lý. Chuyện thứ hai, Kim Ô Thủy Tổ nói, mặc dù ta đem Thái Dương thần thụ đưa cho ngươi, nhưng là ngươi muốn lấy được Thái Dương thần thụ tán thành. Diệp Thu hỏi, thỉnh giáo tiền bối, văn bối nên làm như thế nào mới có thể có đến Thái Dương thần thụ tán thành? Ngươi chỉ cần. Kim Ô Thủy Tổ lời còn chưa nói hết, biến cố phát sinh. Ông chỉ thấy Thái Dương thần thụ khẽ đung đưa, vẩy xuống vô số điểm sáng màu vàng nóng. Diệp Thu bị một hạt điểm sáng dính vào cánh tay, lập tức toàn bộ cánh tay trở nên trong suốt, trên xương cốt thần tộc phù văn tự động hiện hiện, cùng điểm sáng lẫn nhau hấp dẫn. Cái này, Kim Ô Thủy Tổ ánh mắt phức tạp, thở dài, không nghĩ tới a không nghĩ tới a, thế mà không làm gì, liền có thể được đến Thái Dương thần thụ tán thành, quả nhiên là có người có đại khí vận. Diệp Trường Sinh, ta hiện tại đối với ngươi càng có lòng tin. Tốt, ta cái này liền giúp ngươi. Ai ngờ, Kim Ô Thủy Tổ lời còn chưa nói hết, lại xuất hiện biến cố. Thái Dương thần thụ đỉnh cao nhất một đóa kim hoa đột nhiên bay xuống, hóa thành một đạo lưu quang cắm vào Diệp Thu mi tâm. A! Diệp Thu ôm đầu kêu thảm, trong đầu đột nhiên hiện hiện một bức rung động hình ảnh, trong vũ trụ mênh mông, một cây so ngôi sao còn muốn khổng lồ màu vàng thần thụ nối liền trời đất, hữu luân mặt trời treo ở hắn đầu cảnh, dưới cây đứng một cái thân ảnh mơ hồ, chính ngựa đầu nhìn chăm chú. "Tiểu tử!" Lão Cửu tiếng quát đem Diệp Thu kéo về hiện thực, nhanh vận chuyển công pháp hấp thu tinh hoa mặt trời. Diệp Thu đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện cái kia đóa kim hoa ngay tại hắn nguyên thần nở rộ, thả ra mênh mông như biển Thái Dương tinh hoa. Lập tức hắn liền vội vàng đem cựu chuyển thần long quyết vận chuyển tới cực hạn, liền ngay cả hỗn độn khí cũng ở ngoài thân thể hắn hiện hiện, nhưng vẫn bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến đỏ bừng. "Chịu đựng." Kim Ô Thủy Tổ trầm giọng nói, "Có thể hấp thu bao nhiêu, liền nhìn vận mệnh của ngươi." Trong động đá vôi nhiệt độ đã lên cao đến trình độ kinh khủng, bốn phía vách đá bắt đầu hòa tan, hình thành đỏ thấm dung nham chậm rãi chảy xuôi. Kim Ô Thủy Tổ tàn hồn trên tế đàn, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Diệp Thu. Nhìn xem Diệp Thu thân thể dần dần trở nên giống hoàng kim, hắn thì thào nói, "Lão ma đầu, ngươi lần này mang đến tiểu tử, có lẽ thật có thể lật tung cái kia vùng trời." Chương 3208, phế bật lợi dụng. Chương 3208, phế bật lợi dụng. Lão cửu trong lòng cười lạnh. Diệp tiểu tử có thể hay không lật tung bên kia ngày ta không biết, nhưng là ta biết, hắn đã lật tung phần thiên đạo, ngươi đời đời con cháu đều đã lên đường. Thời gian lặng yên trôi qua. Sau nửa canh giờ, Diệp Thu ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân xương cốt vang lên tiếng sấm nổ nổ vang, da thịt từng khúc rạn nứt, nhưng lại tại hừng hực tinh hoa mặt trời bên trong cấp tốc khép lại. Huyết nhục của hắn, kinh mạch, xương cốt, ngay tại kinh lịch một trận trước nay chưa từng có thuế biến. Cái kia đóa kim hoa tại hắn nguyên thần bên trong nở rộ, thả ra Thái Dương tinh hỏa như dòng lũ cọ rửa toàn thân của hắn, mỗi một giọt máu đều đang sôi trào, mỗi một tấc máu thịt đều đang thiêu đốt, nhưng lại tại trong hủy diệt chủng sinh, trở nên cứng cáp hơn, thuần túy. Giang giác. Diệp Thu xương cốt bên trên, nguyên bản lít nha lít nhít thần tộc phụ văn, giờ phút này lại bị Thái Dương tinh hỏa rèn luyện đến càng thêm rõ ràng. Tiểu tử này, Kim Ô Thủy Tổ con ngươi co vào, khiếp sợ nhìn xem Diệp Thu biến hóa. Diệp Thu làn da dần dần trở nên như hoàng kim rực rỡ, cơ bắp đường nét càng thêm hoàn mỹ, cả người phảng phất từ thần kim đúc thành, tản ra bất hủ khí tức. Dung mạo của hắn cũng đang lặng lẽ cải biến, hai đầu lông mày lăng lệ càng sâu, ánh mắt thâm thúy như tinh hùng, mang một loại vô hình uy nghiêm, phảng phất trời sinh liền nên vượt lên trên chúng sinh. Nhục thể của hắn tại hướng chân chính thần thể dựa sát vào. Kim Ô Thủy Tổ tự lẩm bẩm, hắn muốn là có được thần tộc huyết mạch, trưởng thành là chân chính thần thể không có chút nào kỳ quái, nhưng là ta tin tưởng không bao lâu, thể chất của hắn sẽ siêu việt chân chính thần thể. Lão Cựu thanh âm theo màu son quan tài máu bên trong truyền ra, mang một tia khó mà phát giác hưng phấn. Diệp Thu thuế biến còn đang tiếp tục, trái tim của hắn nhảy lên như nổi trống, mỗi một lần đập đều dẫn phát thiên địa của mình, trong máu chảy xuôi chân long bảo huyết cùng thái dương tinh hỏa giao hòa, lại ở ngoài thân hình thành một tầng màu vàng nóng vảy rồng hư ảnh, tựa như chân long hộ thể. Vâng. Đột nhiên, trong đan điền của hắn, hỗn độn khí cuộn cuộn, lại tại thái dương tinh hỏa rèn luyện xuống trở nên càng thêm ngưng thực, mơ hồ có diễn hóa thế giới xu thế. Tiểu tử này, sẽ không phải hiện tại liền muốn đột phá chuẩn đế a? Kim Ô Thủy Tổ cả kinh nói. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thu khí tức sắp xông phá ràng một lúc, cái kia đóa kim hoa lực lượng lại im bặt mà dừng. Diệp Thu mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn vội vàng hướng Kim Ô Thủy Tổ hành lễ, đa tạ tiền bối. Hắn giết người ta rồi đời đời con cháu, người ta còn tặng hắn một trận tạo hóa, cái này lễ nên đi. Kim Ô Thủy Tổ nói, ngươi để ta rất kinh hỉ. Thái Dương thần thụ đóa hoa, ẩn chứa thuần túy nhất mặt trời bản nguyên, cùng ngươi cùng cảnh tu sĩ dù cho chỉ hấp thu một tia đều sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi, mà ngươi lại ngạnh sinh sinh hấp thu nguyên một đóa, đủ để chứng minh tiềm lực của ngươi vô cùng. Chỉ tiếc, không có thể làm cho ngươi đột phá. Bất quá, ta ở đây kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, thế mà lại còn gặp được ngươi dạng này hậu bối, thật sự là lao thiên có mắt ta. Diệp Thu. Diệp Thu cảm nhận một chút tự thân biến hóa, rõ ràng cảm giác được, hắn lực lượng tăng trưởng không ít, nhục thân cũng biến thành càng thêm cường hành. Đa tạ tiền bối quà tặng, lần này đại ân, trường sinh suốt đời khó quên. Diệp Thu lần nữa nói tạ. Chớ nóng nội tạ. Kim Ô Thủy Tổ trầm giọng nói, tiếp xuống, mới thật sự là trọng đầu ý. Hắn cánh bung lên, Thái Dương Thần Châu chậm rãi bay lên, lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Diệp Thu không. Này châu dù không kịp Thái Dương thần thụ lợi hại, nhưng cũng ẩn chứa vô cùng Thái Dương chi lực, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, đủ để cho ngươi đột phá chuẩn đế cảnh giới. Nhưng lấy ngươi cảnh giới bây giờ, cưỡng ép luyện hóa sẽ chỉ bạo thể mà chết. Cho nên, ta sẽ giúp ngươi một tay. Tiếng nói vừa ra, Kim Ô Thủy Tổ tàn hồn đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành từng sợi kim sắc hỏa diễm, cuốn quanh tại Thái Dương thần châu phía trên. Tiền bối, Diệp Thu giật mình. Đừng nói chuyện, ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển công pháp. Kim Ô Thủy Tổ thanh âm mặc dù trở nên suy yếu, nhưng vẫn như cũ uy nghiêm. Diệp Thu không dám thất lễ, lập tức ngồi xếp bằng, cựu chuyển thần long quyết toàn lực vận chuyển. Vâng. Thái Dương thần châu tại Kim Ô Thủy Tổ luyện hóa xuống, chậm rãi thả ra từng sợi năng lượng màu vàng nóng, như tia nước nhỏ tràn vào Diệp Thu thể nội. Nhưng mà, cho dù như thế, tinh hoa mặt trời vẫn như cũ cuồng bạo vô cùng, Diệp Thu kinh mạch nháy mắt bị thiêu đốt và mèo, làn da từng khúc băng liệt, máu tươi còn chưa chảy ra liền bị bốc hơi. Quá đau. Diệp Thu cắn răng kiên trì, trán nổi gân xanh lên, toàn thân run rẩy. Chịu đựng. Kim Ô Thủy Tổ thanh âm càng ngày càng yếu ớt, nói, nếu ngay cả điểm này thống khổ đều không chịu nổi, tương lai như thế nào đối kháng thần tộc? Diệp Thu hai mắt đỏ thẫm, gắt gao cắn răng, ngạnh sinh sinh gánh vác cố này kịch liệt đau nhức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thái Dương thần châu tia sáng dần dần ảm đạm, mà Diệp Thu khí tức lại tại vững bước kéo lên. Nhanh. Lao Cửu tại màu son quan tài máu bên trong nói nhỏ. Nhưng mà, ngay tại Thái Dương thần châu bị luyện hóa đến một nửa thời điểm, Kim Ô Thủy Tổ tàn hồn cũng đã chống đỡ không nổi. Diệp Trường Sinh, thật có lỗi, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Kim Ô Thủy Tổ tàn hồn phi thường suy yếu. Thối Kim Ô, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao dừng lại rồi? Lao Cửu hỏi. Kim Ô Thủy Tổ suy yếu nói, thời gian quá xa xưa, ta cái này sợi tàn hồn thực lực có hạn, chỉ có thể đến nơi đây. Thật không được rồi. Lao Cửu nửa tin nửa ngờ. Thế nào, cảm thấy ta đang gạt ngươi? Kim Ô Thủy Tổ nói, việc đã đến nước này, lừa ngươi cần thiết sao? Vậy có hay không biện pháp khác, chờ hắn luyện hóa Thái Dương thần châu? Lao Cửu hỏi. Có. Kim Ô Thủy Tổ nói, ngươi xuất thủ, hỗ trợ luyện hóa còn lại một nửa. Lao Cửu tức giận nói, ta nếu có thể làm được, còn cần ngươi nói. Đúng rồi, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Ta đem lực lượng đưa vào trên người của ngươi, ngươi lại trợ hắn luyện hóa, có thể hay không? Kim Ô Thủy Tổ nói, vừa rồi tiêu hao quá nhiều, ta cái này sợi tàn hồn đã phi thường suy yếu, mà tu vi của ngươi cũng cùng trước kia chênh lệch quá lớn, coi như ngươi đem lực lượng chuyển vận đến trong cơ thể của ta, ta cũng vô pháp giúp hắn luyện hóa còn lại một nửa. Không thử một chút làm sao biết đâu. Lao Cửu nói xong, nắp quan tài bang một tiếng bay ra ngoài. Một giây sau, một cái tay gãy từ bên trong bay ra, mang theo ma khí ngập trời, nháy mắt đem Kim Ô Thủy Tổ tàn hồn bao khỏa. Lao ma đầu, ngươi! Kim Ô Thủy Tổ vừa kinh vừa sợ, tàn hồn kịch liệt dãy rủa, lại bởi vì vừa rồi tiêu hao quá lớn, căn bản tránh thoát không được ma khí trói buộc. Thối Kim Ô, xin lỗi. Lao Cửu âm xót xa bùi mùi cười nói, ngươi cái này sợi tàn hồn dù sao cũng nhanh tiêu tán, không bằng thành toàn ta. Ngươi sao có thể như thế đối với ta? Kim Ô Thủy Tổ gầm thét. Lao Cửu cười nói, quên nói cho ngươi, ngươi đời đời con cháu đều ở phía dưới chờ ngươi, ngươi xuống dưới sẽ không tỉnh mình. Cái gì? Kim Ô Thủy Tổ mắt trợn tròn, cho nên ngươi đi tới nơi này về sau, liền không có nói qua một câu lời nói thật. Chuyện báo thù là thật, yên tâm đi, tiểu tử này sẽ giúp ngươi báo thù. Lao Cửu nói xong, ma khí đột nhiên co vào, ngạnh sinh sinh đem Kim Ô Thủy Tổ tàn hồn thôn vệ hầu như không còn. Nước Lao Cửu ở một cái, tay gãy bên trên ma văn càng ngày càng rõ ràng, nói, không hổ là Kim Ô Thủy Tổ tàn hồn, mùi vị không tệ. Diệp Thu trợn mắt hốt mồm, lão cửu, ngươi, đừng nhìn ta như vậy. Lão cửu tay gãy tại không trung lung lay, nói, lão gia hỏa này tàn hồn vốn là muốn tiêu tán, ta cái này gọi phế vật lợi dụng. Chương 3209, tiến về Đồng Lai. Chương 3209, tiến về Đồng Lai, phế vật lợi dụng. Diệp Thu cười cười, nói, cái hình dung này ngược lại là đúng mức. Lão cửu nói, lần này tốt, bộ tộc Kim Ô triệt để diệt, chảm thảo trừ can. Diệp Thu thở dài một tiếng, nói, bất kể nói thế nào, hắn đưa cho ta mấy món bảo vật, rơi vào kết cục này, quả thực có chút. Thế nào, cảm thấy hay nay rồi? Lão cửu cười nhạo một tiếng, nói, tiểu tử, trên con đường tu hành không phải ngươi chết chính là ta sống, cái này thối Kim Ô tặng cho ngươi tạo hóa bất quá là nhìn chúng tiềm lực của ngươi, muốn để ngươi báo thủ cho hắn thôi. Ngươi không cần cảm thấy hay nay. Lại nói, chờ ngày nào đó ngươi lật tung thần tộc, cũng coi như thực hiện hứa hẹn đối với hắn. Diệp Thu liếc mắt nhìn lão cửu tay gãy, hắn có thể cảm giác được, thôn phệ Kim Ô thủy tổ tàn hồn về sau, lão cửu khí tức rõ ràng cường đại hơn nhiều, tay gãy bên trên ma văn như là vật sống nhúc đích, tản ra làm người sợ hãi ba động. Lão cửu, thực lực ngươi khôi phục được như thế nào? Diệp Thu hỏi. Lão cửu cười nói, nhờ tiểu tử ngươi phúc, gần đoạn thời gian thôn phệ không ít đồ tốt, thực lực của ta cũng khôi phục một chút. Bất quá, khoảng cách ta đỉnh phong thời kỳ còn chênh lệch rất xa. Tiểu tử, ngươi phải nắm chặt thời gian giúp ta tìm nhục thân. Chỉ cần ta nhục thân đầy đủ, khôi phục năm đó thực lực, về sau gặp lại giống Kim Ô thủy tổ mặt hàng này, căn bản không cần nhiều lời, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Diệp Thu trợn mắt, ngươi cho rằng ta không muốn giúp ngươi tìm toàn nhục thân sao? Nhưng mà ai biết nhục thể của ngươi tại nơi quái quỷ gì, liền chính ngươi cũng không biết. Ngươi chính là không dụng tâm. Lão cửu nói, chỉ cần cầm ra ngươi cô gái thái độ, đã sớm giúp ta tìm toàn nhục thân. Diệp Thu lời nhắc cùng hắn tranh luận, nói, chờ Đông Hải sự tình giải quyết về sau, ta liền đi giúp ngươi tìm nhục thân. Thật? Lão cửu có chút không tin. Đương nhiên là thật, lừa ngươi làm gì? Diệp Thu nghĩ kỹ, giúp lão cửu tìm kiếm nhục thân chuyện này, xác thực nên đưa vào danh sách quan trọng. Mặc dù tu vi của hắn tăng lên rất nhanh, nhưng là kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Diệp Thu phát hiện tu vi của hắn còn chưa đủ nhìn. Lúc trước ở thế tục giới thời điểm, hắn coi là vương giả đỉnh phong chính là người mạnh nhất, không nghĩ tới còn có cái tu chân giới. Đến tu chân giới, vương giả đỉnh phong thế mà là tầng dưới chót nhất. Tiếp lấy, một đường tu luyện, vốn cho rằng nguyên anh lão quái chính là vô địch tồn tại, nhưng nào nghĩ tới, về sau còn có thông thần cảnh giới cao thủ. Lại về sau, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Vốn cho rằng độ kiếp thành thánh, liền có thể nên ngang đi ngang, không ngờ, thánh nhân phía trên còn có đại thánh, thánh nhân vương, tuyệt thế thánh nhân vương. Bây giờ, hắn đến tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, lại không ngừng mà gặp được cùng cảnh, thậm chí là cảnh giới viễn siêu với hắn địch nhân. Diệp Thu lúc này mới ý thức được, cũng không phải là trước kia không có những cường giả này, mà là lấy hắn trước kia thực lực, căn bản tiếp xúc không đến. Tựa như một tháng vào 3,000 người, vĩnh viễn không có khả năng biết, trên đời thu nhập một tháng 30,000 nhiều người như Lông Châu. Chiếu loại tình hình này, Diệp Thu tin tưởng, về sau hắn gặp được địch nhân sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Nói không chừng, đế cảnh cường giả đi đầy đất. Cho nên, nhất định phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Lão Cửu là hắn người hộ đạo, cũng là một trong những lá bài tẩy của hắn, nếu như có thể giúp lão Cửu tìm toàn nhục thân, vậy hắn lực lượng sẽ càng đầy. Huống chi, về sau hắn còn muốn đối mặt vượt ngoại 33 trọng thiên thần tộc. Đúng rồi lão Cửu, lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể diệt chuẩn đế sao? Diệp Thu một mặt tò mò hỏi. Thế nào, về sau gặp được chuẩn đế cường giả, muốn để ta ra tay giúp ngươi giải quyết. Đúng Khôi Hải, chính ngươi đều có thể đối phó, tìm ta làm miễn phí tay chân, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lão Cửu lẩm bẩm nói, nhớ năm đó, lão tử định phong thời kỳ, một ánh mắt liền có thể miểu sát chuẩn đế, thổi khẩu khí liền có thể để đại đế cường giả hồn phi phách tán. Ngươi cũng nói, đây là năm đó. Diệp Thu nói, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Đại gia ngươi. Lão Cửu tức giận đến mắng to. Diệp Thu nói, thời gian không còn sớm, lão Cửu, chúng ta ra ngoài đi. Gấp cái gì? Lão Cửu nói, thối Kim Ô bản mệnh lông thần chôn ở dưới tế đàn mặt, móc ra mang đi. Diệp Thu, gia hỏa này, thật sự là ngông qua nổ lông a. Bất quá, đồ tốt sao có thể bỏ lỡ đâu. Diệp Thu đi đến dưới tế đàn vương, một trường đánh ra, mặt đất lập tức nứt ra một cái lỗ khe hở. Siêu, một vệt kim quang theo trong khe hở bay ra, lơ lửng giữa không trung. Kia là một cây dài 3 thước màu vàng lông vũ, toàn thân đỏ tươi như lửa, tản ra ba độ khủng bố. Đây chính là Kim Ô thủy tổ bản mệnh lông thần. Diệp Thu đưa tay bắt lấy, lập tức cảm giác được một cô nóng bỏng lực lượng truyền đến, kém chút rời khỏi tay. Lão Cửu nói, đây chính là có thể so với đế khí bà bối, cất kỹ, về sau ngươi có thể dùng đến luyện khí. Diệp Thu đem lông thần thu vào túi căn khôn, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe tới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ động đá vôi chấn động kịch liệt. Lão Cửu đội la lên, thối Kim Ô tàn hồn tiêu tán, nơi này cấm chế bắt đầu sụp đổ, đi mau. Nói xong, cấp tốc tiến vào màu son quan tài máu. Diệp Thu không dám trì hoãn, lập tức thu hồi Thái Dương thần thụ, hóa thành một đạo lưu quang hướng lúc đến phương hướng bay đi. Sau lưng, động đá vôi bắt đầu đổ sụp, vô số màu vàng tinh thể rơi xuống, mặt đất vỡ ra từng đạo khủng bố khe hở, nóng bỏng dung nham phun ra ngoài. Bạch, bia đá cảm ứng được Diệp Thu khí tức, tự động mở ra thông đạo, đem hắn chuyển tống ra ngoài. Bên ngoài, Trường Mi chân nhân cùng Linh Phạm chính lo lắng chờ đợi, đột nhiên nhìn thấy bia đá quang mang đại thịnh, Diệp Thu thân ảnh từ đó bay ra. Sư phụ, Linh Phạm ngạc nhiên hô nói. Trường Mi chân nhân phàn nàn nói, danh con, ngươi không còn già, ta liền đi vào tìm ngươi. A, tại sao ta cảm giác khí tức của ngươi có chút biến hóa, chẳng lẽ ngươi đột phá rồi? còn không có đột phá. Diệp Thu lời còn chưa dứt, sau lưng truyền đến răng rắc một tiếng, nhìn lại, chỉ thấy bia đá đã bắt đầu rạn nứt. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau rời đi nơi này. Diệp Thu nói xong, thế ra Thừa Phong kiếm, mang Trưởng Mi chân nhân cùng Đình Phạm nhanh chóng rời đi. Ngay tại Thừa Phong kiếm xuất hiện trong hư không thời điểm, cả tòa Phần Thiên đảo đột nhiên chìm vào trong biển, kích thích thao thiên cự lãng. Từ nay về sau, trên đời lại không Kim Ô tộc. Diệp Thu nói. Đình Phạm suy đoán, Phần Thiên đảo đang chìm, hơn phân nửa cùng Diệp Thu có quan hệ, liền hỏi, sư phụ, ngài tại trong tấm bia đá kinh lịch cái gì? Trong tấm bia đá là Kim Ô tổ địa. Diệp Thu nói, Kim Ô tổ địa tại trong tấm bia đá. Cỏ, sớm biết ta cũng đi bảo. Trường Mi chân nhân một mặt tiếc nuối, sau đó một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Thu hỏi, danh con, ngươi ở bên trong được đến bảo bối gì? Phân ta một điểm chứ sao? Diệp Thu liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải nói về sau không cùng ta đoạt bảo vật sao? Ta đây không phải đoạt, là hợp lý phân phối. Trường Mi chân nhân lý trực khí chẳng nói, chúng ta thế nhưng là sinh tử chi giao, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, mau đưa bảo bối cho ta. Cút. Diệp Thu mặc kệ Trường Mi chân nhân, nói, tiếp xuống, nên đi Bồng Lai đảo. Chương 3210, giao nhân công chúa, điểm đạm đáng yêu. Chương 3210, giao nhân công chúa, điểm đạm đáng yêu Bồng Lai đảo. Trường Mi chân nhân nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, hương phấn xoa xoa tay nói, danh con, đợi đến Bồng Lai đảo, đem cái kia họ Thôi tiểu tử giao cho ta giải quyết. Nghĩ đến lần trước tại Minh tộc lúc, thanh niên đạo sĩ khí thế hùng hổ bộ dáng, cuối cùng lại bị Tử Y hầu cứu đi, Trường Mi chân nhân liền một trận tức giận. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, lần này bần đạo nhất định phải dùng cục gạch đập nát đầu của hắn. Được, cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Diệp Thu cười đáp ứng. Ba người ngồi ở trên Thừa Phong kiếm, lấy ra nướng xong kim ô thịt, lại lấy ra rượu ngon, một bên hưởng dụng một bên hướng đông phi hành. Gió biển lướt nhẹ qua mặt, sóng biết mê mang, biết bao hài lòng. Sư phụ, cái kim ô này thì thật là đại bổ a. Linh Phàm gặp một cái kim ô cánh, miệng đầy chảy mỡ, nói, ta cảm giác chân khí trong cơ thể đều đang sôi trào. Trường Mi chân nhân được một hớp rượu, gác ý nói, kia là tự nhiên, đây chính là tuyệt thế thánh nhân vương cấp bậc kim ô thịt, thả tại bình thường, muốn ăn đều ăn không được. Diệp Thu cười mà không nói, ánh mắt trông về phía xa. Lần này, hắn mặc dù không có triệt để luyện hóa Thái Dương thần châu, nhưng là hấp thu Thái Dương thần dịch, không chỉ có lực lượng cùng nhục thân có đột phá, liền ngay cả cảm giác phạm vi cũng mở rộng mấy chục lần, trong phạm vi 10 vạn dặm hết thảy đều chạy không khỏi thần trí của hắn dò xét. Đột nhiên, Diệp Thu nhướng mày, nói, phía trước có tình huống. Làm sao rồi? Trường Mi chân nhân lập tức cảnh giác lên. Linh Phàm cũng đình chỉ ăn thịt, thần sắc trở nên khẩn trương lên. Diệp Thu không có trả lời, điều khiển Thừa Phong kiếm hướng về phía trước mà đi. Siêu, Thừa Phong kiếm vạch phá bầu trời, chớp mắt và dặm. Rất nhanh, Trường Mi chân nhân cùng Linh Phàm liền thấy rõ phía trước hải vực cảnh tượng. Chỉ thấy một đầu dài trăm trượng màu đen giao long ngay tại truy sát một cái thiếu nữ tóc tím. Thiếu nữ kia ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, một bộ váy lam đã bị nước biển thấm đẫm, phát họa ra linh lung tinh tế đường cong. Nàng da trắng nõn nà, ngũ quan tinh chi đến như là búp bê, giờ phút này chính thất kinh chạy trốn. Bèn, giao long nhất nhờ vung đuôi, nhấc lên thao thiên cự lãng, đem thiếu nữ đánh bay mấy trăm trượng. Phúc. Thiếu nữ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi trốn không thoát. Giao long miệng nói tiếng người, thanh âm tràn ngập tà ác. Theo sát lấy, nó long chảo vung lên, trên mặt biển bày ra một tòa sát trận, đem thiếu nữ giam ở trong đó. Thiếu nữ liều mạng đập trận pháp bình chướng, lại tốn công vô ích. Tiểu mỹ nhân, đừng dãy rủa, ngoan ngoan theo bản tọa đi. Giao long cười gần thu nhỏ thân hình, hóa thành một cái nam tử áo đen bộ dáng, cái trán mọc lên hai con sừng rồng. Hắn bước vào trận pháp, một bên tới gần thiếu nữ, vừa nói, có thể để cho bản tọa coi trọng là phúc khí của ngươi, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Lan đi. Thiếu nữ âm thanh run rẩy, lại quật cường hất cầm lên, cả giận nói, ta chết cũng sẽ không để ngươi là được. Ha ha ha, có cốt khí. Giao long cười ta nói, bản tọa liền thích thuần phục ngươi dạng này lên mã. Nói, hắn long chảo cách không gạch một cái. Xoẹt, à, thiếu nữ váy lam lên tiếng xé rách, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, nàng kinh hô một tiếng, cuốn quýt dùng tay che chắn, trong mắt ngấn đầy nước mắt. Khóc đi, khóc đến càng hung bản tọa càng hưng phấn. Ha ha ha. Giao long càn rỡ cười to, đợi lát nữa để ngươi khóc đến lợi hại hơn. Thiếu nữ tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, có ánh nước mắt theo gương mặt lan xuống. Thần kỳ một màn xuất hiện. Thiếu nữ chạy xuống những cái kia nước mắt, tại tiếp xúc mặt biển mấy mắt, lại hóa thành từng khỏa xanh biếc chân châu, tản ra ánh ánh tia sáng, trôi nổi trên mặt biển như là ngôi sao. Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân liếc nhau, trong miệng một lời, giao nhân. Cổ tịch đi chép, biển bên ngoài có giao nhân, nước cư như cá, không phế diệt tích, hắn mắc khóc thì có thể ra châu. Nói chính là giao nhân. Linh Phàm hơi kinh ngạc, nói, ta nghe nói giao nhân nhất tộc thế cư Nam Hải, nhưng cái này giao nhân chạy thế nào đến Đông Hải đến rồi. Bất quá, nhìn tình huống cái kia giao nhân tình cảnh không ổn. Sư phụ, ngài mau cứu nàng đi. Diệp Thu còn chưa lên tiếng, Trường Mi chân nhân liền đã lột lên tay áo, mắng, bà nội hắn, ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ, có còn vương pháp hay không? Danh con, loại này xuất sinh không bằng đồ vật, nhất định phải chơi chết. Diệp Thu mặc dù không phải lòng thông cảm tràn lan người, nhưng cũng không thể gặp lấy mạnh nhất yếu, huống chi, đầu kia giao long nhất nhìn cũng không phải là vật gì tốt. Trong mắt hàn quang lóe lên, Diệp Thu điều khiển Thừa Phong kiếm đáp xuống. Lúc này, trong trận pháp giao long đã không kịp chờ đợi nào về phía thiếu nữ, tiểu mỹ nhân, bản tọa tới yêu ngươi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, sát trận ầm vang vỡ vụn. Giao long còn không có kịp phản ứng, liền bị một cỗ cự lực đạp bay mấy trăm trượng, đập ầm ầm tiến vào trong biển. Ai? đến tột cùng là ai dám phá hư bản tọa chuyện tốt. Giao Long nổi giận theo trong biển sông ra, đã thấy một cái thanh niên áo trắng cản tại giao nhân thiếu nữ trước người, thần sắc băng lãnh. Ban ngày ban mặt, ước hiếp nhỏ yếu, đáng chết. Diệp Thu thản nhiên nói. Giao Long cảm nhận được Diệp Thu khí tức trên thân, con ngươi thu nhỏ lại, nhưng rất nhanh lại chấn định lại. Ta chính là Bồng Lai đảo Bát Quái Cung Tử Vi giáo dưới trướng Tuần Hải đại tướng, các hạ tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Ngươi là Tử Vi giáo cho săn. Diệp Thu cười lạnh, vừa bạn, nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Hắn đưa tay một bàn tay rút ra ngoài. Ba. Giao Long né tránh không kịp, bị một bàn tay rút trúng, lập tức ra chóc thịt bong, máu me đầm địa. A. Đáng ghét nhân tộc, ngươi chờ đó cho ta. Giao Long kêu thảm một tiếng, xoay người bỏ chạy. Muốn đi. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, cách không một chỉ điểm ra, nháy mắt đem Giao Long cầm cố. Cho đến lúc này, Diệp Thu mới hỏi giao nhân thiếu nữ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, đa tạ ân công cứu giúp. Giao nhân thiếu nữ nhút nhát hướng Diệp Thu hành lễ, thanh âm như thanh tuyền êm hài, nàng trong hốc mắt mang theo nước mắt, xem ra điểm đạm đáng yêu. Cô nương không cần đa lễ. Diệp Thu theo trong túi càn khôn cầm ra một kiện áo trắng, khoác ở trên người nàng, hỏi, ngươi tại sao lại bị đầu này Giao Long truy sát? Thiếu nữ cắn cắn môi, thấp giọng nói, ta vốn là Nam Hải giao nhân tộc công chúa, bởi vì ham chơi trộm đi ra, không ngờ gặp được cái này ác giao. Công chúa. Trường Mi chân nhân nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, đã ngươi là giao nhân tộc công chúa, vậy ngươi phụ vương nhất định có rất nhiều bảo bối à? Thiếu nữ sững sờ, vô ý thức gật đầu. Nam Hải thừa thai chân châu, san hô. Quá tốt. Trường Mi chân nhân xoa xoa tay, nói, chúng ta cứu ngươi, phụ vương của ngươi làm sao cũng phải bày tỏ một chút. Lao giả. Diệp Thu chừng Trường Mi chân nhân liếc mắt, quay đầu nhìn về phía Giao Long, hỏi, Đồng Lai đảo ở nơi nào? Giao Long kiên cường nói, ta là sẽ không nói cho ngươi, ta đã từng đã thể, vĩnh viễn hiệu trung hầu gia, tam sinh tam thế cũng sẽ không phản bội. Phải không? Diệp Thu đầu ngón tay giấy lên một sợi màu xanh đế cấp dị hỏa, lạnh nhạt nói, nghe nói thịt rồng mùi vị không tệ, đồ nướng hẳn là càng ăn ngon hơn đi. Giao Long lập tức sợ, đừng. Ta nói, Đồng Lai đảo ngay tại phía trước, khoảng cách nơi đây ước chừng 300 vạn dặm. Chương 3211, lần này đi. Giết người. Chương 3211, lần này đi. Giết người. Giao Long nói xong, trong lòng run sợ mà nhìn xem Diệp Thu, ai ngờ, Diệp Thu cũng lạnh như băng nhìn xem hắn. Công tử, ta. Nói tiếp. Đúng. Giao Long phi thường nghe lời, tiếp tục nói. Đồng Lai đảo nguyên bản từ 72 tòa tiên đảo tạo thành, mỗi tòa ở trên đảo đều có một phái thế lực, lẫn nhau tranh đấu, không ai phục ai, thường xuyên phát sinh sự kiện đẫm máu. Về sau, Tử Vi giáo đời thứ nhất giáo chủ hành không xuất thế, lấy sức một người bình định cái khác thế lực, thống nhất Đồng Lai đảo, thành lập Tử Vi giáo. Nhưng là, đại bộ phận người đều bị Tử Vi giáo đời thứ nhất giáo chủ giết, chỉ để lại giải rác mấy người làm Tử Vi giáo đệ tử. Từ đây, Đồng Lai đảo liền thành Tử Vi giáo địa bàn. Ít nói lời vô ích. Diệp Thu đối với Tử Vi giáo lịch sử cũng không cảm thấy hứng thú, hỏi, nói một chút tình huống hiện tại. Giao Long nơm nớp lo sợ nói, Tử Vi giáo đương đại giáo chủ là Tử Y Địa Hầu, hắn nhiều năm trước đã đột phá chuẩn đế cường giả, thực lực phi thường khủng bố. Sau khi nói đến đây, Giao Long trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi, hiển nhiên, hắn phi thường e ngại Tử Y Địa Hầu. Ổn ổn tâm thần, Giao Long lại nói, Tử Y Địa Hầu còn có một cái đệ đệ, chúng ta đều gọi hắn tôi chân nhân, tiểu tử này bất học vô thuật, ỷ có Tử Y Địa Hầu chỗ dựa ngang ngược càng rỡ, cả ngày trừ sống phóng túng, liền chưa từng làm một kiện chính sự. Ta không ngứa nhất loại người này, cùng công tử so ra, thôi chân nhân quả thực chính là rác rưởi. Thực không dám dâu dếm. Cái này giao nhân công chúa ta chuẩn bị bắt được về sau, hiến cho thôi chân nhân. Bất quá bây giờ xem ra, công tử chính là nhân trung trí lòng, ngọc thụ lâm phòng, giống như thiên thần hạ phàm, thần uy cái thế, theo ta thấy, liền để cái này giao nhân công chúa cho ngài làm tỷ nữ đi. Công tử, phải nói ta cũng nói, ngài có thể thả ta ra sao? Diệp Thu hỏi, Tử Vi giáo trừ Tử Y thì hầu cùng thôi chân nhân, nhưng còn có những người khác. Giao Long lắc đầu, không có. Ngươi nói láo. Linh Phàm nói, ngươi lúc trước còn nói, ngươi là Tử Vi giáo dưới trướng Tuần Hải đại tướng, chẳng lẽ ngươi không phải Tử Vi giáo người? Ta không phải. Giao Long lời lẽ chính nghĩa nói, ta vốn là Giao Long nhất tộc thuần túy huyết mạch, nhiều năm trước kia, Đông Hải phát sinh biến cố, Giao Long nhất tộc gần như diệt tộc, chúng ta mạch này chuyển đến ta chỗ này, liền chỉ còn lại ta một cái. Ta vì dòng địa thấp, tâm địa thiện lương, chưa từng làm ác, cũng không ước hiếp nhỏ yếu, còn thường xuyên làm một chút việc thiện, tỉ như cùng rời nhà trốn đi cá con tâm sự, trợ giúp các nàng tìm tới nhân sinh phương hướng, tỉ như trợ giúp mất đi trợ phù, tịch mịch chống giống con trai mang thai. Công tử có chỗ không biết, ngay tại trước đó không lâu, ta còn giúp trợ một cái hoạn có lao niên si ngốc rùa biển tìm tới người nhà. Diệp Thu khẽ miệng giật một cái. Cái đồ chơi này là cái gì kỳ hoa? Làm sao liền loại lời này cũng nói được? Trường Mi chân nhân càng là nhịn không được nói, thật sự là tiểu đao đâm cái mông, mở mắt. Bần đạo vào Nam Gia Bắc, cũng coi như gặp qua không ít ly kỳ sự tình, thế nhưng là giống như thế không hợp thói thường, còn là lần đầu. Giao Long mặt không đổi sắc, nói tiếp đi, ta còn giúp trợ. Những lời vô ích kia liền không cần giảng. Diệp Thu ngắt lời nói, Tử Vi giáo Tuần Hải đại tướng có bao nhiêu? Chứ ta, còn có ba cái. Giao Long nói, một cái cua lớn, một cái đại vương bát, còn có một đầu gián biển. Thực lực như thế nào? Diệp Thu truy vấn. Giao Long trả lời nói, cùng ta không sai biệt lắm. Diệp Thu nói, hiểu, đều là rác rưởi. Giao Long không chỉ có không tức giận, ngược lại cười ha hà phụ hòa nói, công tử nói đúng, chúng ta đều là rác rưởi, cùng công tử so ra, chúng ta quả thực chính là rác rưởi bên trong rác rưởi. Công tử, ta biết đều nói, có thể hay không? Giao Long định hấp cười, ta nguyện ý cho ngài làm thú cưới, mang ngài đi Bồng Lai đảo. Không cần. Diệp Thu không chút lưu tình cự tuyệt. Lập tức, Giao Long biến sắc, trong lòng tràn ngập bất an, vội vàng nói: "Công tử, ta đã phản bội hầu gia, coi như ngài thả ta trở về, ta cũng là một con đường chết, ngài vẫn là để ta khi ngài tọa kỵ đi. Nếu như ngài cùng hầu gia lên xung đột, nói không chừng đến lúc đó ta còn có thể giúp một tay. Ngài có chỗ không biết, hầu gia có một đầu Bạch Long tọa kỵ." "Không cần." Diệp Thu có thần thú, lại thế nào để ý một đầu Giao Long. Huống hồ, đầu này Giao Long miệng lưỡi dẻo quẹo, không có chút nào đáng tin cậy. Giao Long thấy Diệp Thu không có thu nó làm thú cưỡi ý tứ, hắn liền vội vàng đem mục tiêu nhắm ngay Trường Mi chân nhân, nói: "Đạo trưởng, ta thấy ngài tiền phong đạo cốt, tất nhiên là thế ngoại cao nhân, muốn không, ta khi ngài tọa kỵ." Trường Mi chân nhân đều không có cầm con mắt nhìn Giao Long, âm thanh lạnh lùng nói: "Số cự." "Giao Long, tiểu hòa tử, ta gặp ngươi khí khái anh hùng hùng hực, huyết khí tràn đầy, tương lai nhất định có thể quét ngang cửu thiên thập địa, muốn không, ngươi thù ta." Giao Long mắt lom lom nhìn Linh Phàm. Linh Phàm cao mày nói với Diệp Thu: "Sư phụ, đầu này Giao Long thật là khiến người ta sinh chán ghét, lại nhải, sát thực rất phiền." Diệp Thu dứt lời, trong nháy mắt bung lên. "Vâng." Đầu ngón tay đế cấp dị hỏa đổ xuống mà ra, nháy mắt đem Giao Long thôn vệ. "A!" Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, Giao Long hóa thành cho tàn, phản phất chưa hề xuất hiện qua. "Ai nha, danh con ngươi hạ thủ quá nhanh." Trường Mi chân nhân đau lòng nhức óc nói: "Ta còn không có hưởng qua gân rồng là tư vị gì đâu, quá đáng tiếc." Diệp Thu nói: "Ngươi không nói sớm." Trường Mi chân nhân nói: "Được rồi được rồi, dù sao đều đã chết rồi, bất quá gặp lại đồ tốt, ngươi hạ thủ thời điểm chú ý điểm, chí ít trước nếm thử hương vị như thế nào." Diệp Thu không có phản ứng Trường Mi chân nhân, quay người nhìn về phía Giao Nhân công chúa, hỏi: "Cô nương xưng hô như thế nào?" Giao Nhân công chúa nói: "Ân công nhưng gọi ta Sở Sở." "Sở Sở?" Danh tự này cùng với nàng khí chất ngược lại là rất dự. "Sở Sở cô nương, tiếp xuống ngươi có tính toán gì?" Diệp Thu hỏi. Giao Nhân công chúa cắn môi, điềm đạm đáng yêu nói: "Ân công, ta không biết, ta một người sợ hãi. Sư phụ, muốn không để Sở Sở cô nương cùng chúng ta cùng một chỗ a?" Linh Phàm khuyên nhủ: "Biển rộng mênh mông, nàng một người quá nguy hiểm." Trường Mi chân nhân cũng hát để nói: "Đúng vậy a danh con, người ta một cái nhược nữ tử, vạn nhất gặp lại nguy hiểm làm sao bây giờ?" Diệp Thu nhìn xem Sở Sở lã chã trực khóc bộ dáng, do dự một chút mới lên tiếng: "Tốt à, ngươi không ngại, trước hết đi theo chúng ta đi." "Cảm ơn ân công." Sở Sở nín khóc mỉm cười, nước mắt hóa thành chân châu lan xuống, bị nàng cẩn thận thu vào một cái trong vỏ sò. Trường Mi chân nhân trợn cả mắt lên: cái này nước mắt thật có thể biến chân châu a?" Sở Sở ngượng ngùng gật gật đầu: "Chúng ta Giao Nhân tộc nước mắt lại biến thành chân châu, màu trắng chính là phổ thông nước mắt, màu lục chính là thượng phẩm chân châu, có đôi khi sẽ còn chảy ra thất thải chân châu." "Thất thải chân châu? Cái kia nhiều lắm đáng tiền a." Trường Mi chân nhân cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái cà rốt, nói: "Sở Sở cô nương, có muốn thử một chút hay không cái này?" Diệp Thu một bàn tay đập đi cà rốt: "Lão giả, ngươi có nhân tính hay không? Chỉ đùa một chút thôi." Trường Mi chân nhân ngượng ngùng nói. Đám người một lần nữa leo lên Thừa Phong kiếm, tiếp tục hướng đông phi hành. Sở Sở đứng ở bên cạnh Diệp Thu, gió biển thổi phật nàng tóc tím, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. "Ân công, các ngươi đi Đồng Lai đảo làm cái gì a?" Sở Sở cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Diệp Thu thẳng thắn: "Giết người." Chương 3212, đạo trưởng Uy Vũ. Chương 3212, đạo trưởng Uy Vũ giết người. Sở Sở giật nảy mình: "Nhưng, thế nhưng là ta nghe nói Tử Vi giáo rất lợi hại." "Ta không sợ bọn họ." Diệp Thu hai đầu lông mày tràn ngập tự tin. Sở Sở liếc Diệp Thu bên mặt liếc mắt, phát hiện khuôn mặt của hắn lăng khuyết rõ ràng, giống như lao tước, trên mặt tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Không biết nghĩ đến cái gì, Sở Sở vội vàng cúi đầu, gương mặt từng đỏ. Sau đó, một đường không nói chuyện. Gió biển gào thét, tầng mây cuồn cuộn, dưới chân sóng biết mênh mông vô bờ. Sau nửa canh giờ, đột nhiên, phía trước ngoài bạn dặm trên mặt biển, một đạo còng lưng thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia là một cái lao đầu, cong lưng, chống một cây gỗ mun phải trượng, giữ lại thưa thất tròm râu dê, mặt mũi nhăn nheo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió biển thổi tan ra thành từng mảnh. Hắn đứng trên mặt biển, dưới chân không có chút rung động nào, đôi mắt giàn mua vẫn đục có chút nheo lại, nhìn chằm chằm Thừa Phong kiếm bên trên đám người. "Các ngươi là người phương nào? Từ đâu tới đây, đi nơi nào?" Lao đầu mở miệng, thanh âm khàn khàn, lại lộ ra một cỗ kiêu căng. Trường Mi chân nhân lông mày nhướng lên, hỏi ngược lại: "Ngươi lại là người nào?" Lao đầu hừ lạnh một tiếng, quải trượng nhẹ nhàng giẫm một cái mặt biển, lập tức kích thích một vòng gợn sóng. "Lão phu chính là Đồng Lai đảo Bát Quái cung Tử Vi giáo dưới trướng Tuần Hải đại tướng một trong, các ngươi có thể xưng ta là Uy tiên sinh." Lao đầu ngạo nghễ nói. "Uy tiên sinh?" Trường Mi chân nhân sững sờ, lập tức cười ha ha: "Hẳn là ngươi chính là đầu kia Giao Long nói đại bồ bát." Lao đầu sầm mặt lại, trong râu dê tức giận đến nhếch lên: "Làm càn, chỉ là nhân tộc cũng dám đụng ta?" Diệp Thu nghiêng đầu nhìn về phía Trường Mi chân nhân, nhàn nhạt hỏi: "Lão giả, ăn sao?" Trường Mi chân nhân một mặt ghét bỏ: "Quá giả, cảm giác khẳng định cũng tốt, nấu canh đều canh." Diệp Thu gật đầu: "Vậy được, cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện, ngươi đi giải quyết hắn, chính hợp ý ta." Trường Mi chân nhân nhếch miệng cười một tiếng, nói xong hắn thả người nhảy lên, vững vàng rơi trên mặt biển như giống trên đất bằng. "Lão Quy, bần đạo hôm nay liền thay trời hành đạo, tiễn ngươi lên đường." Lão đầu giận quá thành cười: "Chỉ là một cái nhân tộc đạo sĩ, cũng dám ở trước mặt lão phu càn rỡ." Hắn quải trượng đông nhiên vừa gõ mặt biển, trong chốc lát nước biển cuộn cuộn, mấy chục đạo cột nước phóng lên tận trời, hóa thành sắc bén thủy nhận, hướng Trường Mi chân nhân cuốn giết tới. "Điều trùng tiểu kỹ." Trường Mi chân nhân khinh thường cười một tiếng, tay áo bung lên, một đạo kim quang phủ lục bay ra, nháy mắt hóa thành một mặt màu vàng quang thuẫn, đem thủy nhận đều ngăn lại. Oeng, thủy nhận đụng vào quang thuẫn bên trên, nổ tung đầy trời bọt nước, nhưng Trường Mi chân nhân không nhúc nhích tí nào. Lao đầu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có chút bản sự, khó trách dám lớn lối như vậy. Phách lối. Trường Mi chân nhân cười nạo một tiếng, vần đạo hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính phách lối. Dứt lời, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn. Lôi đến. Theo Trường Mi chân nhân giống to một tiếng, một đạo tráng kiện lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào lao đầu đỉnh đầu. Lao đầu sắc mặt đại biến, vội vàng giơ lên quải trượng ngăn cản, trên quải trượng hiện ra một tầng mai rùa hư ảnh, ngạnh sinh sinh gánh vác một kích này. Oeng. Lôi đỉnh nổ tung, lao đầu bị đẩy lui mấy trăm trượng. Lao ổ quy, rất cứng rắn a. Trường Mi chân nhân hừ lạnh một tiếng, lần nữa bấm niệm pháp quyết, lại đến. Oeng. 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 Liên tiếp ba đạo thiên lôi đánh xuống, lao đầu quải trượng rốt cục không chịu nổi, răng rắc một tiếng đứt gãy. Phốc, lao đầu phun ra một ngụm lao huyết, thân hình lảo đảo, trong mắt rốt cục hiện ra vẻ hoảng sợ, ngươi rốt cuộc là ai? Trường Mi chân nhân nhếch miệng cười một tiếng, vần đạo đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Trường Mi chân nhân là. Lao đầu con ngươi co rụt lại, ngươi là chứng đạo bảng bên trên Trường Mi chân nhân. Hiện tại biết sợ rồi. Trường Mi chân nhân cười lạnh nói, "Muộn." Hắn bước ra một bước, thân hình như điện, nháy mắt tới gần lao đầu, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo kim quang phù lục, hung hăng chụp về phía lao đầu ngực. Ba. Lao đầu bị một trường đánh bay, thân thể trên mặt biển bay rất ra ngoài mấy ngàn trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khụ khụ. Lao đầu kịch liệt ho khan, khoe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy oán độc. "Tốt, rất tốt. Các ngươi dám tổn thương ta, hầu ra là sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Trường Mi chân nhân khinh thường cười một tiếng, "Chờ giết ngươi, chúng ta liền đi làm thịt tử y hầu." Nói xong, hắn lần nữa lấn người mà lên. Lần này, Trường Mi chân nhân tế ra chính mình phát trận, ngàn vạn tơ bạc như lưỡi dao đâm về lao đầu. Lao đầu thấy tình thế không ổn, rốt cục không tiếp tục ẩn giấu, nổi giận gầm lên một tiếng, "Thật làm lao phu dễ khi dễ." "Oeng." Lao đầu thân thể bỗng nhiên bành trướng, quần áo bạo liệt, làn da mặt ngoài hiện ra đen nhánh mai rùa đường vân, tứ chi trở nên trắng kiện, đầu lâu cũng dần dần biến hình, cuối cùng hóa thành một cái to lớn hắc giáp huyền quy. Nguyên lai thật sự là chỉ vương bát. Trường Mi chân nhân cười ha ha, "Tới tới tới, để bần đạo nhìn xem ngươi mai rùa cứng đến bao nhiêu." Huyền quy gầm thét, há mồm phun ra một đạo đen nhánh của nước, trong cột nước gần chứa kịch độc, liền không khí đều bị ăn mòn đến từ từ rung động. Trường Mi chân nhân không chút hoang mang, phất trần vung lên, thơ bạc sen lẫn thành lưới, đem độc thủy đều ngăn lại. Liền chút bản lĩnh này, Trường Mi chân nhân trầm trọng nói. Huyền quy trong mắt lóe lên một tia âm tàn, đung nhiên chui vào trong biển, nhấc lên thao thiên cự lãng, muốn chạy. Trường Mi chân nhân cười lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, khẽ quát một tiếng, định. Ông, mặt biển nháy mắt ngưng kết, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình đóng băng, Huyền quy thân hình cũng bị ngạnh sinh sinh định trụ, không cách nào lặn xuống. Cho bần đạo cút ra đây. Trường Mi chân nhân đông nhiên kéo một cái phất trần, thơ bạc như câu, trực tiếp uốn lấy Huyền Quy cổ, ngạnh sinh sinh đem hắn theo trong biển kéo đi ra. Phanh. Huyền Quy đập ầm ầm trên mặt biển, kích thích ngàn cơn sóng. Lao ổ quy, lên đường đi. Trường Mi chân nhân không còn lời vô ích, ném ra thần bí cục gạch, đông nhiên chụp về phía Huyền Quy đỉnh đầu. Không, Huyền Quy phát ra thảm thiết đau đớn, trên mai rùa hiện ra vô số vết rách, cuối cùng răng rắc một tiếng, hoàn toàn tan vỡ. Phúc. Thân thể khổng lồ nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, nước biển bị nhuộm thành một mảnh tinh hồng. Trường Mi chân nhân thu hồi cục gạch, hừ lạnh một tiếng, không chịu nổi một kích. Tiếp lấy, hắn quay người lướt sóng mà đi, một lần nữa trở lại Thừa Phong kiếm bên trên, đối với Diệp Thu nhếch miệng cười một tiếng, "Thế nào danh con, vận đạo thủ đoạn này tạm được." Diệp Thu nhàn nhạt gật đầu, qua loa. Trường Mi chân nhân trợn mắt, "Ngươi liền không thể khen ta hai câu sao? Ngươi xứng sao?" Diệp Thu hỏi lại. Lập tức, Trường Mi chân nhân thở phì phò nói không ra lời. Linh Phàm nhịn không được cười nói, "Đạo trưởng uy vũ." Sở Sở thì là một mặt rung động, nàng không nghĩ tới, vị này nhìn như không đứng đắn đạo sĩ, thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. Đúng lúc này, Diệp Thu ánh mắt nhìn về phía phương xa, chỉ thấy bên ngoài mấy vạn dặm mặt biển, đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn, một đạo âm lanh thanh âm từ đáy biển truyền đến, "Giết ta Tử Vi giáo Tuần Hải đại tướng, còn muốn đi?" Chương 3213, Vũ Lôi Vành Đỉnh. Chương 3213, Vũ Lôi Vành Đỉnh, "Giết ta Tử Vi giáo Tuần Hải đại tướng, còn muốn đi?" Theo thanh âm rơi xuống, vang một tiếng, một đạo bóng đen to lớn vọt ra khỏi mặt nước, rõ ràng là một đầu dài trăm trượng rắn biển, mắt rắn tinh hồng, răng nanh rất lạnh. Lại tới một cái chịu chết. Trường Mi chân nhân nheo mắt lại, rắn biển âm lãnh cười một tiếng, "Các ngươi, đừng mơ có ai sống, đừng mơ có ai sống." Khẩu khí thật lớn. Trường Mi chân nhân khinh thường cười một tiếng, một đầu xuất sinh cũng dám ở bần đạo trước mặt phát ngôn bừa bãi, thật sự là tự tìm đường chết. Hắn quay đầu đối với Diệp Thu mấy người nói, "Các ngươi chờ bần đạo một lát, chờ một lúc ăn cánh rắn." "An ta." Rắn biển giận tím mặt, tinh hồng mắt rắn bên trong sát ý tăng gọn, cả giận nói, "Chỉ là nhân tộc, cũng dám khẩu xuất của luôn. Ta ăn trước ngươi." "Oeng." Rắn biển thân thể cao lớn đột nhiên vẫy một cái, nhấc lên thao thiên cự lãng, miệng to như chậu máu mở ra, tanh hôi xương độc phun ra ngoài, nháy mắt bao phủ phương viên ngàn trượng. Xì xì xì, xương độc những nơi đi qua, nước biển sôi trào, liền không khí đều bị ăn mòn đến vặn vẹo biến hình. Liên này một ít bản sự. Trường Mi chân nhân không chút hoang mang, tay áo bung lên, một đạo phù lục bay ra, hóa thành một đạo bình chướng, đem xương độc ngăn cách tại bên ngoài. Mặc dù Trường Mi chân nhân bách độc bất xâm, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn cũng không có khinh địch. "Súc sinh, để ngươi kiến thức một chút đạo gia thần thông." Trường Mi chân nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng,
ngũ lôi chú. Ầm ầm. Trên bầu trời, mây đen quay cuồng, năm đạo tráng kiện lôi đỉnh xé rách trường không, chém thẳng vào rắn biển đầu lâu. Rắn biển mắt rắn co rụt lại, thân hình đột nhiên uốn éo, lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi lôi đỉnh, đồng thời đôi rắn như roi, hung hăng quất hướng Trường Mi chân nhân. Phanh. Trường Mi chân nhân bị quất bay mấy trăm trượng, trên mặt biển trượt một khoảng cách mới đứng vững thân hình. Tốc độ thật nhanh. Linh Phàm kinh hô. Diệp Thu hơi híp mắt lại, con rắn biển này thực lực so đầu kia giao long cùng huyền quy mạnh không ít. Sở Sở khẩn trương nắm chặt góc áo, nhỏ giọng nói, "Ân công, đạo trưởng có thể đối phó sao?" Diệp Thu thản nhiên nói, "Yên tâm đi, lão giả có thể ứng phó." Có chút ý tứ. Trường Mi chân nhân vô vô trên đạo bào nước đọng, nên miệng cười một tiếng, nói, "Không hổ là Tử Vi giáo tuần hải đại tướng, so con kia con rùa giả mạnh hơn." Rắn biển âm lãnh cười một tiếng, "Hiện tại biết sợ rồi." Một, nó thân hình lóe lên, lại như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Trường Mi chân nhân, răng nanh rất lạnh, hung hăng cắn xuống. Trường Mi chân nhân phản ứng cực nhanh, thân hình thoát một cái, hiểm lại càng hiểm tránh đi, đồng thời trở tay một cái phất trần quét ngang. 3. Phất trần tơ bạc như lao, hung hăng quất vào rắn biển trên thân, lập tức lân phiến nổ tung, máu tươi vẩy ra. T. Rắn biển bị đau, trong mắt hung quang càng tăng lên, đột nhiên há miệng, phun ra một đạo đen như mực thủy tiễn. Huyền âm độc tiễn. Thủy tiễn phá không, tốc độ nhanh đến cực hạn, liền không gian đều bị ăn mòn ra một đạo đen nhánh dấu vết. Trường Mi chân nhân sắc mặt biến hóa, đội vàng tế ra một tấm màu vàng phù lục, khẽ quát một tiếng, kim quang hộ thể. Ông. Phù lục tiêu đốt, hóa thành một đạo màu vàng lồng ánh sáng, đem hắn bao phủ trong đó. Hưu, độc tiễn đánh trúng lồng ánh sáng, nháy mắt ăn mòn ra một cái độc lớn, dư uy không giảm, thẳng đến Trường Mi chân nhân mặt. Di hình hóa ảnh. Nguy hiểm lúc, Trường Mi chân nhân thân hình lóe lên, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân cấp tốc xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Nguy hiểm thật. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, xuất sinh này độc, so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Gián biển thấy một kích chưa trúng, mắt gián bên trong hiện lên một tia không kiên nhẫn, cười lạnh nói, lợn mất một lần, tránh không được lần thứ hai. Nó đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, tiết hầu chỗ sâu, tối đen như mực nọc độc ngay tại ngưng tụ, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Vạn độc phệ tâm. Hiu hiu hiu, nọc độc như mưa to chút xuống, bao trùm phương viên ngàn trượng, căn bản tránh cũng không thể tránh. Hừ, thật làm bần đạo không có thủ đoạn rồi. Trường Mi chân nhân hừ lạnh một tiếng, quát, Hoàng Kim La Bàn, chấn tà. Ông. Một mặt cổ điện Hoàng Kim La Bàn bay ra, lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, đột nhiên biến lớn, tách ra kim quang nóng ánh, đem tất cả nọc độc đều ngăn lại. Xì xì xì, nọc độc rơi tại Hoàng Kim trên La Bàn, phát ra chói hai tiếng hụ thực, lại không cách nào tổn thương mảy may. Cái gì? Gián biển con ngươi đột nhiên co lại. Nó không nghĩ tới, Trường Mi chân nhân Hoàng Kim La Bàn lợi hại như vậy. Hắc hắc, kinh hỉ sao? Trường Mi chân nhân cười đắc ý, lập tức nghiêm sắc mặt, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, nghe ta hiệu lệnh, vũ lôi oanh đỉnh. Theo Trường Mi chân nhân tiếng nói rơi xuống, trong chốc lát, trên bầu trời, lôi vân lăn lộn, vô số đạo lôi đỉnh như mưa to chút xuống, nháy mắt đem gián biển bao phủ hoàn toàn. À, gián biển phát ra thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn tại trên lôi hải điền cuồn mèo, lân phiến nổ tung, huyết đục cháy đen. Vẫn chưa xong đâu. Trường Mi chân nhân cười lạnh một tiếng, lần nữa bấm niệm pháp quyết, khốn. Siêu, một đạo phù lục theo hắn trong tay áo bay ra, hóa thành một đầu đen nhánh dây thừng, nháy mắt quấn quanh tại rắn biển trên thân, đưa nó gắt gao trói lại. Giống. Rắn biển điên cuồng giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát. Trường Mi chân nhân ánh mắt băng lãnh, nhân cơ hội này, bắt lấy thần bí cục gạch, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai một cục gạch đệm tại rắn biển trên đầu. Phốc. Rắn biển đầu lâu nổ tung, máu tươi phun tung tóe, thân thể cao lớn ầm vang đổ xuống, tóe lên thao thiên cự lãng. Xong. Trường Mi chân nhân thu hồi pháp bảo, phủi tay, quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, đáp ý nói, danh con, bần đạo thủ đoạn này tạm được. Diệp Thu nói, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Trường Mi chân nhân. Linh Phàm giơ ngón tay cái lên, đạo trưởng uy vũ. Sở Sở cũng một mặt sùng bài nói, đạo trưởng thật là lợi hại. Trường Mi chân nhân lập tức mặt mày hớn hở, nói, nhìn tại các ngươi như thế có ánh mắt phân thượng, hôm nay ta mời khách. Nói xong, Trường Mi chân nhân một thanh móc ra rắn biển mật rắn kia chừng chén canh lớn nhỏ, toàn thân xanh biếc, mặt ngoài hiện ra ánh sáng yếu ớt, dưới ánh mặt trời lộ ra bóng ánh sáng long lanh. Hắn nắm bắt mật rắn, quay đầu nhìn về phía Ninh Phàm cùng Sở Sở, hỏi: "Các ngươi ăn sao?" Sở Sở che miệng, ghét bỏ nói: "Đạo trưởng, cái này, đây cũng quá buồn nôn." Ninh Phàm cũng cau mày nói: "Ta không ăn, ta sợ chúng độc." "Độc?" Trường Mi chân nhân cười nhạo một tiếng: "Cái đồ chơi này thế nhưng là vật đại bổ, bỏ lỡ liền không có." Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, hé miệng, từ ngực một tiếng, trực tiếp đem mật rắn nuốt xuống. Sau đó, hắn vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái: "Không tệ không tệ, hương vị mặc dù đắng một chút, nhưng linh khí mười phần, so những đan dược kia mạnh hơn." Ninh Phàm nhắc nhở: "Đạo trưởng, ngươi liền không sợ chúng độc sao?" "Sợ cái gì?" Trường Mi chân nhân vô vô cái bụng, đáp ý nói, "Vần đạo bách độc bất xâm, chỉ là mật rắn, một bữa ăn sáng." Dứt lời, hắn rút ra luyện yêu kiếm, đi đến rắn biển thi thể bên cạnh, tay nâng kiếm rơi, răng rác một tiếng, chặt xuống một đoạn thân rắn. Chương 3214, ngẫu nhiên gặp cựu địch. Chương 3214, ngẫu nhiên gặp cựu địch. Thịt rắn tuyết trắng, hoa văn rõ ràng, ẩn ẩn hiện ra sáng bóng trong suốt. Cái này rắn biển tu luyện nhiều năm, chất thịt khẳng định tươi ngon. Trường Mi chân nhân một bên lột ra rắn, vừa nói, "Chờ một lúc nướng ăn." Tuyệt đối hương. Linh Phàm cùng Sở Sở liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ. "Đạo trưởng, chúng ta không phải muốn đi Bồng Lai đảo sao?" Linh Phàm nhịn không được nhắc nhở, ở chỗ này thịt rắn nướng, có thể hay không chậm trễ thời gian?
Gấp cái gì?
Trường Mi chân nhân cũng không ngẩng đầu lên, chuyên tâm xử lý thịt rắn, Tử Vi giáo lại chạy không được, trước nhấm nháp mỹ vị lại nói.
Diệp Thu cười nói, theo hắn đi, dù sao cũng không kém một hồi này.
Rất nhanh, Trường Mi chân nhân lột tốt ra rắn, đem thịt rắn cắt thành đều đều phiến mỏng, sau đó ở trên thửa phong kiếm dâng lên một đoàn thái dương chân hỏa, dựng lên thịt rắn bắt đầu nướng.
Xì xì xì.
Thịt rắn tại hỏa diễm thiêu đốt xuống cấp tốc co vào, dầu chân chảy ra, tản mát ra mùi thơm nồng nặc.
Danh con, đem gia vị cho ta một điểm.
Trường Mi chân nhân nói.
Diệp Thu theo trong túi càn khôn móc ra mấy cái bình sứ nhỏ, ném cho Trường Mi chân nhân.
Trường Mi chân nhân đổ ra các loại gia vị, rơi tại trên thịt, lập tức mùi thơm một phía, lệnh người thèm ăn nhỏ dãi.
Tới tới tới, đều nếm thử.
Trường Mi chân nhân nhiệt tình chào mời.
Linh Phàm cùng Sở Sở nguyên bản còn có chút kháng cự, nhưng nghe được mùi thơm về sau, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
Thật là thơm a.
Sở Sở nhỏ giọng nói.
Đó là đương nhiên.
Trường Mi chân nhân đắc ý nói, bần đạo tay nghề, cũng không phải thổi.
Hắn cầm lấy một chuôi nương xong thịt rắn, đưa cho Sở Sở, nếm thử.
Sở Sở do dự một chút, cuối cùng vẫn là tiếp nhận, nhẹ nhàng cắn một cái.
Nô.
Ánh mắt của nàng sáng lên, ăn ngon.
Linh Phàm thấy thế, cũng không nhịn được nếm một khối, lập tức khen không dứt miệng, đạo trưởng, ngươi tay nghề này tuyệt.
Trường Mi chân nhân cười ha ha, kia là.
Bần đạo hành tẩu giang hồ nhiều năm, bản sự khác không có, sống phóng túng thế nhưng là mọi thứ tinh thông.
Ngươi còn không biết xấu hổ nói.
Diệp Thu liếc mắt nhìn hắn, nói, ăn xong liền lên đường, đừng chậm trễ chính sự.
Gấp cái gì?
Trường Mi chân nhân một bên gặm thịt rắn, một bên mơ hồ không do nói, danh con, ngươi cũng nếm thử, thật sự không tệ.
Diệp Thu nắm lên thịt rắn bắt đầu ăn.
Đến, uống rượu.
Trường Mi chân nhân móc ra một bình linh rượu, ném cho Diệp Thu, sau đó hỏi Linh Phàm, uống điểm không?
Linh Phàm lắc đầu, ta không uống rượu.
Nam nhân không uống rượu, trên đời đến không đi.
Trường Mi chân nhân cố gắng nhét cho Linh Phàm một bầu rượu.
Sở Sở ở một bên cười trộm.
Cười cái gì cười, ngươi cũng uống điểm.
Trường Mi chân nhân lại ném cho Sở Sở một bầu rượu, nói, nữ nhân không uống rượu sẽ càng đổi càng xấu.
Sở Sở.
Sau nửa canh giờ, mấy người cơm nước no nê, tiếp tục lên đường.
Thừa Phong kiếm hướng đông phi nhanh, phi hành trăm vạn dặm về sau, Diệp Thu đột nhiên đưa tay ra hiệu dừng lại.
A.
Diệp Thu trong miệng phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên.
Làm sao sư phụ?
Linh Phàm nghi hoặc hỏi.
Trường Mi chân nhân cùng Sở Sở cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thu.
Diệp Thu đưa tay chỉ hướng phía trước, nói, lão giả, ngươi nhìn đó là cái gì?
Trường Mi chân nhân nheo mắt lại, thuận Diệp Thu chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài mấy vạn dặm trên mặt biển, một cái to lớn cua nổi lơ lửng, sắc như cối xay, toàn thân xanh đen, tám đầu chân dài huy động nước biển, tốc độ cực nhanh. Mà ở trên lưng của nó, lười biếng nằm một thanh niên đạo sĩ. Thanh niên đạo sĩ khiêu chân bắt chéo, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, chính thảnh thơi hướng phương hướng của bọn hắn mà đến.
Trường Mi chân nhân nhãn tỉnh sáng lên, nét miệng cười nói, đây không phải là cái kia họ thôi sao?
Hắc, không nghĩ tới còn chưa tới Bồng Lai đảo, liền gặp phải tiểu tử này, thật sự là trời cũng giúp ta.
Diệp Thu nói, trở đi hắn con kia của lớn, hơn phân nửa chính là Tử Vi giáo vị cuối cùng Tuần Hải đại tướng, lần này vô luận như thế nào, không thể để cho hắn lại chạy.
Nói xong, Diệp Thu đưa cho Trường Mi chân nhân một ánh mắt.
Trường Mi chân nhân hiểu ý, cười hắc hắc, thân ảnh lóe lên, trực tiếp theo biến mất tại chỗ.
Diệp Thu thì điều khiển Thừa Phong kiếm, tốc độ thả chậm, tiếp tục hướng phía trước phi hành.
Cùng lúc đó, nằm tại cua lớn trên lưng thanh niên đạo sĩ, còn không biết nguy hiểm ngay tại tới gần.
Thiếu gia, lần này ra ngoài, ngươi dự định đợi bao lâu a?
Cua lớn miệng nói tiếng người, thanh âm ngột ngạt như sấm.
Thanh niên đạo sĩ nổ ra trong miệng cỏ đuôi chó, lười biếng nói, Đông Hải nơi này càng ngày càng không thú vị, lần này ra ngoài, ta không có ý định trở về.
Cái gì?
Cua lớn giật mình, tám đầu chân bỗng nhiên cứng đờ, ngừng lại, kinh hoàng nói, thiếu gia, giáo chủ để ngươi bế quan tu luyện, ngươi lại vụng trộm chạy ra, nếu là ngươi không quay về, giáo chủ sẽ giết ta.
Thanh niên đạo sĩ xem thường khoát khoát tay, sợ cái gì?
Có ta bảo đảm ngươi, ta đại ca còn có thể thật làm thịt ngươi hay sao?
Thế nhưng là,
cua lớn còn muốn lại quên.
Đừng thế nhưng là,
thanh niên đạo sĩ đánh gây nó, trong mắt lóe lên một tia tà quang, hương phấn nói, rời đi Đông Hải về sau, chúng ta liền đi Thanh Vân kiếm tông, ta muốn đi tìm Vân Hy thánh nữ.
Nâng lên Vân Hy hai chữ, thanh niên đạo sĩ liếm môi một cái, trên mặt hiện ra nụ cười bị ổi, địa phương quỷ quái này thực tế quá không thú vị, một cái Vân Hy sao đủ?
Ta muốn bao nhiêu tìm mấy cái mỹ nhân, hàng đêm sinh ca, cái kia mới gọi sung sướng.
Đến lúc đó, ta cho ngươi cũng tìm mấy cái.
Cua lớn bất đắc dĩ nói, thiếu gia, ngươi liền chớ rêu cả ta.
Thanh niên đạo sĩ cười ha ha, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc đó, ta cho ngươi tìm mấy cái mẫu cua, để ngươi cũng hưởng thụ một chút.
Cua lớn,
thế nào, ngươi không thích mẫu cua?
Thanh niên đạo sĩ cười nói, cái kia cho ngươi tìm mấy cái quặp cái như thế nào?
Cua lớn dọa đến sắc đều run lên, đừng đừng đừng.
Thiếu gia, muốn không chúng ta còn là trở về đi.
Vạn nhất để giáo chủ biết, ta thật sẽ mất mạng.
Thanh niên đạo sĩ không kiên nhẫn đạp nó một cước, mắng, nhìn ngươi cái kia sợ dạng.
Ta đại ca là người, lại không phải mãnh thú, còn có thể một ngụm đem ngươi ăn hay sao?
Nghe ta, đi Đông Hoang, xảy ra chuyện ta gánh, cam đoan để ngươi đi theo ta ăn ngon uống say.
Đúng lúc này, một cái thâm trầm cười lạnh, đột nhiên tại thanh niên đạo sĩ sau lưng vang lên.
Sắp chết đến nơi, còn muốn ăn hương uống say, đầu góc nước vào a.
Ai?
Thanh niên đạo sĩ dọa đến một cái giật mình, đột nhiên theo cua trên lưng bật lên đến, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vài chục trượng bên ngoài, một người mặc đạo bào, lông mày thật dài lao đạo sĩ đứng lơ lửng trên không,
cười híp mắt nhìn xem hắn, ánh mắt lại lạnh đến giống dao. "Là ngươi?" Thanh niên đạo sĩ liếc mắt liền nhận ra Trường Mi chân nhân, sắc mặt đại biến, tiếp lấy một mặt khẩn trương quét về phía bốn phía, rõ ràng là đang tìm kiếm Diệp Thu thân ảnh. Hắn biết Trường Mi chân nhân cùng Diệp Thu quan hệ tốt, hai người như hình với bóng, sợ Diệp Thu cũng tại phụ cận. Nhưng mà, hắn quét một vòng về sau, cũng không có phát hiện Diệp Thu thân ảnh, lập tức trên mặt vẻ khẩn trương quét sạch sành sanh, nhìn xem Trường Mi chân nhân âm hiểm cười nói, "Lần trước tại Minh tộc sổ sách còn không có cùng các ngươi tính, ngươi lại dám chạy lên cửa, thật sự là tự tìm đường chết." "Cua lớn, cho ta chơi chết hắn." Chương 3215, Càn Khôn Tá Pháp, Băng Phong Thiên Lý. Chương 3215, Càn Khôn Tá Pháp, Băng Phong Thiên Lý. Oanh. Cua lớn nghe tới thanh niên đạo sĩ mệnh lệnh, tám đầu chân dài bỗng nhiên đạp một cái, mặt biển lập tức nhấc lên trăm trượng sóng lớn. Nó đôi kia to lớn càng cua lóe ra hàn quang, như là hai thanh cự hình chắc đao, hướng Trường Mi chân nhân hung hăng kể đến. "Vô lượng tiên tôn." Trường Mi chân nhân hú lên quái dị, thân hình như quỷ mị né tránh, đồng thời tế ra phất trần, 3,000 tơ bạc như là thác nước chút xuống, cuốn quanh hướng cua lớn càng cua. Thương thương thương, tơ bạc cùng càng cua va chạm, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. "Đạo sĩ túi, ngươi cũng chỉ có này một ít bản sự sao?" Thanh niên đạo sĩ đứng tại cua trên lưng cười lạnh nói, "Cua lớn là tuần hải đại tướng bên trong mạnh nhất, hôm nay ngươi chết chắc." "Cua lớn, không nên lưu tình, nhanh lên chơi chết hắn." "Tuân mệnh, thiếu gia." Cua lớn miệng nói tiếng người, đột nhiên mở ra miệng lớn, phun ra một cỗ màu đen như mực chất lỏng. Cái kia chất lỏng tanh hôi vô cùng, những nơi đi qua, không khí bị ăn mòn đến từ từ rung động. "Thao, lại là nọc độc." Trường Mi chân nhân có chút im lặng, đầu kia rắn biển dùng độc dịch, ai biết, cái này cua cũng nôn nọc độc. Hắn vội vàng lùi lại, đồng thời theo trong tay áo móc ra một tấm màu vàng phù lục, cấp tốc nhóm lửa. Hô, phù lục thiêu đốt, hóa thành một mặt màu vàng quang thuẫn, ngăn ở trước người. Xuy suy suy, nọc độc phun tại quang thuẫn bên trên, nháy mắt đem hắn ăn mòn ra vô số lỗ thủng, nhưng tốt xấu ngăn lại đại bộ phận thế công. "Đạo sĩ túi, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể cản bao lâu?" Cua lớn lần nữa há miệng, lại muốn phun ra nọc độc. "Cút mẹ mày đi." Trường Mi chân nhân mắng một tiếng, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, "Thiên địa vô cực, Càn Khôn Tá Pháp, Cửu Tiêu Thần Lôi, nghe ta hiệu lệnh, sắc." Ầm ầm. Trời trong phích lịch, một đạo thô to như thùng nước màu tím lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bổ vào cua lớn trên lưng. "A!" Thanh niên đạo sĩ kêu thảm một tiếng, bị sét đánh đến toàn thân cháy đen, từng sợi tóc dựng thẳng lên. Cua lớn cũng không chịu nổi, cứng rắn sắc ngoài bị đánh ra một vết nứt, chảy ra màu lam huyết dịch. "Đáng chết lao đạo sĩ." Thanh niên đạo sĩ tức hổn hển mà quát, "Cua lớn, cho ta toàn lực xuất thủ, nhanh lên chơi chết hắn." "Vâng, thiếu gia." Cua lớn nổi giận gầm lên một tiếng, hình thể đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt tới ngàn trượng lớn nhỏ. Nó đôi kia càng cua càng trở nên như núi lớn to lớn, trong lúc vung dậy, nhấc lên cuồng phong sóng lớn. "Vô lượng mẹ nhà hắn tiên tôn." Trường Mi chân nhân trừng to mắt, mắng, "Bà nội hắn sẽ còn biến thân." Trường Mi chân nhân không dám thất lễ, lập tức từ trong ngực móc ra một thanh phù lục, hướng không trung bung ra. Xoát xoát xoát. Phù lục nháy mắt hóa thành mấy chục cái kim giáp thần tướng, tay cầm trường mâu phóng tới cua lớn. Không chịu nổi một kích, cua lớn khinh thường hừ một tiếng, càng cua quét ngang, kim giáp thần đem nhau nhau sụp đổ, một lần nữa biến trở về phù lục nổ nát vụn. "Đạo sĩ túi, còn có cái chiêu số gì cứ việc xuất ra." Thanh niên đạo sĩ đắc ý cười to, "Hôm nay nếu là không chơi chết ngươi, ta liền không tin thôi." Trường Mi chân nhân meo mắt lại, đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, "Đã như thế, vậy cũng đừng trách bần đạo không khách khí." Nói xong, hắn từ bên hông cởi xuống một cái rượu hồ lô, ngửa đầu rót một miệng lớn, sau đó phốc phun về phía cua lớn. "Ha ha ha, liền cái này." Thanh niên đạo sĩ trầm trọng nói, "Nhổ nước miếng có gì tài ba?" Lời còn chưa dứt, chiếc kia rượu đột nhiên hóa thành đầy trời hỏa vũ, mỗi một giọt đều ẩn chứa khủng bố thái dương chân hỏa. "A!" Cua lớn phát ra thảm thiết đau đớn, cứng rắn sắc ngoài tại thái dương chân hỏa thiêu đốt xuống cấp tốc giận nước, nó điên cuồng vùng vẫy càng cua, muốn dập tắt hỏa diễm, lại không làm nên chuyện gì. "Thái dương chân hỏa?" Thanh niên đạo sĩ sắc mặt đại biến, cả kinh nói, "Ngươi làm sao lại có bộ tộc kim ô?" "Không nghĩ tới a." Trường Mi chân nhân cười lung lay rượu hồ lô, nói, "Đây là bần đạo mới học bản sự, chuyên môn dùng để nướng hải sản." Nói, hắn lại phun ra mấy ngụm rượu, thế lửa bừng hơn. Cua lớn thống khổ trên mặt biển lăn lộn, nhấc lên thao thiên cự lãng, nó đột nhiên lặn xuống nước, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. "Muốn chạy?" Trường Mi chân nhân cười lạnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, Càn Khôn Tá Pháp, Băng Phong Thiên Lý. Giang giác giang giác. Mặt biển nháy mắt đóng băng, cua lớn bị đông tại thật dày trong tầng băng, chỉ lộ ra nửa người. "A." Trong hư không, Diệp Thu thấy cảnh này, trong lòng phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Xem ra, lão giả bế quan sát thực học được không ít đồ vật mới. Trên mặt biển, "Chịu chết đi." Trường Mi chân nhân tế ra luyện yêu kiếm, lăng không một kiếm. Keng. Kiếm quang như rồng, tinh chuẩn bổ vào cua lớn trên đầu. Phốc. Cua lớn đầu trực tiếp nổ tung, màu lam huyết dịch cùng óc văng khắp nơi, thân thể cao lớn run rẩy mấy lần, liền không động đậy được nữa. "Ngươi!" Thanh niên đạo sĩ muốn rách cả mí mắt, tức giận trừng mắt Trường Mi chân nhân, nghiến răng nghiến lợi quát, "Đạo sĩ túi, ngươi dám giết ta Tử Vi giáo Tuần Hải đại tướng, ngươi đây là đang tìm cái chết." Trường Mi chân nhân xem thường nói, "Không sợ nói cho ngươi, trước đó còn có một đầu giao long, một cái đại hải quy, một đầu rắn biển bị xử lý." "Cái gì?" Thanh niên đạo sĩ mắt trợn tròn. "Chẳng phải là nói, Tử Vi giáo bốn vị Tuần Hải đại tướng đều chết rồi?" Trường Mi chân nhân giễu cợt nói, "Thật không biết các ngươi Tử Vi giáo có cái gì đam mê, không tìm người làm Tuần Hải đại tướng, lại tìm mấy cái xuất sinh làm Tuần Hải đại tướng, chẳng lẽ các ngươi cũng là xuất sinh?" "Ngươi, ngươi lại dám mắng ta, hôm nay ta nhất định phải chơi chết ngươi." Thanh niên đạo sĩ tức hồn hển mà quát: "Trời chết ta, chỉ bằng ngươi?" Trường Mi chân nhân khinh thường bĩu môi: "Lần trước tại Minh tộc để ngươi chạy, lần này ngươi cũng không có vận khí tốt như vậy." Thanh niên đạo sĩ đột nhiên cười gằn: "Ngươi cho rằng ta vẫn là ta lúc ban đầu sao?" Dứt lời, hắn đột nhiên xé ra vạt áo, lộ ra ngực một cái quỷ dị màu tím phù văn. Cái kia phù văn như là vật sống lúc đích, tản ra làm người sợ hãi ba động. "Đây là đại ca ban thưởng ta bảo mệnh phù, lúc đầu không muốn dùng." Thanh niên đạo sĩ âm trầm nói: "Nhưng vì giết ngươi, đáng giá." "Oan." Màu tím phù văn đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, thanh niên đạo sĩ khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt tu vi tăng vọt, đến gần vô hạn chuẩn đế cảnh giới. "Mẹ nó, còn có thể dạng này chơi?" Trường Mi chân nhân giật nảy mình, hắn theo thanh niên đạo sĩ trên thân cảm nhận được uy hiếp. "Đạo sĩ túi, chịu chết đi." Thanh niên đạo sĩ chém giết tới, hai tay hóa thành màu tím lợi trảo, mang xé rách không gian khủng bố uy thế. Trường Mi chân nhân vội vàng lên chiến, phất trần cùng lợi trảo va chạm, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. "Phanh phanh phanh." Hai người nháy mắt giao thủ mấy trăm chiêu, Trường Mi chân nhân đạo bảo bị kéo ra mấy đạo lỗ hổng, trên cánh tay cũng nhiều mấy đạo vết máu. "Ha ha ha, đạo sĩ túi, ngăn không được a." Thanh niên đạo sĩ càng đánh càng hăng, "Quắc, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Trường Mi chân nhân bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, đột nhiên nhãn châu xoay động, la lớn: "Danh con, ngươi lại không ra tay, vận đạo liền muốn quy tiên. Diệp Trường Sinh đến rồi." Thanh niên đạo sĩ giật mình, vội vàng ngắm nhìn một phía. Ngay tại hắn phân tâm nháy mắt, Trường Mi chân nhân đột nhiên theo trong tay áo móc ra một cục gạch, hung hăng chụp về phía thanh niên đạo sĩ mặt. Chương 3216, hôm nay, định để ngươi hải cốt không còn. Chương 3216, hôm nay, định để ngươi hải cốt không còn. Phanh. Thanh niên đạo sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị một gạch đập đến máu mũi chảy ngang, đầu váng mắt hoa. "Ngươi!" Hắn vừa muốn giận mắng, Trường Mi chân nhân lại là một gạch đánh tới. Phanh. Thanh niên đạo sĩ trên mặt lại chịu một cục gạch, nháy mắt xương thành đầu heo, răng đều rơi mấy quả. "Đạo sĩ túi, ngươi hèn hạ." Nam đạo sĩ mơ hồ không rõ mắng. "Hắc hắc, binh bất tiếm trả mà." Trường Mi chân nhân cười đắc ý, đột nhiên chỉ vào thanh niên đạo sĩ sau lưng, nói: "Danh con, xử lý hắn." Thanh niên đạo sĩ bị sợ nhảy lên, vội vàng quay đầu, một bóng người đều không có. "Lại gạt ta, đáng ghét." Thanh niên đạo sĩ vừa quay đầu lại, cục gạch rơi tại trên trán của hắn. Răng rắc. Xương đầu vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Thanh niên đạo sĩ mở to hai mắt nhìn chằm chằm Trường Mi chân nhân, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo tử lôi từ trên trời giáng xuống, đánh vào thanh niên đạo sĩ trên đỉnh đầu. Phúc. Thanh niên đạo sĩ đầu lúc này biến thành huyết vụ, thi thể rơi vào trong biển, tóe lên một mảnh bọt nước. Cuối cùng giải quyết. Trường Mi chân nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngửa đầu nhìn về phía hư không. "Lão giả, làm tốt lắm." Diệp Thu đứng ở trên thừa phong kiếm nói. Trường Mi chân nhân đắc ý vuốt vuốt Trường Mi, kia là vận đạo xuất thủ, một cái đỉnh hai. "Bất quá." Diệp Thu lời nói xoay chuyển, nói: "Ngươi vừa rồi hô cứu mạng bộ dáng, thật rất chật vật." Trường Mi chân nhân mặt mo đỏ ửng: "Ai hô cứu mạng rồi? Ta kia là tại mê hoặc bị nhân, phải không?" Diệp Thu giống như cười mà không phải cười. "Khô khụ." Trường Mi chân nhân vội vàng nói sang chuyện khác, nói: "Danh con, chúng ta kế tiếp là không phải trực tiếp giết tới Bồng Lai đảo." Diệp Thu nhìn về phía phương xa, trong mắt hàn quang lấp lóe, đương nhiên, Diệp Tử Y Hầu, Diệp Tiên Tử Vi giáo. Lập tức, thừa phong kiếm tiếp tục tiến lên, tại khoảng cách Bồng Lai đảo còn có 10 vạn dặm thời điểm, Diệp Thu hãm lại tốc độ. "Danh con, Tử Y Hầu thế nhưng là cái kình địch." Trường Mi chân nhân vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Ngươi có nắm chắc không?" Diệp Thu trầm ngâm nói: "Ta không sợ Tử Y Hầu, nhưng hắn nhiều năm trước chính là chuẩn đế cường giả, bây giờ tu vi càng là thâm bất khả trắc, ta lo lắng, như hắn một lòng muốn trốn, quả thật có chút phiền phức." Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Giống Tử Y Hầu dạng này cường giả, nếu để cho hắn trốn, vậy sau này đối phó hắn cũng không phải là một chuyện đơn giản. Trường Mi chân nhân phụ hòa nói: "Chuẩn đế cường giả có thể thuần gì, xác thực khó giải quyết." Lúc này, một mực trầm mặc Sở Sở đột nhiên mở miệng: "Vậy liền để hắn không đường có thể trốn." Nghe vậy, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân liếc nhau. "Ta đến bảy trận phong tỏa Đồng Lai đảo." Trường Mi chân nhân nói. Diệp Thu khẽ lắc đầu, nói: "Đồng Lai đảo phạm vi không biết, bảy trận động tĩnh quá lớn dễ dàng đánh cỏ động rắn, huống hồ lấy tu vi của ngươi, bày ra trận pháp rất khó vây được Tử Y Địa Hầu. Vậy ta liền bày ra trăm tòa sát trận, coi như khốn không được Tử Y Địa Hầu, cũng có thể kéo dài hắn một hồi, đến lúc đó, ngươi có thể nhờ vào đó giết hắn." Trường Mi chân nhân nói tiếp đi: "Lý do an toàn, ngươi bày ra Chu Tiên kiếm trận để phòng vạn nhất." Diệp Thu rơi vào trầm tư. Chu Tiên kiếm trận tuy mạnh, nhưng đối mặt cảnh giới cao hơn chính mình Tử Y Địa Hầu, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn. Phải biết, đây chính là chuẩn đế cường giả. "Việc này cho ta suy nghĩ lại một chút." Diệp Thu mặt ngoài trầm tư, kỳ thực âm thầm cùng lão Cửu câu thông: "Lão Cửu, ngươi nhưng có biện pháp ngăn cản chuẩn đế cường giả đào thoát?" Lão Cửu ngạo nghễ nói: "Bản tọa thời kỳ toàn định, một ngón tay liền có thể nghiền chết chuẩn đế, cái nào chuẩn đế có thể từ dưới mí mắt của ta đào tẩu? Đừng đề cập năm đó." Diệp Thu nói: "Ta là hỏi hiện tại. Hiện tại nhục thân không hoàn toàn, làm không được." Lão Cửu trả lời phi thường dứt khoát. Ngay tại Diệp Thu nhíu mày lúc, lão Cửu lời nói xoay chuyển, nói: "Bất quá, ngươi có thể hỏi một chút nàng." "Nàng?" Diệp Thu khẽ giật mình, lập tức hiểu ý: "Ngươi là nói tỷ tỷ?" Ngắt. Hoàng kim trong quan tài truyền đến nữ tử thần bí tiếng áp, tiếp lấy lười biếng hỏi: "Chuyện gì?" "Tỷ tỷ ngươi tỉnh rồi." Diệp Thu sau đó đem tình huống nói rõ. Nghe xong về sau, nữ tử thần bí hời hợt nói: "Chỉ là một tôn chuẩn đế, cần gì phải như vậy phí sức, ta giúp ngươi làm thịt là được. Diệp Thu giật mình trong lòng. Nữ tử giọng nói chuyện, phảng phất chuẩn đế trong mắt của nàng, liền cùng chụp chết một con muỗi đơn giản như vậy. Đây chính là cường giả tuyệt thế lực lượng sao? Thật là khiến người ao ước a. Bất quá, nếu là nữ tử thần bí xuất thủ xử lý Tử Y Y Hầu, cái kia cũng không mất một chuyện tốt. Dù sao, đỡ tốn thời gian công sức. Diệp Thu đang muốn đáp ứng, lão cửu đột nhiên chen vào nói, không thể. Như mọi chuyện làm hay, hắn như thế nào trưởng thành? Lão ma đầu nói rất có đạo lý. Nữ tử thần bí sửa lời nói, như vậy đi, người chính ngươi đối phó, bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuy là đại đế cũng đừng hòng đào thoát. Đa tạ tỷ tỷ. Diệp Thu trong lòng đại định, có vị này cường giả bí ẩn áp trận, Tử Y Y Hầu mọc cánh có thoát. Lập tức, Diệp Thu trong mắt chiến ý bốc lên, đối với Trường Mi chân nhân nói, ta đã có cách đối phó, đợi chút nữa ngươi mang Linh Phàm cùng Sở Sở ở phía xa quan chiến, Tử Y Y Hầu giao cho ta giải quyết. Không bày trận rồi. Trường Mi chân nhân hỏi. Diệp Thu nói, không cần. Trường Mi chân nhân lại nói, vậy bạn nhất hắn chạy trốn đâu? Hắn trốn không thoát. Diệp Thu khỏe miệng khẽ nhếch, tràn đầy tự tin nói, hôm nay tất lấy Tử Y Y Hầu tính mệnh. Trường Mi chân nhân thấy Diệp Thu đã tính trước, cười nói, đã như thế, vậy ta liền đợi đến xem kịch vui. Diệp Thu mỉm cười, ngự kiếm cưỡi gió. Tại khoảng cách Bồng Lai đảo còn là 3 vạn dặm thời điểm, Diệp Thu ngừng lại, bởi vì Bồng Lai đảo đã thấy ở xa xa. Dương mắt nhìn lại, 72 tòa tiên đảo chi chít khắp nơi, mây mù trong lượn lờ mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lâu cát, giống như thế ngoại đảo nguyên. Chỉ thấy trung ương nhất chủ ở trên đảo, một tòa màu tím cung điện sừng sững đứng sững, khí thế rộng rãi. Đó chính là Bồng Lai đảo sao? Cùng tiên cảnh như. Trường Mi chân nhân sợ hãi thán nói. Diệp Thu cũng nói, khó trách trong cổ thư xưng Bồng Lai đảo là hải ngoại tiên sơn, đúng là một chỗ khó được động thiên phúc địa. Màu tím cung điện chốt sâu, một tòa u ám trong đại điện. Tử Y Y Hầu đột nhiên mở hai mắt ra, tay phải che tim, cau mày, kỳ quái, vì sao ta lại đột nhiên tâm thần có chút không tập trung? Tiếp lấy, hắn bấm ngón tay tính toán, sắc mặt đột biến, đệ đệ, vẫn là rồi, cái này sao có thể? Hắn không phải đang bế quan sao? Tiếp theo, Tử Y Y Hầu thần niệm khẽ động, bao trùm toàn bộ Bồng Lai đảo, không có điều tra đến thanh niên đạo sĩ khí tức. Đệ đệ thật, không có rồi. Và anh, theo sát lấy, một cỗ khủng bố sát khí từ trên người hắn bộc phát, cả tòa đại điện nháy mắt hóa thành một biển. Dám giết bản hầu đệ đệ, muốn chết! Tử Y Hầu khuôn mặt bặm mẹo, trong mắt sát ý ngập trời. Đột nhiên, hắn hình như có nhận thấy, ánh mắt như bắn về phía phương xa, cố khí tức này là Diệp Trường Sinh. Tốt, bản hầu còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại đưa tới cửa. Hôm nay định để ngươi hải cốt không còn. Chương 3217, phòng ngự vô địch. Chương 3217, phòng ngự vô địch bạch. Tử Y Hầu thân hình khẽ động, nháy mắt xuất hiện ở trên không của Bồng Lai đảo. Hắn thân mang một bộ trường bào màu tím, ở trong gió bay phần phật, tựa như một mảnh màu tím dáng mây. Mái tóc dài của hắn theo gió cuốn vũ, hai mắt như nước, lóe ra băng lãnh mà tản nhẫn tia sáng, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy hư ảo. Tại Tử Y Y Hầu quanh thân, từng đạo tử sắc quang mang vần quanh, kia là bàng bạc mà khủng bố chân khí đang cuộn trào, những nơi đi qua, không gian cũng vì đó vặn mèo. Thật mạnh. Trường Mi chân nhân trong lòng cảm giác nặng nề. Tử Y Y Hầu trôi nổi tại hư không, tựa như một tôn không ai bị nổi ma thần, quan sát phía dưới Diệp Thu bọn người. Hắn thanh âm băng lãnh, mang sát ý vô tận, vang vọng thiên địa. Diệp Trường Sinh, ngươi thật to gan, dám giết đệ đệ ta, hôm nay bản hầu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi thần hồn câu diệt. Thanh âm kia như là cuồn cuộn kinh lôi, ở trong thiên địa quanh quẩn, chấn động đến phương viên vạn dặm nước biển đều cuồn cuộn không ngừng, hình thành từng đạo to lớn từ nước. Đối mặt loại uy thế này, Diệp Thu thần sắc bình tĩnh, ánh mắt kiên định mà lạnh lùng. Hắn đối với Trường Mi chân nhân, Linh Phàm cùng Sở Sở nói, các ngươi lui ra phía sau, nơi này giao cho ta. Ngươi cẩn thận một chút, tên kia rất mạnh. Trường Mi chân nhân nhắc nhở một câu, mang Linh Phàm cùng Sở Sở cấp tốc lui lại đến khoảng cách an toàn. Diệp Thu thu hồi thừa phong kiếm, một bước lên không, cùng Tử Y Hầu cách không nhìn nhau. Trên người hắn, một cỗ cường đại khí tức đồng dạng bay lên, cùng Tử Y Hầu khí thế đụng vào nhau, tại không trung kích thích từng đợt vô hình gợn sóng. Đó là một loại đối chọi gay gắt, không thối lui chút nào khí thế, phản phất tại hướng Tử Y Hầu tuyên cáo, hắn Diệp Thu không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Tử Y Hầu thấy Diệp Thu lại dám cùng chính mình giằng co, xoan mũi phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh. Hừ. Theo hắn hừ lạnh một tiếng, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, phản phất toàn bộ thiên địa đều đang vì hắn phẫn nộ mà run rẩy. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Tử Y Hầu chắp hai tay sau lưng, một mặt lạnh lùng nhìn về Diệp Thu, nói: "Hy vọng ngươi có thể trân quý cơ hội lần này, nếu không, ngươi sẽ không lại có cơ hội xuất thủ." Diệp Thu hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, con mắt chăm chú khóa chặt Tử Y Hầu, trên thân chiến ý như là cháy hừng hực hỏa diễm, không ngừng kéo lên. Giờ khắc này, giữa thiên địa tràn ngập túc sát không khí, phản phất hết thảy xung quanh đều tại trong không khí khẩn trương này ngưng kết. Sau một lát, một tiếng kiếm rít đánh vỡ trầm tĩnh. "Hưu!" Diệp Thu xuất thủ. Hắn sử dụng chính là Lục Mạch Thần Kiếm. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn kia sáng lấp lóe, từng đạo kiếm khí bén nhọn như là cỗ sao trổi bạch phá bầu trời, hướng Tử Y Y Hầu kích xạ mà đi. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít, thanh thế dọa người. Nhưng mà, Tử Y Y Hầu lại chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trên mặt hiện ra một vòng khinh thường cười lạnh. "Ông." Ngay tại kiếm khí sắp đến thời điểm, Tử Y Y Hầu bên người hiện ra một tầng tử quang nhàn nhạt, như là một cái trong suốt vòng phòng hộ, đem hắn toàn thân bao phủ trong đó. Diệp Thu đánh ra kiếm khí vừa tiếp xúc với tầng này ánh sáng màu tím, tựa như cùng châu đất xuống biển, nháy mắt bị cản lại, căn bản là không có cách tới gần Tử Y Y Hầu thân thể. Tử Y Y Hầu đứng tại tầng kia giữa tử quang, tựa như một tôn không thể xâm phạm thần chỉ, ánh mắt khinh miệt nhìn xem Diệp Thu, mở miệng rêu cợt nói, chỉ có ngần ấy bản sự, cũng dám đến ta Tử Vi giáo làm loạn. Thật sự là không biết lượng sức. Bản hầu còn tưởng rằng ngươi có bao lớn năng lực, nguyên lai bất quá là cái có tiếng không có miếng tôm tép nhãi nhép thôi. Diệp Thu mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn biết rõ, Tử Y Đi Hầu thân là chuẩn đế cường giả, thực lực thâm bất khả chắc, vừa mới lục mạch thần kiếm bất quá là hắn một lần dò xét mà thôi. Đối mặt Tử Y Đi Hầu trào phúng, Diệp Thu chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói, chớ đắc ý quá sớm, cái này mới vừa vặn bắt đầu. Tử Y Đi Hầu nghe vậy, ngửa đầu cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường cùng tùy tiện, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc xuất ra, hôm nay bản hầu sẽ cho ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối, ngươi tất cả dây rủa đều chỉ là phí công. Diệp Thu sắc mặt nghiêm trọng, lần này, hắn trực tiếp vận dụng sát sinh thuật. Chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên vừa nhấc, trong chốc lát, quanh thân không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, lít nha lít nhít kiếm ý chống rông hiện hiện. Ông, mỗi một đạo kiếm ý đều dài ước ba trượng, thân kiếm lóe ra u linh tia sáng, phóng thích ra tài năng tuyệt thế, phản phất có thể cắt đứt thế gian vạn vật. Đi. Theo Diệp Thu quát to một tiếng, những này kiếm ý dưới sự thao túng của Diệp Thu, như là một đám đói mãnh thú, phô thiên cái địa hướng Tử Y Đi Hầu bao phủ tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đều bị kiếm ý căng kín, nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt trở nên u ám không ánh sáng, phản phất bị một tầng vô hình kiếm mạc chỗ che đậy. Hiu hiu hiu, kiếm ý giăng khắp nơi, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, phản phất là tử thần rít gào, để người nghe chi sợ hãi, thấy chi hồn bay. Trường Mi chân nhân, Ninh Phàm cùng Sở Sở đứng ở đằng xa, thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ninh Phàm mở to hai mắt nhìn, sợ hãi than nói, sư phụ một chiêu này kiếm thuật thật mạnh. Sở Sở cũng là tay nhỏ nắm chặt, trong lòng vì Diệp Thu lau một vệt mồ hôi. Trường Mi chân nhân sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để hủy thiên diệt địa công kích, Tử Y Đi Hầu lại chỉ là khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười. Hắn đứng tại chỗ, thân hình thẳng tắp, tựa như một tòa không thể dung chuyển đỉnh núi. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên một ngón tay, đầu ngón tay lóe ra tử sắc quang mang, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, một đạo chùm sáng màu tím theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, như là một đầu màu tím cự long, hướng cái kia đẩy trời kiếm ý phóng đi. Chùm sáng màu tím những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen khe hở, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Làm chùm sáng màu tím cùng cái kia đẩy trời kiếm ý đụng vào nhau lúc, không như trong tưởng tượng tiếng nổ kinh thiên động địa, cũng không có kịch liệt năng lượng va chạm. Bởi vì cái kia lít nha lít nhít kiếm ý tại tiếp xúc đến chùm sáng màu tím nấy mắt, tựa như cùng băng tuyết gặp được liệt nhật, nhao nhao sụp đổ. Trong nấy mắt, kiếm ý hóa thành điểm điểm tia sáng, như là như lưu tinh rơi xuống, cuối cùng tiêu tán ở trong hư vô. Cái này, Trường Mi chân nhân mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Diệp Thu sát sinh thuật lại bị Tử Y Đi Hầu dễ dàng như vậy phá giải. Linh Phàm càng là cả kinh cái cầm đều nhanh rơi xuống, run giọng nói, bực này công kích đều có thể dễ dàng như thế hóa giải, Tử Y Đi Hầu cũng quá mạnh đi. Sở Sở trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín vẻ lo lắng, một đôi quả nho con mắt nhìn chằm chằm không trung Diệp Thu. Tử Y Đi Hầu nhìn xem Diệp Thu, trên mặt ý trào phúng càng đậm, lạnh lùng nói, liền điểm này không quan trọng mấy khóe, cũng mưu toan cùng bản hầu chống lại, quả thực là si tâm vọng tưởng. Diệp Trương Sinh, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc xuất ra, bản hầu hôm nay muốn để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Chương 3218, còn không có chơi chắn sao? Chương 3218, còn không có chơi chắn sao? Diệp Thu liên tục hai lần thăm dò đều không có tới gần Tử Y Đi Hầu thân, cái này khiến hắn có chút chấn kinh. Nhưng hắn vẫn chưa bối rối. Diệp Thu ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, chân khí như mãnh liệt như thủy triều hướng song quyền hội tụ. Đại lực thần quyền, dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Diệp Thu quát khẽ một tiếng, thân hình như mũi tên rời cung phóng tới Tử Y Địa Hầu, hữu quyền bỗng nhiên vung ra. Một quyền này ẩn chứa bàng bạc lực lượng, những nơi đi qua, không khí bị áp xúc đến phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng. Thế nhưng là, làm một quyền này đánh vào Tử Y Địa Hầu quanh thân ánh sáng màu tím bên trên lúc, lại giống châu đất xuống biển, ánh sáng màu tím chỉ là có chút dập dờn một chút, liền đem cố lực lượng này nhẹ nhõm hóa giải. Hừ, liền điểm này sức lực. Tử Y Đi Hầu mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong. Diệp Thu không hề bị lay động, ngay sau đó lại là một quyền đánh ra. Đại lực thần quyền, chín châu mất sợi lông. Uy lực của một quyền này so sánh với một quyền càng sâu, quyền phong gào thét, biến hóa ra chín cái quyền ấn, phản phất có chín đầu man như lực lượng ẩn chứa trong đó. Nhưng Tử Y Đi Hầu vẫn như cũ vững như bàn thạch, tầng kia ánh sáng màu tím vẫn như cũ vững vàng che chở hắn, Diệp Thu nắm đấm lần nữa bị cản lại, ánh sáng màu tím thậm chí chưa từng xuất hiện rõ ràng ba độ. Đại lực thần quyền, vênh báo trùng thiên. Diệp Thu hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân vào đúng lúc này bộc phát đến cực hạn, chỉ thấy song quyền của hắn lóe ra hào quang chói sáng, mang hủy thiên diệt địa khí thế, hướng Tử Y Đi Hầu điên cuồng đập tới. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời quyền ảnh lấp lóe, phản phất có vô số đầu phẫn nộ thần long đang lao nhanh. Nhưng mà, Tử Y Đi Hầu bên người ánh sáng màu tím lại như là một đạo không thể phá vỡ hàng rào, vô luận Diệp Thu nắm đấm như thế nào mãnh liệt đánh kích, đều không thể đột phá. Ba quyền qua đi, Diệp Thu thân hình nhanh lùi lại, hắn nhìn xem tầng kia vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt tia sáng ánh sáng màu tím, trong lòng tràn đầy ngưng trọng. Tử Y Đi Hầu tựa như là tồn tại không thể chiến thắng, hắn liên tiếp thi triển nhiều loại cường đại chiêu thức, lại ngay cả đối phương góc áo cũng không từng đụng phải. Diệp Trương Sinh, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Tại bản hầu trước mặt, ngươi bất quá là một con run rẩy thôi. Ha ha ha. Tử Y Đi Hầu cất tiếng cười to. Trường Mi chân nhân, Ninh Phàm cùng Sở Sở ở phía xa nhìn xem một màn này, trong lòng đều tràn ngập lo âu. Ninh Phàm nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, sư phụ sẽ không thua, hắn nhất định còn có biện pháp. Sở Sở trong mắt nổi lên nước mắt, hai tay chăm chú níu lấy góc áo, trong miệng lẩm bẩm nói, Diệp đại ca, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Trường Mi chân nhân chỉ là hơi nhíu mày, không có lên tiếng, hắn hiểu rất rõ Diệp Thu, cũng biết Diệp Thu lúc này đang làm gì. Diệp Thu sau khi ngắn ngủi khiếp sợ, cấp tốc điều chỉnh tâm tính, tiếp tục xuất thủ. Lần này, Diệp Thu lựa chọn Đồ Long Quyền. Chỉ thấy hắn hai chân đột nhiên bật lên, trên thân kim quang nở rộ, đem hắn tôn lên tựa như chiến thần hạ phàm. Đồ Long Quyền. Diệp Thu gầm lên giận dữ, thanh âm như quần quần kinh lôi, ở trong thiên địa quanh quần. Song quyền của hắn phía trên, quang mang đại thịnh, phản phất ngưng tụ giữa thiên địa cuồng bạo nhất lực lượng, mang một cô khai thiên tịch địa chi thế, hướng Tử Y Hầu hung hăng đánh tới. Một quyền này, lực đại thế chìm, những nơi đi qua, không gian đều vỡ vụn, phản phất liền thiên địa này đều không thể tiếp nhận uy lực của một quyền này. Trong chốc lát, quyền phong gào thét, như là một đầu phẫn nộ cự long, dương nhanh múa vuốt hướng Tử Y Hầu đánh tới. Tử Y Hầu vẫn đứng tại chỗ, trên mặt mang cái kia bôi khinh miệt đủ cười, phản phất Diệp Thu một quyền này bất quá là một loại trò đùa. Diệp Thu Đồ Long Quyền hung hăng đánh vào Tử Y Hầu bên người, ánh sáng màu tím bên trên phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Trong lúc nhất thời, tia sáng bắn ra bốn phía, năng lượng tứ ngược, chung quanh xuất hiện vô số vết nứt không gian, dọa người vô cùng. Nhưng mà, làm tia sáng tán đi, mọi người hoảng sợ phát hiện, Tử Y Hầu vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, bên cạnh hắn ánh sáng màu tím đem Diệp Thu cái này một quyền khinh khủng nhẹ nhõm cản lại. Như thế công kích, cùng hai đồng chơi nhà tròi khác nhau ở chỗ nào? Ngươi liền bản hầu phòng ngự đều không phá nổi, còn Newton cùng bản hầu là địch, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tử Y Hầu trong thanh âm tràn ngập khinh thường. Diệp Thu trong lòng trầm xuống. Hắn mặc dù đã sớm dự liệu được, chính mình những chiêu thức này không làm gì được Tử Y Hầu, dù sao, Tử Y Hầu nhiều năm trước đã đột phá chuẩn đế cường giả. Nhưng là, hắn không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy. Cho dù hắn liên tiếp xuất thủ, cũng không phá nổi Tử Y Hầu phòng ngự, càng đừng đề cập làm cho đối phương bị thương. Cái này Tử Y Hầu, so ta trước kia gặp được bất cứ địch nhân nào đều mạnh hơn. Mặc dù mấy lần thăm dò đều không có thương tổn đến Tử Y Hầu, thậm chí đều không có phá vỡ đối phương phòng ngự, nhưng là, Diệp Thu cũng không hề từ bỏ. Trong ánh mắt thiêu đốt lên càng cao hơn chiến ý sư phụ. Linh Phàm nhìn xem Diệp Thu, trong mắt tràn đầy lo âu cùng lo lắng. Diệp đại ca. Sở Sở nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, hai tay níu lấy góc áo, thân thể run nhẹ nhẹ. Trường Mi chân nhân mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng không khỏi vì Diệp Thu lau một vệt mồ hôi. Hắn biết, Diệp Thu giờ phút này gặp phải trước nay chưa từng có khiêu chiến, nhưng hắn cũng tin tưởng, Diệp Thu nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Diệp Trường Sinh, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc xuất thủ đến, bản hầu từng cái đó lấy. Từ Y Hầu tùy tiện nói. Như ngươi mong muốn. Diệp Thu cầm ra một thanh tuyệt thế thanh kiếm, nắm trong tay. Thanh kiếm này thân kiếm lóe ra thần bí tia sáng, trên thân kiếm khắc đầy phù văn, phảng phất tận chứa lực lượng vô tận. Diệp Thu hai tay cầm kiếm, quanh thân chân khí điên cuồng tràn vào trong kiếm, lập tức thanh kiếm quang mang đại thịnh, phảng phất muốn chiếu sáng cả thiên địa. Vô song kiếm khí. Diệp Thu quát to một tiếng, trong tay thanh kiếm đông nhiên bung ra. Trong chốc lát, một đạo rực rỡ đến cực điểm kiếm khí theo mũi kiếm phun ra, mang hủy thiên diệt địa khí thế, hướng Tử Y Hầu hung hăng đâm tới. Đạo kiếm khí này vô cùng sắc bén, những nơi đi qua, hư không bị dễ dàng xé rách ra từng đạo khe nứt to lớn. Phản phất liền tiên địa đều muốn bị một kiếm này chém thành hai nửa. Tử Y Hầu nhìn xem cái này kiếm khí bén nhọn, ánh mắt không có chút nào ba động, hắn vẫn đứng tại chỗ. Bang, vô song kiếm khí hung hăng đâm vào Tử Y Hầu bên người, ánh sáng màu tím bên trên phát ra bén nhọn tiếng va chạm. Chỉ là, vô luận kiếm khí như thế nào xung kích, đều không thể đâm xuyên tầng kia ánh sáng màu tím. Lúc này, Tử Y Hầu chậm rãi nâng lên một ngón tay, đầu ngón tay lóe ra tử sắc quang mang, nhẹ nhàng điểm một cái. Hưu. Một đạo tử quang theo đầu ngón tay hắn bắn ra, nháy mắt đánh trúng Diệp Thu trong tay thanh kiếm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Diệp Thu trong tay tuyệt thế thánh kiếm lại bị ánh sáng màu tím tùy tiện đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ vương bay xuống. Sau đó, Tử Y Hầu một bàn tay hướng Diệp Thu rút đi. Hắn một tát này nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng. Diệp Thu căn bản không kịp tránh né, chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng đập vào mặt, cả người nháy mắt như là diều đứt dây, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Diệp Thu thân thể tại hư không xẹt qua một đạo thật dài quy tích, trọn vẹn lui lại vạn dặm xa mới khó khăn lắm ổn định. Hắn lúc này trong miệng máu tươi phun mạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức trên thân cũng biến thành người bại. Tử Y Hầu nhìn xem chật vật không chịu nổi Diệp Thu, thanh âm lạnh như băng nói, một bộ đạo thân, chơi lâu như vậy, ngươi còn không có chơi chẳng sao. Chương 3219, Diệp Thu VS Tử Y Hầu, thượng, chương 3219, Diệp Thu VS Tử Y Hầu, thượng, nhìn ra rồi. Diệp Thu có chút ngoài ý muốn. Hắn lau đi máu trên vẻ miệng, con ngươi có chút co bảo, hắn không nghĩ tới, Tử Y Hầu đã sớm nhìn ra, hắn sử dụng chính là một bộ đạo thân. Cái này khiến Diệp Thu không khỏi nhớ tới, lúc trước hắn cùng lão Kim Ô Vương đánh lâu như vậy, trước sau sử dụng mấy cố đạo thân, lão Kim Ô Vương đều không có phát giác ra được, nhưng Tử Y Hầu lại liếc mắt liền thấy đi ra. Điều này nói rõ, Tử Y Hầu mạnh hơn lão Kim Ô Vương không phải một chút điểm. Ta vốn định nhìn xem, ngươi bộ đạo thân này có bản lĩnh gì, hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Tử Y Hầu một mặt kinh miệt nói. Nghe vậy, nơi xa Ninh Phàm cùng Sở Sở trên mặt xuất hiện giật mình. Cái gì, sư phụ sử dụng chính là một bộ đạo thân, ta làm sao không nhìn ra? Ninh Phàm cả kinh nói. Sở Sở cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói, đây là đạo thân. Không thể nào. Tại sao ta cảm giác cùng Diệp đại ca giống nhau như lúc? Đạo trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Linh Phàm hỏi thăm Trường Mi chân nhân, nói, sư phụ sử dụng thật sự là đạo thân. Ừm. Trường Mi chân nhân khẽ ừ ngay từ đầu, hắn liền biết Diệp Thu sử dụng chính là đạo thân. Hắn hiểu rất rõ Diệp Thu, đối phó Tử Y thì hầu địch nhân như vậy, Diệp Thu không dám có nửa phần chủ quan. Bởi vậy, Diệp Thu mới cố ý diễn hóa ra một bộ đạo thân, muốn thăm dò Tử Y thì hầu sâu cạn. Nhưng kết quả khiến người ta thất vọng. Diệp Thu đạo thân không chỉ có không có thăm dò ra Tử Y thì hầu sâu cạn, ngược lại bị Tử Y thì hầu nhìn ra. Cái này cũng mang ý nghĩa Tử Y thì hầu là tuyệt thế đại địch. Tử Y thì hầu thật không đơn giản, muốn chơi chết hắn, sợ là không có dễ dàng như vậy, làm không cẩn thận, đây là một trận thảm chiến. Trường Mi chân nhân sắc mặt nghiêm túc nói. Đúng lúc này, chỉ thấy Diệp Thu đạo thân răng rắc một tiếng, đột nhiên vỡ ra vô số tế văn, như vỡ vụn đồ sứ từng mảnh chóc từng mảng. Theo sát lấy, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Cùng lúc đó, Tử Y thì hầu ngước đầu nhìn lên thương cung. Chỉ thấy bạn dặm không trung đống nhiên sáng lên kim quang áo ánh, chân chính Diệp Thu một bộ áo trắng, phản phất đạp trên thời gian trường hà đi tới. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều có đại đạo kim liên nở rộ, so với đạo thân, hắn chân thân cường thịnh không chỉ gấp 10 lần, cường hãn khí tức càn quét bát hoang, giống như một tôn trẻ tuổi thần đế. Sư phụ hắn, Linh Phàm trừng to mắt, chấn động trong lòng không thôi. Diệp đại ca, tốt, lợi hại. Sở Sở cũng nhìn xem Diệp Thu, một đôi quả nho trong đôi mắt lóe ra không hiểu thần thái. Trường Mi chân nhân híp mắt cười nói, danh con từ trước đến nay cẩn thận, lúc trước đối phó cùng cảnh tu sĩ đều muốn chuẩn bị ở sau, huống chi hiện tại đối mặt còn là chuẩn đế cường giả. Từ Y hầu trong mắt thần quang tăng gọn, lớn tiếng cười nói, tốt, tốt một cái Diệp Trường Sinh. Bản hầu ngược lại muốn xem, ngươi cái này chân thân lại có năng lực gì? Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhất định sẽ đưa ngươi xuống dưới cùng ngươi đệ. Diệp Thu dứt lời, trực tiếp xuất thủ. Lúc này, nói lại nhiều lời nói đều không có ý nghĩa, chỉ có đem địch nhân xử lý mới là vương đạo. Keng. Một tiếng cao vút kiếm ngân vang, vang vọng thiên địa. Một giây sau, Diệp Thu trong tay cầm một thanh kim sắc cổ điện trường kiếm. Thân kiếm một mặt hiện hiện sông núi cỏ cây, một bên hiện hiện nhật nguyệt tinh thần, tản ra một cỗ thần thánh khí tức. Thánh đạo hiên viên. Từ Y thì hầu con ngươi ngưng lại, nở nụ cười, không nghĩ tới, thượng cổ đệ nhất thần kiếm thế mà ở trong tay của ngươi. Đáng tiếc a, không có kiếm linh hiên viên kiếm, cùng phế liệu không có gì khác nhau. Diệp Trường Sinh, không bằng ngươi thức thời một chút, đem hiên viên kiếm đưa cho ta, ta lưu ngươi một bộ toàn thời. Hừ. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, lười nhắc lại cùng Tử Y thì hầu tranh đua miệng lưỡi. Trong tay hắn hiên viên kiếm quang mang đại thịnh, trên thân kiếm sông núi của cây cùng nhật nguyệt tinh thần phảng phất sống lại, lưu chuyển lên lực lượng thần bí mà cường đại. Chu Thiên kiếm. Diệp Thu quát to một tiếng, toàn thân chân khí như hồng thủy vỡ đê điên cuồng tràn vào hiên viên kiếm bên trong. Trong chốc lát, trên thân kiếm bộc phát ra rực rỡ đến cực hạn tia sáng, một đạo lăng lệ vô song kiếm khí phóng lên tận trời, phảng phất muốn xé rách vùng trời này. Đạo kiếm khí này những nơi đi qua, không gian bị cắt ra từng đạo đen nhánh khe hở, phát ra bén nhọn tiếng rít, tựa như đến từ cửu lũ địa ngục các quỷ gào thét. Bành! Kiếm khí mang hủy thiên diệt địa khí thế, hướng Tử Y thì hầu hung hăng chém tới, phản phất muốn đem hắn tính cả hết thảy chung quanh đều triệt để cho bụi. Tử Y thì hầu nhìn xem cái này khủng bố kiếm chiêu, mí mắt hơi nhúc nhích một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia khinh miệt thần sắc. Không gì hơn cái này. Dứt lời, quanh người hắn ánh sáng màu tím càng thêm nồng đậm, hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng màu tím, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Bành! Kiếm khí hung hăng chạm tại ánh sáng màu tím phía trên, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Tia sáng bắn ra bốn phía, năng lượng tứ ngược, không gian chung quanh như là cái gương vỡ nát nhào nhào sụp đổ. Cái kia khủng bố lực trùng kích, để nơi xa Linh Phàm, Sở Sở cùng Trường Mi chân nhân đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nhưng mà, làm tia sáng dần dần tan đi, đám người hoảng sợ phát hiện, Tử Y thì hầu vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ, bên cạnh hắn ánh sáng màu tím mặc dù ám đạm mấy phần, nhưng không có vỡ vụn. Cái gì? Linh Phàm ba người kinh hãi. Diệp Trường Sinh, chiêu kiếm của ngươi không gì hơn cái này. Tử Y thì hầu cong ngón đúng ra, một đạo tử sắc quang mang theo đầu ngón tay bắn ra, nháy mắt đánh trúng Diệp Thu trong tay hiên viên kiếm. Diệp Thu chỉ cảm thấy một cốt như sóng to gió lớn lực lượng thuận thân kiếm truyền đến, lập tức như bị sét đánh. Cánh tay của hắn nháy mắt chết lặng, hiên viên kiếm kém chút rời khỏi tay. Ngay sau đó, thân thể của hắn không bị khống chế bay tứ tung ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sư phụ! Linh Phàm thấy thế, gấp đến độ kêu to. Diệp đại ca! Sở Sở hai tay nắm thật chặt mép váy, khắp khuôn mặt là lo âu cùng lo lắng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Diệp Thu tại không trung ổn định thân hình, lau đi vết máu ở khoe miệng, trong ánh mắt lại thiêu đốt lên càng thêm chiến ý nóng bỏng. Đối với cường giả mà nói, gặp được áp lực càng lớn, động lực liền càng mạnh. Cường giả sở dĩ là cường giả, đó là bởi vì đối mặt bất luận cái gì trở ngại, cường giả chưa từng xem thường từ bỏ, ngược lại sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp vượt qua trở ngại. Diệp Thu chính là người như vậy. Tử Y thì hầu rất cường đại, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Diệp Thu, không nói qua trường chút nào, đây là Diệp Thu tiến vào tu chân giới về sau gặp được mạnh nhất địch nhân. Nhưng Diệp Thu trong lòng không có chút nào khiếp ý, ngược lại chiến ý ngập trời. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thể nội quần quần khí huyết, mắt sáng như đúc mà nhìn chằm chằm vào Tử Y thì hầu. Muốn xử lý hắn, liền trước hết phá mất phòng ngự của hắn. Ta muốn làm thế nào tài năng phá vỡ phòng ngự của hắn? Diệp Thu đang suy tư. Lúc trước hắn đạo thân sử dụng vô số loại thần thông, lại dùng chân thân sử dụng Chu Thiên kiếm, vẫn không có phá vỡ Tử Y thì hầu phòng ngự. Nếu như phòng ngự không phá nổi, cái kia đánh giết Tử Y thì hầu liền sẽ biến thành một chuyện cười. Đến cùng nên làm như thế nào? Diệp Thu suy tư một trận, rốt cục hắn nghĩ tới một ý kiến. Chương 3220, Diệp Thu VS Tử Y thì hầu, trùng, chương 3220, Diệp Thu VS Tử Y thì hầu, trùng, bạch. Diệp Thu lần nữa động, thân ảnh của hắn bỗng nhiên mơ hồ, trong hư không lưu lại một đạo màu vàng tàn ảnh. Thường nói, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Diệp Thu muốn lợi dụng tốc độ cực nhanh, cực hạn công kích, phá vỡ Tử Y để hồi phòng ngự. Hắn đem một bước thông thiên thi triển đến cực hạn, tốc độ nhanh đến liền thần thức đều khó mà bắt giữ, phản phất nháy mắt vượt qua thời không trường hạ. Cùng lúc đó, hắn không ngừng xuất kiếm. Keng, keng, bang. Hiên viên kiếm trong phút chốc, bổ ra 108 kiếm, mũi kiếm cùng ánh sáng màu tím ba chạm, bắn tung tóe ra chói mắt hỏa tinh. Tốc độ còn có thể. Tử Y thì hầu bị một mảnh ánh sáng màu tím bao phủ, đứng chắc tay, đồng trong lỗ phản chiếu kiếm ảnh đầy trời, nói, đáng tiếc, tu vi quá yếu, lời còn chưa dứt, Diệp Thu kiếm thế đột biến. Thứ 109 kiếm, mũi kiếm hiện hiện một sợi hỗn độn khí, ánh sáng màu tím bị chém trúng, xuất hiện nhỏ xíu gợn sóng. Ừm. Tử Y thì hầu hơi nhíu mày. Vâng. Diệp Thu tiếp tục xuất kiếm. Lần này, không còn là một sợi hỗn độn khí, mà là dòng dã 360 đạo hỗn độn khí. Hỗn độn khí 10 phần huyền diệu, không chỉ có thể dùng làm luyện khí luyện thể, còn sắc bén vô song. Ken. Hỗn độn khí lượn lờ tại trên mũi kiếm, rốt cục đem ánh sáng màu tím bổ ra một đường vết rách, Tử Y Hầu trong lúc đội vã nhấc cánh tay đó nữa. Xuy, ống tay áo nháy mắt vỡ vụn. Tử Y Hầu trên cánh tay xuất hiện một đạo vết kiếm, huyết châu chậm rãi chảy ra. Làm bị thương. Tử Y Hầu thụ thương. Nơi xa, Trường Mi chân nhân như cái hài đồng, kích động nhảy dựng lên. Sở Sở che miệng, bởi vì quá mức kích động, nước mắt đều chảy ra. Ninh Phàm nắm thật chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Diệp Thu, ở trong lòng vì Diệp Thu cổ động. Tử Y Hầu nhìn xem vết thương trên cánh tay, đột nhiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tốt, tốt một cái Diệp Trường Sinh. Tiếng cười vang vọng thiên địa, đồng lai 72 đảo đồng thời chấn động. Bản hầu đã mấy vạn năm chưa từng thấy máu. Tử Y Hầu cánh tay vừa nhấc, nháy mắt, trên cánh tay vết kiếm biến mất vô tung vô ảnh. Thương thế khỏi hẳn. Diệp Trường Sinh, ngươi cho rằng bằng vào Hiên Viên kiếm cùng Hỗn Độn khí liền có thể cùng bản hầu chống lại? Ngươi quá ngây thơ. Tử Y Hầu tiếng nói vừa ra, hai tay ở trước mặt kết ấn, lập tức thiên địa chấn động. Ông. Tử Y Hầu bên người xuất hiện lít nha lít nhít màu tím đường vân, trong nháy mắt, những này màu tím đường vân lẫn nhau xen lẫn, hình thành một bức to lớn tinh đồ, đem hắn bao phủ tại phía dưới. Diệp Trường Sinh, ta có Tử Vi tinh đồ hộ thể, cho dù ngươi có Hiên Viên kiếm cùng Hỗn Độn khí, lại có thể làm gì được ta? Tử Y Hầu một mặt tùy tiện quát, phải không? Diệp Thu lạnh lẽo cười một tiếng, lần nữa rút kiếm giết tới. Thương thương thương. Mũi kiếm bổ vào Tử Vi tinh đồ bên trên, xô ra từng chuỗi hỏa tinh, nhưng là Tử Vi tinh đồ không nhúc nhích tí nào, so lúc trước Tử Y Hầu bên người ánh sáng màu tím phòng ngự còn muốn lợi hại hơn. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Thu đột nhiên tế ra đế cấp dị hỏa. Hoắc. Trong chốc lát, ngọn lửa màu xanh như mãnh liệt như thủy triều theo hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, những nơi đi qua, hư không bị nhen lửa, phát ra lốp bốp nổ vang. Cái này đế cấp dị hỏa, chính là Diệp Thu ở dưới cơ duyên xảo hợp được, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, tu sĩ tầm thường dính vào một điểm, liền sẽ nháy mắt hóa thành tro tàn. Giờ phút này, Diệp Thu đem toàn thân chân khí điên cuồng quán chú trong đó, dị hỏa uy thế càng thêm khủng bố. Phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều triệt để tiêu hủy. Tử Y thì hầu cảm nhận được đế cấp dị hỏa cái kia nóng bỏng mà khí tức kinh khủng, sắc mặt rốt cục hơi đổi, hắn không nghĩ tới, Diệp Thu lại còn có như thế cường đại át chủ bài. Hừ, coi là bằng cái này dị hỏa liền có thể phá vỡ bản hồi phòng ngự. Cho cười. Tử Y thì hầu dù kinh, nhưng vẫn chưa e ngại, hắn đối với chính mình tinh độ rất có lòng tin. Thế nhưng là, đế cấp dị hỏa há lại bình thường. Nó như là một đầu phẫn nộ hỏa long, dương nhanh múa vút hướng Tử Vi tinh độ đánh tới. Ngọn lửa nóng bỏng cùng Tử Vi tinh độ kịch liệt va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình. Trong lúc nhất thời tia sáng bắn ra bốn phía, chúng quanh hư không tại luồng sức mạnh mẽ này xung kích, nhao nhao vỡ vụn, hình thành từng mảnh đen nhánh vết nứt không gian. Diệp Thu cắn chặt răng, không ngừng tăng lớn chân khí chuyển vận, thao túng đế cấp dị hỏa điên cuồng xung kích Tử Vi tinh đồ. Rất nhanh, trên trán của hắn che kín mồ hôi, nhưng hắn không có chút nào lùi bước, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Tại đế cấp dị hỏa tiếp tục xung kích, Tử Vi tinh đồ bắt đầu thời gian dần qua dao động, tiếp theo, xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Ừm. Tử Y thì hầu thấy thế, nhíu mắt, hắn không nghĩ tới cái này đế cấp dị hỏa uy lực lại cường đại như thế. Liền hắn Tử Vi tinh đồ đều xuất hiện khe hở. Răng rắc răng rắc. Tử Vi tinh đồ khe hở càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Hừ. Tử Y hầu hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Lập tức, một cỗ cường đại lực lượng theo trong cơ thể hắn tuôn ra, vọt tới Tử Vi tinh lưu toan bên trong, ý đồ chữa trị những vết rách kia. Nhưng Diệp Thu như thế nào cho hắn cơ hội này? Giết. Diệp Thu hét lớn một tiếng, bàn tay bỗng nhiên đẩy, đế cấp dị hỏa triệt để bộc phát, như là một viên thiêu đốt lưu tinh, mang hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng vọt tới Tử Vi tinh đồ. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Tử Vi tinh đồ rốt cục không chịu nổi luồng sức mạnh mẽ này, ở vang vỡ vụn. Đế cấp dị hỏa thuận thế hướng Tử Y thì hầu càn quét mà đi, nháy mắt đem hắn cả người đều bao phủ trong đó. Lập tức, Tử Y thì hầu quần áo bị đốt thành cho bụi, làn da cũng bị thiêu đến cháy đen một mảnh, tàn mát ra trận trận gây mũi tiêu mổ vị. Diệp Thu thấy thế, trong lòng vui mừng, hắn biết đây là đánh giết Tử Y thì hầu tuyệt hảo cơ hội. Lập tức, hắn tay cầm Hiên Viên kiếm, thân hình lóe lên, hướng Tử Y thì hầu phóng đi, chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Không ngờ, ngay tại Diệp Thu kiếm sắp đâm trúng Tử Y thì hầu thời điểm, Tử Y thì hầu đột nhiên hai mắt trợn lên, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ tia sáng. Quanh người hắn bộc phát ánh sáng màu tím, lại ngạnh sinh sinh đem đế cấp dị hỏa bức lui, ngay sau đó, tay phải bung lên, một đạo tử quang tựa như tia chớp bắn về phía Diệp Thu. Diệp Thu trong lòng giật mình, đội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị đạo tia sáng này quẹt vào bả vai. Phúc! Diệp Thu chỉ cảm thấy bả vai đau đớn một hồi, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ áo trắng. Diệp Trường Sinh, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại bản hầu sao? Quá ngây thơ. Diệp Thu căn bản không cho Tử Y thì hầu nói hết lời cơ hội, tay phải hiên viên kiếm lôi cuốn hôn đột khí, tay trái thì thao túng dị hỏa, đồng thời giết ra ngoài. Tử Y thì hầu động, bước chân hắn nhẹ nhàng, thân hình nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Diệp Thu đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, như bóng với hình, mũi kiếm từ đầu đến cuối khoảng cách Tử Y thì hầu mi tâm ba thước. Ầm ầm, hai người trong lúc truy đuổi đụng nát năm tòa tiên đạo. Cút. Tử Y thì hầu đột nhiên trở tay một trường đánh ra. Ba. Diệp Thu bay rớt ra ngoài, ngực lõm, nhưng hắn tại không trung vặn người nhất chuyển, há mồm phun ra huyết tiễn lại hóa thành huyết sắc hỏa long, lao thẳng tới Tử Y Y Hầu mặt. Điều trùng tiểu kỹ. Tử Y Y Hầu há mồm phun ra một ngụm tử khí, thổi tắt huyết hỏa. Nhưng ngay tại huyết hỏa tiêu tán trước mắt, một vòng ánh vàng theo sau lưng của hắn đánh tới, hiên viên kiếm, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động vây quanh phía sau hắn. Xoẹt xẹt, mũi kiếm xẹt qua Tử Y Y Hầu phần gáy, mang theo một vòi máu tươi, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, lại làm cho quan chiến trường mi chân nhân bọn hắn hô hấp đình trệ. Tử Y Y Hầu sờ sờ cần cổ vết máu, trong mắt rốt cục giấy lên lửa giận, ánh mắt như đao mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, người muốn chết. Chương 3221, Diệp Thu VS Tử Y Y Hầu, hạ, chương 3221, Diệp Thu VS Tử Y Y Hầu, hạ, quen. Tử Y Y Hầu nén giận xuất thủ, chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, quanh thân bộc phát ra rực rỡ ánh sáng màu tím, tựa như một vầng mặt trời màu tím. Diệp Trường Sinh, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tử Y Y Hầu tiếng nói vừa ra, một đạo to lớn màu tím cổ sáng từ trong tay hắn bắn ra, hướng về Diệp Thu đánh tới. Đạo cổ sáng này ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua, không gian nhao nhao vỡ vụn, lộ ra đen nhánh vết nứt không gian. Diệp Thu cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trong lòng run lên, hắn không dám đón đỡ, vội vàng thi triển một bước thông thiên, ý đồ tránh né đạo cổ sáng này. Nhưng mà, Tử Y Y Hầu tốc độ công kích cực nhanh, Diệp Thu mặc dù tránh né kịp thời, nhưng vẫn là bị cổ sáng biên giới quẹt vào, thân thể như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Phúc. Diệp Thu trong miệng phun máu. "Hừ, ngươi liền này một ít bản sự sao?" Tử Y Y Hầu cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Diệp Thu, đưa tay lại là một trường đánh ra. Một trường này mang vô tận uy áp, phản phất có thể đem thiên địa đều đập nát. Diệp Thu đội vàng huy động hiên viên kiếm ngăn cản. Ken, mũi kiếm cùng trường ấn va chạm, bắn tung tóe ra chói mắt hỏa tinh. Diệp Thu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, cánh tay cơ hồ vỡ vụn, thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài. Diệp Trường Sinh, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tử Y thì hầu từng bước ép sát, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng cường đại, để Diệp Thu mệt mỏi ứng phó. Diệp Thu trong lòng âm thầm lo lắng, hắn biết rõ, tiếp tục như vậy chính mình thua không nghi ngờ. Mấu chốt là Tử Y thì hầu quá cường đại, chính diện giao phong hắn căn bản ngăn không được. Rơi vào đường cùng, Diệp Thu chỉ có thể lần nữa thi triển một bước thông thiên tránh né. Nhưng mà Tử Y thì hầu thi triển thuật gì, cái này khiến Diệp Thu tránh né trở nên phi công. Bạch. Tử Y thì hầu thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của Diệp Thu, đưa tay lại là đấm ra một quyền. Một quyền này mang tiếng gió bén nhọn, hung hăng nện ở trên lưng của Diệp Thu. Phúc. Diệp Thu một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, xuất hiện tại ngoài và giảm. Ha ha ha, Diệp Trường Sinh, liền này một ít bản sự còn dám tại bản hầu trước mặt phách lối, thật sự là muốn chết. Tử Y thì hầu nhìn xem Diệp Thu dáng vẻ chật vật, càng thêm đắc ý, một bên cất bước tới gần Diệp Thu, một bên châm chọc nói, liền công kích của ta đều trốn không thoát, còn muốn cùng ta đối nghịch, chết không có gì đáng tiếc. Nơi xa, quan chiến mấy người chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh. Trường Mi chân nhân nhìn xem một màn này, lòng nóng như lửa đốt, hắn nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy lo âu. Danh con, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có sự tình a. Sở Sở càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, nước mắt không ngừng chảy xuống, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, Diệp đại ca, ngươi nhất định phải chịu được a. Linh Phàm cũng chăm chú nhìn chiến trường, trong ánh mắt tràn ngập hồi hộp, sư phụ, ngươi nhất định có biện pháp, ngươi nhất định sẽ không thua. Và anh, Tử Y thì hầu lại lần nữa ra tay, tựa như là một tôn thần, không gì có thể cản. Diệp Thu một lần lại một lần bị đánh bay, trong nháy mắt, trên thân đã vết thương chồng chất. Nhưng là, Diệp Thu cũng không hề từ bỏ, hắn không ngừng mà tìm kiếm Tử Y thì hầu sơ hở, ý đồ phản kích. Tiếc nuối chính là, Tử Y thì hầu toàn thân trên dưới không có chút nào sơ hở, nhất cử nhất động của hắn tựa như là cùng đại đạo hòa làm một thể, khủng bố đến cực điểm. Đúng lúc này, lão cựu thanh âm ở bên tai Diệp Thu vang lên, người này thiên phú không tồi, chiến lược rất mạnh, cho dù là ngang nhau cảnh giới, cũng chưa có địch thủ, nếu là lại cho hắn thời gian ngàn năm, hắn tất chứng đạo thành đế. Huống chi, ngươi cùng hắn ở giữa còn chênh lệch một cái đại cảnh giới. Tiểu tử, một trận chiến này ngươi rất nguy hiểm. Theo sát lấy, nữ tử thần bí thanh âm theo hoàng kim trong quan tài truyền ra. Muốn ta xuất thủ sao? Diệp Thu không chút do dự cự tuyệt, tạm thời không cần. Nhục thể của hắn vốn là cường hành phi thường, đang hấp thu tinh hoa mặt trời cùng một nửa Thái Dương thần châu về sau, có thể chống lại chuẩn đế cường giả đánh. Theo Diệp Thu, mặc dù tình huống không thể lạc quan, nhưng hắn còn không có bị ép vào tuyệt cảnh. Diệp Trường Sinh, ngươi chính là cái phế vật, liền góc áo của ta đều không đụng tới. Tử Y thì hầu nhìn xem Diệp Thu dáng vẻ chật vật, càng thêm không chút kiêng kỵ trông trọng. Thân là chuẩn đế, ngươi liền ta đều làm không xong, phách lối cái gì? Diệp Thu niệm mai một câu, cấp tốc lấy xuống một mảnh hoàng kim thánh thụ lá cây nhét vào trong miệng, thương thế nháy mắt khôi phục. Sắp chết đến nơi, còn dám mở miệng chọc giận bản hầu, bản kia đợi tựa như ngươi mong muốn, tiễn ngươi lên đường. Tử Y thì hầu đi lên lại là một phen như mưa rông gió bão công kích, đánh cho Diệp Thu thổ huyết không ngừng, không có chút nào sức lực chống đỡ, một lần lại một lần bị đánh bay, thụ thương thảm trọng. Chứng đạo bảng đệ nhất, liền cái này. Từ Y Hầu cười lạnh. Hắn vẫn cho rằng chính mình có tư cách tiến vào chứng đạo bảng trước ba, thật không nghĩ đến, cuối cùng chứng đạo bảng bên trên liền tên của hắn đều không có. Đối với việc này, Từ Y Hầu canh cánh trong lòng. Hiện tại, thấy Diệp Thu như là một cái đồ chơi như bị hắn ngược đến ngược đi, hắn tự nhiên nhịn không được trào phúng. Được rồi, trên lệch thời gian không nhiều, cũng nên kết thúc. Ngay tại Từ Y Hầu chuẩn bị kết thúc một trận chiến này thời điểm, đột nhiên, Diệp Thu phát động tuyệt địa phản kích. 3. Diệp Thu đột nhiên cầm ra Đả Thần Tiên, một roi quất tới. Điều trùng tiểu kỹ. Từ Y Hầu một mặt khinh thường, thuận thế chụp vào Đả Thần Tiên, không ngờ, tay còn không có tới gần, đột nhiên cảm giác toàn thân cứng nhắc. Ta bị cấm cố rồi. Cái này sao có thể? Cây roi này có gì đó quái lạ. Từ Y Hầu trong lòng giật mình, còn chưa kịp tránh thoát Đả Thần Tiên cấm cố, Hiên Viên kiếm đã đánh tới. Thời không trôi qua. Diệp Thu nổi giận gầm lên một tiếng, Hiên Viên kiếm trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm khí, hướng Từ Y Hầu chém tới. Coi là dạng này liền có thể giết ta. Nam mơ. Từ Y Hầu lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn theo Diệp Thu trong kiếm ý cảm nhận được một cỗ cường đại thời không chi lực. Cỗ lực lượng này, để hắn rất bất an. Ngay tại hắn phân tâm lúc, Hiên Viên kiếm đã đâm vào mi tâm. Phúc. Mũi kiếm xẹt qua Từ Y Hầu mi tâm, mang theo một vòi máu tươi, Từ Y Hầu thân thể nháy mắt cứng đờ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này sao có thể? Từ Y Hầu âm thanh run rẩy, hắn không rõ, chính mình rõ ràng đã chiếm cứ thượng phòng, vì sao lại bị Diệp Thu phản kích thành công? Ta rõ ràng là kiếm chiêu gia tốc. Không sai, Diệp Thu sử dụng thời không trôi qua, chỉ có điều không có nhằm vào Tử Y Hầu bản nhân, mà là đem thời gian gia tốc dùng tại kiếm chiêu phía trên, tăng lên kiếm chiêu tốc độ. Chính là bởi vì như thế, cho nên Tử Y Hầu mới không có ngăn lại một kiếm này. Diệp Thu nhìn xem Tử Y Hầu, lạnh lùng nói, Tử Y Hầu, ngươi xem thường ta, cũng đánh giá cao chính ngươi cho rằng ngươi đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng kỳ thật đây chỉ là ảo giác của ngươi. Thắng. Nơi xa, Trường Mi chân nhân ba người trên mặt hồi hộp quét sạch sành sanh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không nghĩ tới, chiến cuộc chuyển hướng đến nhanh chóng như vậy. Ta liền biết, danh con nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Trường Mi chân nhân cười nói. Linh Phàm nói, ta cũng tin tưởng sư phụ sẽ không thua. Sở Sở nhìn qua Diệp Thu, mặt mũi tràn đầy sùng bái nói, Diệp đại ca thực tế là quá lợi hại. Trong hư không, Từ Y thì hầu nhìn xem Diệp Thu, khoe miệng đột nhiên xuất hiện một vòng nụ cười quỷ dị. Diệp Trường Sinh, ngươi cao hứng quá sớm. Chương 3222, Nộ đạo. Nộ đạo. Chương 3222, Nộ đạo. Nộ đạo. Có ý tứ gì? Diệp Thu trong lòng phát sinh không ổn cảm giác. Chỉ bằng ngươi, còn giết không được bản hầu. Từ Y thì hầu khỏe miệng nụ cười quỷ dị đột nhiên ngưng kết, toàn bộ thân hình như là mặt kính vỡ vụn, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán ở trong thiên địa. Đạo thân. Diệp Thu con ngươi đột nhiên co lại, cầm kiếm tay đột nhiên nắm chặt. Hắn bạn không nghĩ tới, cùng chính mình kịch chiến thật lâu Từ Y thì hầu, lại chỉ là một bộ đạo thân. Trước kia, đều là Diệp Thu dùng đạo thân đối phó địch nhân, hắn nơi nào nghĩ đến, hôm nay lại có người dùng đạo thân đối phó hắn. Mà lại, người này vẫn là một tôn chuẩn đế cường giả. Con mẹ nó. Diệp Thu nhịn không được bạo nói tục. Vô lượng mẹ nhà hắn tiên tôn, hèn hạ vô sỉ. Nơi xa, Trường Mi chân nhân trên mặt hưng phấn quét sạch sành sanh, chửi ầm lên. Linh Phàm nắm thật chặt nắm đấm, móng tay đều rơi vào trong thịt, cả giận nói, đường đường chuẩn đế cường giả, lại dùng loại thủ đoạn này, quá âm hiểm. Sở Sở cũng là tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không muốn mặt. Một giây sau, ngang, đột nhiên, một tiếng chấn thiên long ngâm từ đáy biển truyền đến, phương biên 10 vạn giặm hải vực nháy mắt sôi trào, nhấc lên vạn trượng sóng to. Chỉ thấy thao thiên cự lãng bên trong, một đầu toàn thân trắng như tuyết bạch long, vọt ra khỏi mặt nước, mỗi một mảnh vảy rồng đều lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Mắt rồng như nhật nguyệt treo lơ lửng giữa trời, râu rồng như ngân hà rủ xuống, khủng bố long uy tràn ngập thiên địa. Đầu rồng phía trên, Tử Y Li Hầu chân thân đứng chắc tay. Hắn đổi một bộ tử kim trường bào, ngực treo lên hoàn chỉnh tử vi tinh đồ, quanh thân quấn quanh lấy chín đạo thực chất hóa tử khí, giống như cao cao tại thượng thần chỉ, quan sát chúng sinh. Trong tay của hắn, cầm một thanh chiến kích, phun ra nuốt vào tài năng tuyệt thế. Tử Y Li Hầu cười nói, Diệp Trường Sinh, không nghĩ tới đi, đây mới là bản tọa chân thân. Diệp Thu sắc mặt khó coi, dùng thần thức cùng lão Cửu câu thông, hỏi: "Lão Cửu, ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra, tên kia lúc trước dùng chính là đạo thân?" "Đương nhiên." Lão Cửu lười biếng nói, "Mặc dù ta nhục thân không hoàn toàn, nhưng điểm này nhãn lực tình vẫn phải có." "Vậy ngươi vì sao không nói?" Diệp Thu cả giận nói, "Ngươi cũng không có hỏi a?" Lão Cửu lý trực khí chẳng nói, "Bản tọa năm đó tung hoành Cửu Tiên thập địa lúc, ghét nhất người khác khoa tay múa chân." "Mẹ nó." Diệp Thu tức giận đến kém chút thổ huyết. "Nghe một chút, cái này liền tiếng người sao? Không nhìn ra cũng liền thôi, mấu chốt là Lão Cửu đã sớm phát hiện. Đổi lại người khác, có lẽ Diệp Thu lại còn không tức giận như vậy, mấu chốt là Lão Cửu là hắn người hộ đạo. Liên trọng yếu như vậy tin tức đều không nói cho hắn, ngươi nói Diệp Thu làm sao không sinh khí? Khó trách ngươi năm đó bị phanh thây, không phải là không có lý do." Diệp Thu nói. "Tiểu tử, ngươi ý gì đấy? Ta cho ngươi biết." Lão Cửu nói còn chưa dứt lời, liền bị Diệp Thu đánh gãy. "Về sau gặp lại chuyện như vậy, ngươi còn rằng này, vậy cũng chớ trông cậy vào ta cho ngươi tìm một thân." Diệp Thu nói xong, tiếp lấy tâm niệm vừa động, đối đãi tại trong túi càn khôn kỳ lần nói, đến lượt ngươi lên trận. Theo sát lấy, một tiếng uy nghiêm tiếng giống vang tận mây xanh. Ngao, chỉ thấy một đầu toàn thân đỏ rực kỳ lân nhảy ra túi càn khôn, đón gió liền dài, chớp mắt hóa thành 10 trượng cự thú. Mặc dù thân thể của hắn không bằng bạch long như vậy khổng lồ, nhưng là nó đỉnh đầu sừng bắn ra thất thải hào quang, bốn vó quấn quanh lấy tiên tiên đạo văn, phát ra khí tức không hề yếu. Kỳ Lân. Từ Y Hầu lạnh lẽo, cười nói, vừa vặn có thể nuôi nấng ta Bạch Long. Đừng nói mạnh miệng, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Diệp Tu nói ta cái kia, một bước rơi tại lưng Kỳ Lân bên trên, tay cầm hiên viên kiếm, áo trắng như tiên. Giết. Theo Diệp Tu ra lệnh một tiếng, Kỳ Lân đạp không mà lên, lập tức một người một thú hóa thành một đạo rực rỡ cầu đồng, chủ động phóng tới Từ Y Hầu. Ngang, Bạch Long giết đảo, Từ Y Hầu vung kích lên chiến. Tại bọn hắn ầm vang chạm vào nhau nháy mắt, ầm ầm. Vạn trượng sóng thần phóng lên tận trời, đồng lai 72 đảo phòng hộ đại trận đồng thời sáng lên, va chạm trung tâm không gian giống như lưu ly vỡ nát, lộ ra đen nhánh không gian loạn lưu. Tiếp theo, Bạch Long cùng Kỳ Lân nhau nhau phóng hướng chân trời một đoàn, kịch liệt giao chiến. Vâng. Lúc này, chiến kích cùng hiên viên kiếm cũng đụng vào nhau, lập tức thiên địa vì đó yên tĩnh. Sau đó, thần quang chói mắt bộc phát, giống như một vòng mặt trời nổ tung. Phúc. Máu tươi xẹt qua trời cao, mang thần tính quang huy rơi vào trong biển, lập tức nhấc lên kinh thiên nổ tung. Mỗi một giọt máu đều nặng như bạt tấn, đem mặt biển ném ra sâu không thấy đáy hô to. Sư phụ, Linh Phàm la thất thanh. Chỉ thấy Diệp Thu áo trắng nhuốm máu, được một đạo vết thương ghê rợn theo vai kéo dài đến phần bụng, bạch cốt âm u mơ hồ có thể thấy được, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhìn thấy mà giật mình. Danh con. Trường Mi chân nhân sắc mặt nghiêm túc, một trái tim nâng lên cổ họng. Sợ sợ nước mắt rơi như mưa, lại gắt gao cắn môi không dám lên tiếng, sợ quấy nhiễu Diệp Thu. Ngang, chân trời một chỗ khác, Bạch Long cùng Kỳ Lân chém giết thảm thiết hơn. Kỳ Lân đỉnh đầu sừng đứt gãy một nửa, lại vẫn hung hãng kéo xuống Bạch Long ba mảnh bảy ngược, long huyết như thác nước, đem nửa bên thương khung nhuộm thành huyết sắc. Từ Y Hầu chiến kích chỉ xéo, nhìn xem Diệp Thu cười lạnh nói, nhục thân mạnh hơn lại như thế nào? Thu vi khoảng cách, ngươi không bước qua được. Bạch chiến kích phá không, hóa thành 3.000 trượng phong mang, hướng Diệp Thu đâm tới. Diệp Thu giơ kiếm chống đỡ, lập tức cự lực chuyển đến, hắn lần nữa bay rất ra ngoài, ven đường vẩy xuống một chuỗi kim huyết. Từ Y Hầu lấn người mà lên, thuấn di đuổi kịp Diệp Thu, chiến kích quét ngang, nện ở trên người của Diệp Thu. Diệp Thu lần nữa bay tứ tung, thổ huyết không thôi. Diệp Trường Sinh, ngươi không phải thích tránh né sao? Làm sao không tránh rồi? Cho dù tốc độ ngươi quá nhanh, cũng không nhanh bằng thuấn di. Đúng rồi, ngươi không phải sẽ thời không kiếm đạo sao? Làm sao không đem thời không lực lượng dung nhập vào tốc độ bên trong? Từ Y Hầu vốn là tại mỉa mai Diệp Thu, thật tình không biết, người nghe có lòng. Đúng vậy a, ta làm sao không đem thời không lực lượng dung nhập vào tốc độ bên trong? Diệp Thu nghĩ tới đây, không chút do dự, lập tức đem một bước thông thiên cùng thời không lực lượng dung hợp. Trong chốc lát, dưới chân của hắn kim quang nở rộ, thân ảnh của hắn đông nhiên trở nên mờ đi. A, Từ Y Hầu con người thu nhỏ lại. Hắn kiếp sợ phát hiện, Diệp Thu tốc độ đột nhiên tăng lên vô số lần, đã cùng hắn thuấn di chống lại. Giờ khắc này, hắn hận không thể quất chính mình một bàn tay. Lắm miệng làm gì? Đây không phải thành toàn Diệp Trường Sinh sao? Vành, vành, vành. Hai người tại trong khoảng không gian nhỏ hẹp chớp mắt giao thủ trăm ngàn lần. Kích kiếm ánh sáng ảnh sen lẫn thành lưới, mỗi một lần va chạm đều để hư không băng liệt. Diệp Thu thất khiếu chảy máu, lại càng đánh càng hăng. Vùng gây dây chết thôi. Từ Y Hầu đột nhiên biến chiêu, chiến kích hóa thành một đầu tử kim thần long, há miệng cắn về phía Diệp Thu. Giang giác. Diệp Thu bả vai trái bổ xương nát, lại thừa cơ một kiếm đâm xuyên Từ Y Hầu sườn phải. Hai người đồng thời kêu rên rút lui, máu vẩy trời cao. Người muốn chết. Từ Y Hầu tức giận, vết thương ánh sáng màu tím lưu chuyển, chớp mắt khép lại. Đây là một trận nắm chắc thắng lợi trong tay chiến đấu, đối với Từ Y Hầu đến nói, Diệp Thu có thể thương tổn được hắn, cái kia không thể nghi ngờ là to lớn xỉ nhục. Đi chết đi. Từ Y Hầu tức giận phía dưới, khí thế tăng vọt, tay cầm chiến kích, giống như một tôn ma thần đánh tới. Nguy hiểm lúc, Diệp Thu chợt cắn răng một cái, sử dụng tuyệt chiêu của hắn. Chương 3223, lực lượng tăng vọt. Chương 3223, lực lượng tăng vọt. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia lanh quang, lần nữa sử dụng lá bài tẩy của hắn. Nhất khí hóa tam thanh. Trong chốc lát, Diệp Thu trên thân quang mang đại thịnh, hai cỗ cùng Diệp Thu chân thân giống nhau như lúc đạo thân theo trong cơ thể hắn tách rời mà ra, cùng chân thân hiện kỳ giác chi thế, đem Tử Y Hầu vây vào giữa. Ba cái Diệp Thu đồng thời xuất thủ, uy thế bất phàm. Chỉ thấy hắn chân thân tay cầm hiên biên kiếm, thân kiếm tia sáng lưu chuyển, một đạo kiếm khí bén nhọn như ngân hà đổ ngược, hướng Tử Y Hầu đâm thẳng tới. Bên trái đạo thân sử dụng sát sinh thuật, ngưng tụ ra 108.000 đạo kiếm ý, phô thiên cái địa thẳng hướng Tử Y Hầu. Phía bên phải đạo thân thì sử dụng đồ long quyền, như quỷ mị vây quanh Tử Y Hầu sau lưng, nện như điên Tử Y Hầu sau lưng. Chân thân đều không làm gì được ta, lại thêm hai cố đạo thân cũng là phí công. Tử Y Hầu không sợ hãi chút nào, hoặc là có thể nói, hắn căn bản không có đem Diệp Thu thủ đoạn để vào mắt. Lập tức, trong tay chiến kích bỗng nhiên vung lên, một đạo kích mang tựa như tia chớp xẹt qua, nháy mắt đem hiên viên kiếm phát ra kiếm khí đánh nát. Ngay sau đó, trên người hắn xuất hiện nồng đậm tử khí, đem sát sinh thuật kiếm ý toàn bộ ngăn lại, đồng thời trở tay một kích, cùng phía bên phải đạo thân nắm đấm đụng vào nhau, phát ra đương một tiếng vang thật lớn. Hỏa hoa vang khắp nơi. Nhưng mà, Diệp Thu công kích vẫn chưa kết thúc như vậy. Ba cái Diệp Thu phối hợp ăn ý, chân thân kiếm chiêu biến đổi, hiên viên kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, như mưa to hướng Tử Y Đi Hầu chút xuống. Bên trái đạo thân thừa cơ lấn người mà lên, một quyền đánh phía Tử Y Đi Hầu ngực, phía bên phải đạo thân lại lần nữa thi triển thân pháp, vây quanh Tử Y Đi Hầu nhanh chóng du tẩu, tùy thời tìm kiếm công kích cơ hội. Giết. Tử Y Đi Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân tử khí tăng vọt, hình thành một tầng thật dày phòng ngự, đem hắn thân thể bảo hộ ở trong đó. Kiếm ảnh nắm đấm nhau nhau đánh vào trên phòng ngự, phát ra trận trận tiếng oanh minh, lại không cách nào đột phá. Tử Y Đi Hầu mặc dù không có thụ thương, nhưng là tại ba cái Diệp Thu liên thủ công kích đến, phòng ngự của hắn ẩn ẩn có vỡ vụn dấu hiệu. phá cho ta. Diệp Thu Chân thân hét lớn một tiếng, toàn thân linh lực điên cuồng quán chú đến Hiên Viên kiếm bên trong, Hiên Viên kiếm quang mang đại thịnh, kiếm khí như rồng, lần nữa hướng bên kia tử khí đâm tới. Cùng lúc đó, bên trái đạo thân cùng phía bên phải đạo thân cũng tăng lớn cường độ công kích, ba cỗ lực lượng đồng thời đánh vào tử khí bên trên. Giang giác. Một tiếng vang dọn, cái kia phiến tử khí rốt cục không chịu nổi, vỡ vụn ra. Diệp Thu công kích giống như thủy triều tuôn hướng Tử Y Ly Hầu, Tử Y Ly Hầu tránh cũng không thể tránh, bị một đạo kiếm khí quẹt làm bị thương cánh tay, máu tươi vẩy ra mà ra. "Tiểu bối, ngươi dám tổn thương ta?" Tử Y Ly Hầu giận không kèm được, trong mắt sát ý ngập trời. Hai tay của hắn nắm chặt chiến kích, trên thân khí thế điên cuồng kéo lên, chín đạo thực chất hóa tử khí như là chín con rồng lớn, ở bên cạnh hắn xoay quanh bay múa. "Phá thiên kích!" Tử Y Ly Hầu hét lớn một tiếng, trong tay chiến kích giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên hướng ba cái Diệp Thu đánh xuống. Một đạo to lớn màu tím kích mang như là một ngọn núi, mang lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng Diệp Thu ép đi. Diệp Thu sắc mặt nghiêm túc, hắn biết rõ một kích này uy lực, không chút do dự, lập tức thi triển cấp tốc tránh né. Nhưng màu tím kích mang tốc độ quá nhanh. Trong chốc lát, Diệp Thu chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng chuyển đến, thân thể của hắn như là diều đứt dây, bị đánh bay ra ngoài. Hai cỗ đạo thân tại màu tím kích mang công kích đến, cũng hóa thành khói xanh tiêu tán. Về phần hắn chân thân máu tươi phun mạnh, thân thể lung lay sắp đổ. Sư phụ, Linh Phàm thấy thế, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hắn muốn xông đi lên trợ giúp Diệp Thu, lại bị Trường Mi Trần Nhân kéo lại. "Đừng xúc động, bọn hắn cấp bậc kia quyết đấu ngươi không xen tay vào được, hiện tại đi lên chỉ có thể không công chịu chết." Trường Mi Trần Nhân sắc mặt nghiêm túc nói. Sở Sở sớm đã khóc thành nước mắt người, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thu, lo lắng không thôi. Chân trời một chỗ khác, Kỳ Lân cùng Bạch Long chém giết, cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Kỳ Lân đỉnh đầu sừng đã hoàn toàn đứt gãy, trên thân che kín vết thương, máu tươi nhuộm đỏ thân thể của nó. Nhưng nó y nguyên hung hãn vô cùng, bốn vó đạp trên tiên thiên đạo văn, không ngừng mà hướng Bạch Long phát động công kích. Bạch Long tình huống cũng không thể lạc quan, trên người nó vảy ngược bị Kỳ Lân kéo xuống mấy phiến, long huyết như thác nước vẩy xuống. Mắt rồng bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, nó không ngừng mà gầm thét, đôi rồng như là roi thép, hướng Kỳ Lân rút đi. Oeng! Kỳ Lân cùng Bạch Long va chạm lần nữa cùng một chỗ, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Bọn chúng đồng thời bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống trên mặt biển, tóe lên to lớn bọt nước. Tử Y thì hầu nhìn xem trọng thương Diệp Thu, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, "Diệp Trường Sinh, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Nói, hắn tay cầm chiến kích, từng bước hướng Diệp Thu đi đến. Mỗi đi một bước, trên người hắn khí thế liền tăng cường một điểm, trung quanh hư không đều không chịu nổi áp lực của hắn, nhao nhao vỡ vụn. Diệp Thu nuốt một cái khỏe miệng máu tươi, trong mắt lóe lên một tia bất khuất tia sáng. Mặc dù hắn bản thân bị trọng thương, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn cấp tốc lấy xuống vài miếng hoàng kim thánh thụ lá cây nhét vào trong miệng, thương thế nháy mắt khôi phục, tiếp lấy hít sâu một hơi, đem tinh khí thần tăng lên tới trạng thái tốt nhất, vì trận chiến cuối cùng làm chuẩn bị. "Diệp Trường Sinh, chịu chết đi." Tử Y thì hầu hét lớn một tiếng, trong tay chiến kích lần nữa giơ lên, hướng Diệp Thu đâm tới. Một kích này mười phần khủng bố, chiến kích bên trên lóe ra hào quang chói sáng, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều đâm xuyên. Diệp Thu nhìn xem đâm tới chiến kích, trong lòng không có chút nào e ngại, hắn đem Hiên Viên kiếm đưa ngang trước người, chuẩn bị đón đỡ một kích này. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, thể nội có một cỗ lực lượng thần bí đang cuộn trào. Cỗ lực lượng này xuất hiện, để Diệp Thu cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có lực lượng. Đây là Thái Dương Thần Châu, còn lại một nửa bị ta hấp thu. Không đúng, không phải nói hấp thu Thái Dương Thần Châu có thể đột phá chuẩn đế cảnh giới sao? Vì sao ta không có? Diệp Thu có chút im lặng. Kim Ô Thủy Tổ cùng lão Cửu đều nói qua, chỉ cần hắn hấp thu Thái Dương Thần Châu, liền có thể đột phá chuẩn đế cảnh giới. Nhưng mà, một nửa Thái Dương Thần Châu Kim Ô Thủy Tổ giúp hắn luyện hóa hấp thu, còn lại một nửa, ngay tại cái này trước mắt, bất chi bất giác hấp thu. Lực lượng là tăng lên, nhưng là, cảnh giới cũng không có đột phá. Chẳng lẽ, là hấp thu phương thức không đúng, cho nên cảnh giới không có đột phá. Bất quá lúc này, đã không cho phép Diệp Thu suy nghĩ nhiều, lập tức, hắn vận chuyển toàn bộ lực lượng, lần nữa huy kiếm. Keng! Một tiếng vang thật lớn, kiếm kích tương giao, bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Trung quanh hư không nháy mắt bị cỗ năng lượng này ba động xé rách, hình thành từng cái to lớn lỗ đen. Diệp Thu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ theo trên thân kiếm truyền đến, cánh tay của hắn tê dại một hồi, thân thể không tự chủ được lui về sau mấy bước. Lại nhìn Tử Y Kỳ Hầu cũng lui về sau mấy bước, một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Thu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại có lực lượng lớn như vậy? Chương 3224, phần thắng vẫn như cũ tại ta. Chương 3224, phần thắng vẫn như cũ tại ta. Một màn này, nơi xa người quan chiến cũng phát hiện. Kỳ quái, danh con lực lượng làm sao tăng lên? Trường Mi Chân Nhân cao mày, cảm thấy nghi hoặc. Sư phụ nên không phải sử dụng loại nào đó tăng lên lực lượng bí thuật a? Linh Phàm hỏi. Sở Sở lo âu nói, nếu là Diệp Đại Ca sử dụng chính là bí thuật, vậy hắn có thể hay không lọt vào phản vệ a? Cùng lúc đó, a, màu son quan tài máu bên trong, lão Cửu cũng phát hiện Diệp Thu biến hóa, nói, tiểu tử này, thế mà cứ như vậy đem còn lại một nửa Thái Dương Thần Châu cho hấp thu, thật sự là phung phí của trời. Sớm biết, còn không bằng để ngươi diệt tên kia. Hoàng Kim trong quan tài truyền đến nữ tử thần bí thanh âm lười biếng, không phải liền là một viên phá hạt châu mà thôi. Mặc dù không có khiến cho hắn cảnh giới đột phá, nhưng ít ra để hắn lực lượng tăng trưởng không ít. Hắn hiện tại, mặc dù không phải chuẩn đế cảnh giới, nhưng đã có được chuẩn đế cấp bậc lực lượng, chuẩn đế cấp bậc thân thể, chuẩn đế cấp bậc tốc độ. Nói không chừng, chờ hắn đột phá chuẩn đế thời điểm, sẽ cho chúng ta một niềm vui bất ngờ đâu. Trong hư không, Diệp Thu không có trả lời Tử Y thì hầu lời nói, mà là lần nữa phát động công kích. Thân hình hắn lóe lên, giống như là một tia chớp hướng Tử Y Lệ Hầu phóng đi, trong tay Hiên Viên kiếm không ngừng vung dậy, từng đạo kiếm khí như là cỗ sao trời hướng Tử Y Lệ Hầu vào tới. Tử Y Lệ Hầu vội vàng huy động chiến kích ngăn cản, nhưng Diệp Thu công kích quá mức mãnh liệt, hắn dần dần có chút chống đỡ không được. Rất nhanh, trên người hắn bị kiếm khí vạch ra mấy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn tử kim trường bào. Làm sao có thể? Tử Y Lệ Hầu cảm giác khó mà tin được. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng Diệp Thu cảnh giới cùng hắn chênh lệch rất lớn, làm sao lập tức như có thần trợ, lực lượng tăng lên nhiều như vậy? Ngay tại Tử Y Lệ Hầu lúc nghĩ những thứ này, Diệp Thu bước ra một bước, thân hình như điện, Hiên Viên kiếm mang khai thiên tịch địa chi thế, hướng hắn lại lần nữa chém tới. Hừ. Tử Y Lệ Hầu mặt không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng, quanh thân tử khí tràn ngập, như là một tôn tượng của ma thần giáng lâm. Hai tay của hắn nắm chặt chiến kích phía trên tử mang lấp lóe, phản phất có vô số oan hồn đang gầm thét. Đối mặt Diệp Thu một đòn mãnh liệt, hắn đột nhiên huy động chiến kích, cùng Hiên Viên kiếm hung hăng đụng vào nhau. Đang, tia lửa tung tóe, cái tia ánh sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa, đinh hai nhức góc kim loại giao kích âm thanh, để chung quanh hư không cũng vì đó run rẩy. Nơi xa quan chiến Linh Phàm cùng sợ, chỉ cảm thấy nguyên thần đau đớn một hồi, phảng phất muốn bị cái này khủng bố sóng âm chấn vỡ. Lập tức, mấy người cấp tốc lui lại. Trong chiến trường Diệp Thu lại không thối lui chút nào, nghịch thế mà lên, trong tay Hiên Viên kiếm vạch ra một đạo huyền ảo đến cực điểm uy tích, kiếm quang như rồng, mang khí thế một đi không trở lại, cùng Tử Y Hầu chiến kích lần nữa giao phong. Mỗi một lần va chạm đều sẽ phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, âm vang không ngừng bên tai. Thương thương thương, hai thân ảnh trong hư không kịch liệt chém giết, Hiên Viên kiếm cùng chiến kích không ngừng va chạm, âm vang rung động, mỗi một lần giao kích đều tách ra vô cùng sáng lạn hỏa hoa. Tốc độ của bọn hắn nhanh như thiểm điện, trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, để người khó mà bắt giữ tung tích dấu vết. Hai người từ trên trời đánh tới trong biển, lại theo trong biển vọt tới trên trời, theo một chỗ đánh tới một địa phương khác, phảng phất tại đi ngang qua thời không. Bọn hắn toàn thân tản ra lóa mắt thần quang, khí thế mạnh mẽ như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía quét tán, lệnh người sợ hãi. Lúc này Diệp Thu, lực chiến Tử Y Lệ Hầu, thế mà không chút nào rơi xuống hạ phong. Tốc độ của hắn cực nhanh, xuất thủ quả quyết, cùng Tử Y Lệ Hầu triển khai một trận kinh thiên động địa đại đối quyết. Mỗi một lần công kích đều nương theo lấy tiếng sấm ầm ầm, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này triệt để vỡ nát. Trên thân hai người có hào quang rừng rực đang phi sạng, tia sáng kia mạnh, để mặt trời cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Năng lượng cường đại ba động, như một mảnh vô cùng mênh mông biển cả, chập trùng không chừng, giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ. Ông. Đột nhiên, một đạo ánh sáng chói mắt bay ra, Diệp Thu tay cầm Hiên Viên kiếm, quét ngang mà đến. Hiên Viên kiếm quét ra bóng ánh khắp nơi kỳ quang, tia sáng kia chi thịnh, đem toàn bộ thiên khung đều chiếu rọi đến một mảnh vàng nóng. Ken, ken. Từng đạo lăng lệ kiếm mang bắn ra, mỗi một đầu đều thô to như sơn nhạc. Hiên Viên kiếm phun ra đầy trời kiếm mang, như là một trận màu vàng mưa kiếm, đem cái này thiên khung đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, phảng phất tận thế giáng lâm. Tử Y Lệ Hầu trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Diệp Thu lực lượng tăng lên về sau, chiến lực lại kinh khủng như vậy, đủ để so sánh hắn vị này chuẩn đế. Trong tay hắn chiến kích mỗi một lần huy động, đều ý đồ đánh xuyên thiên vũ, cái kia không gì sánh kịp lực lượng để trùng quanh hư không không ngừng mà hãm sập, tràn diện phi thường dọa người. Tử Y Lệ Hầu càng đánh càng hoảng sợ. Diệp Thu công kích lại nhanh lại mãnh, phảng phất bị một tòa vô hình đại sơn đè ép, để hắn đều nhanh không thở nổi. Thiên tài, đây là tuyệt thế thiên tài. Tử Y Lệ Hầu không thể không thừa nhận, Diệp Thu là cái vạn cổ hiếm thấy tuyệt thế thiên tài. Đổi lại những người khác, sớm đã bị hắn đánh giết, nhưng Diệp Thu lại làm cho hắn cảm nhận được áp lực cường đại. Phải biết, hắn nhiều năm trước coi như đột phá chuẩn đế cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Tử Y Lệ Hầu trong lòng lại xuất hiện khiếp ý, chẳng lẽ ta thực sẽ thua với hắn không thành? Ý nghĩ này mới vừa ra tới, liền bị Tử Y Lệ Hầu ném sau. Không có khả năng. Cho dù hắn là tuyệt thế thiên tài, nhưng tu vi là không cách nào bù đắp chênh lệch. Hắn công kích đến càng mạnh mẽ càng nhanh, điều này nói rõ, hắn sử dụng một loại bí thuật tăng lên lực lượng, nhưng loại lực lượng này chống đỡ không được bao lâu. Cho nên, phần thắng y nguyên tại ta. Tử Y Lệ Hầu nghĩ tới đây, chiến ý trở nên cao, trong tay chiến kích phun ra như mênh mông thương mang, hoàn toàn mờ mịt, vô biên vô hạn, khủng bố đến cực điểm. Sau đó, huy động chiến kích ngăn cản Diệp Thu mũi kiếm. Đương đương đương. Tiếng va chạm liên miên không ngừng. Diệp Thu liền đâm 720 kiếm, Hiên Viên kiếm phun ra nuốt vào hừng hực chói mắt phong mang, không ngừng chạm tại chiến kích bên trên. Tử Y Lệ Hầu thân thể kịch chấn, cầm chiến kích cái tay kia, hổ khẩu toát ra một đạo vết máu, máu tươi chảy dài. Yêu nghiệt, đây là một cái thế yêu nghiệt. Tử Y Lệ Hầu nhìn xem Diệp Thu, trong mắt không có kinh sợ, không có e ngại, chỉ có thật sâu ao ước. Đúng vậy, hắn rất ao ước Diệp Thu. Hắn theo Diệp Thu trên thân, nhìn thấy vô hạn khả năng. Hắn không khỏi đang nghĩ, nếu như hắn là Diệp Thu, thật là tốt biết bao a. Chỉ tiếc, trên đời này không có nếu như, cho nên nhất định phải giết Diệp Thu. Chỉ có giết Diệp Thu, mới có thể vì đệ đệ báo thù. Chỉ có giết Diệp Thu, hắn tài năng an toàn. Tử Y Lệ Hầu hiện tại có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu như hôm nay giết không chết Diệp Thu, vậy hắn sớm muộn cũng sẽ chết ở trong tay của Diệp Thu. Cho nên vô luận như thế nào, nhất định phải làm rơi Diệp Thu. Đủ. Tử Y Lệ Hầu hét lớn một tiếng, cản qua một vòng cuồng phong bạo vũ công kích về sau, hai mắt như là hai ngọn thần đăng, bắn ra ngọn đuốc trùng sáng, nhìn chằm chằm Diệp Thu. Diệp Trương Sinh, ngươi công kích ta lâu như vậy, tiếp xuống, giờ đến phía ta. Chương 3225, đế cấp nhục thân. Chương 3225, đế cấp nhục thân. Tử Y Lệ Hầu toàn bộ mái tóc bay múa, cánh tay chấn động, phảng phất có ngàn tỷ cân chi lực. Trong tay phải chiến kích, phun ra nuốt vào vô tận phong mang, giống như là dùng thần đúc bằng sắt liền, tản mát ra làm người ta run rẩy cả linh hồn khí tức. Vâng. Từ Y Hầu bắt đầu phản công. Trong tay hắn chiến kích, giờ khắc này giống như sống lại, phong mang vô tận, không ngừng mà đâm về Diệp Thu yếu hại. Trong chốc lát, cả bầu trời đều biến thành màu tím. Từ Y Hầu công kích dị thường lăng lệ, một kích đâm ra, không gì có thể cản, phản phất toàn bộ thế giới đều không thể tiếp nhận hắn lực lượng kinh khủng này. Diệp Thu trong con ngươi chiến ý dâng cao, tay cầm Hiên Viên kiếm, ra sức nên kích, lấy kiếm đối với kích, cả hai không ngừng va chạm, từng chuỗi hỏa tinh bay ra, giống như là sao chổi, đem hư không xé rách vô số khe hở. Xoẹt. Một đạo thần mang theo chiến kích bên trên bắn ra, so thiểm điện xẹt qua trời cao còn nóng ánh hơn, lao Diệp Thu bên thai bay qua. Cái kia thô to khí mang đụng vào phương xa, lập tức, bên mông hải vực bị bổ ra vạn trượng khe rãnh. Ông. Chiến kích run run, một đạo lại một đạo thần mang theo mũi kích bay ra, rất có hủy thiên diệt địa chi thế, để Diệp Thu cũng vì đó biến sắc, không thể không toàn lực chống lại. Hiu. Lại một đường huyết sắc kích mang gián Diệp Thu thân thể bay về phương xa, rơi tại bên ngoài mấy vạn dặm. Oanh. Lập tức, trên hải vực lại xuất hiện một đầu to lớn khe rãnh. Không hổ là chuẩn đế cường giả, quá mạnh. Nơi xa, Trường Uy chân nhân sợ hãi thán nói, còn là sư phụ lợi hại, trên lệch một cảnh giới, thế mà ngăn lại Tử Y Y Hầu. Linh Phàm nói, Sở Sở cũng nói, Diệp đại ca thật là lợi hại. Tử Y Y Hầu công kích có thể xưng tuyệt thế vô song, không chỉ có uy thế bằng bạc, lại mười phần sắc bén. Diệp Trường Sinh, ngươi bất quá là dùng bí thuật có tăng lên lực lượng, tin rằng ngươi cũng chống đỡ không được bao lâu, ta nhìn ngươi làm sao cùng ta chống lại. Tử Y Y Hầu cao giọng quát, bí thuật. Diệp Thu trong lòng cười, hiển nhiên Tử Y Y Hầu cũng không biết, hắn hiện tại thể hiện ra chính là hắn chân thực lực lượng. Ít nói lời vô ích, chịu chết đi. Diệp Thu tay cầm Hiên Viên kiếm, toàn thân kim quang vạn trượng, giống như một tôn đánh đầu thắng đó chiến thần. Thử. Tử Y Hầu cười lạnh một tiếng, tay trái đột nhiên kết ấn, sau một khắc, một mảnh màu tím lĩnh vực xuất hiện, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa. Đây là hắn chuẩn đế lĩnh vực. Một giây sau, màu tím lĩnh vực quyết tán ra đến, nháy mắt đem Diệp Thu bao phủ trong đó. Tại lĩnh vực của ta bên trong, ta chính là chỗ tể. Đừng nói là ngươi, liền xem như ngang nhau cảnh giới cường giả, cũng phản kháng không được. Diệp Trường Sinh, hôm nay chết sẽ chỉ là ngươi. Tử Y Hầu tiếng nói vừa ra thời điểm, đem chiến kích xem như côn đồng ầm vang đập xuống, mang ngập trời chuẩn đế chi uy. Nhưng mà, Từ Y Y Hầu khiếp sợ phát hiện, Diệp Thu tốc độ so lúc trước càng nhanh, cầm kiếm lịch thiên mà lên, đón đỡ hắn chiến kích. Đang, một kích này, quỷ khóc thần hào, tiếng kim loại rung đem phương viên vạn dặm hư không chấn động đến vỡ vụn. Xoạt xoạt xoạt, Từ Y Y Hầu thân thể không bị khống chế lui lại trên trăm bước, túi đầu xem xét, chỉ thấy cầm chiến kích cái tay kia, hổ khẩu vỡ toang, máu tươi chảy dài. Cái gì? Từ Y Y Hầu cực độ chấn kinh. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, tại lĩnh vực của hắn bên trong, Diệp Thu không chỉ có không có nhận ảnh hưởng chút nào, ngược lại ngăn lại hắn một cách này, thậm chí đem hắn đẩy lui. Rất không thể tưởng tượng nổi. Lại nhìn Diệp Thu, mặc dù cũng lui lại một khoảng cách, nhưng cũng không có bị thương. Làm sao có thể? Tu vi của hắn rõ ràng so ta thấp một cái đại cảnh giới, sao có thể đánh lui ta? Hắn đến cùng sử dụng chính là bí thuật gì, làm sao lợi hại như vậy? Từ Y thì hầu vừa cẩn thận liếc mắt nhìn Diệp Thu, phát hiện cái sau huyết khí trùng thiên, toàn thân chiến ý sôi trào, mỗi một cái lỗ chân lông đều thả ra hừng hực tia sáng, hoàn toàn không nhìn thấy bị bí thuật phản phệ bộ dáng. Đến tột cùng là bí thuật gì, có thể chống đỡ lâu như vậy mà không bị phản vệ? Từ Y Hầu nghi ngờ không thôi. Thế nhưng là hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì Diệp Thu đã dẫn theo kiếm đánh tới. Giết! Từ Y Hầu trong mắt hàn quang tăng gọn, tiên hạ thủ vi cường, chiến kích đột nhiên chấn động, kích phong bên trên phun ra vô tận tử khí, sau đó tử khí bỗng nhiên hóa thành chín đầu giữ tận tử long, gầm thét hướng Diệp Thu cắn xé mà đi. Cửu Long Thí Thiên, một kích này ẩn chứa chuẩn đế pháp tắc, chín đầu tử long những nơi đi qua, hư không từng khúc sụp đổ, phản phất ngay cả thiên đạo đều muốn bị xé nát. Diệp Thu cảm nhận được một kích này uy lực, con ngươi đột nhiên co lại, nhưng hắn y nguyên thẳng tiến cung lùi, chân khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, cường thế một kiếm bổ ra ngoài. Với anh, kiếm khí cùng tử long va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng, đồng lai đảo phòng hộ đại trận rời đi, lập tức có một nửa hải đảo hóa thành một phấn. Phúc. Diệp Thu phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra, ngực bị một đầu tử long xé ra một đạo vết thương sâu tới xương, huyết dịch vẩy xuống trời cao, mỗi một giọt đều nặng như núi lớn, nện đến mặt biển nổ tung vô số hố to. Từ Y thì hầu đồng dạng không dễ chịu, Hiên Viên kiếm phong mang chặt đứt ba đầu tử long, dư uy quét ngang, đem hắn đầu vai tử kim chiến bào xé rách, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Diệp Trường Sinh, ngươi có thể tổn thương ta đến tận đây. Từ Y thì hầu sờ sờ đầu vai vết máu, trong mắt sát ý sôi trào, xem ra bản hầu còn là xem nhẹ ngươi. Bất quá, dừng ở đây. Từ Y thì hầu đột nhiên bước ra một bước, dưới chân hiện hiện một bức cổ lao trận đồ màu tím. Trong chốc lát, linh khí trong thiên địa điên cuồng hội tụ, chiến kích bên trên phong mang tăng vọt ngàn trượng, tựa như một thanh khai thiên tịch địa thần binh. Từ cực đế chạm, cái này một kích phản phất muốn bổ ra vạn cổ, kích ánh sáng chưa đến, Diệp Thu chung quanh hư không đã ngưng kết, liền thời không đều bị phong tỏa, tránh cũng không thể tránh. Diệp Thu đang chuẩn bị vận dụng càn khôn đỉnh, đột nhiên lão cửu thanh âm ở bên tai của hắn vang lên: Tiểu tử, dùng ta tay. Một giây sau, một cái đen nhánh tay gãy bay ra, liên tiếp tại Diệp Thu trên cánh tay trái. Lập tức Diệp Thu cảm nhận được vô tận lực lượng, hắn không chút do dự, lập tức năm ngón tay thành chảo, ngạnh sinh sinh bắt lấy đánh xuống chiến kích. Bang, chói hai sắt thép va chạm tiếng vang triệt cửu tiêu, hỏa hoa vang khắp nơi. Từ Y hầu con ngươi đột nhiên rụt lại, đây là đế cấp lục thân. Diệp Thu toàn bộ cánh tay bị chấn động đến vỡ tan, máu me đầm địa, nhưng hắn lại cười gằn, tay phải Hiên Viên kiếm đột nhiên đâm ra. Phúc. Mũi kiếm xuyên qua Tử Y thì hầu phân bụng, mang ra một chuỗi tử kim sắc huyết hoa. Ngươi, Từ Y Ly Hầu nổi giận, chiến kích đột nhiên chấn động, đem Diệp Thu đánh bay, đồng thời một trường hung hăng đập ở trên người Diệp Thu. Bèn, Diệp Thu như là cỗ sao trổi nện vào đáy biển, tóe lên vạn trượng sóng lớn. Sư phụ, Linh Phàm muốn rách cả mí mắt. Diệp đại ca, Sở Sở nước mắt rơi như mưa, lại gắt gao cắn môi, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Từ Y Ly Hầu lao đi phần bụng vết máu, vết thương nháy mắt khép lại, hắn vừa xài bước ra, trực tiếp xuất hiện trên mặt biển không, chiến kích chỉ hướng đáy biển. Kết thúc. Từ Y Ly Hầu đang muốn vung xuống chiến kích, thừa cơ xóa bỏ Diệp Thu, không ngờ, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, oeng. Một đạo rực rỡ kim quang từ đáy biển phóng lên tận trời, Diệp Thu thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, toàn thân đẫm máu, nhưng trong mắt chiến ý lại so trước đó càng thêm điên cuồng. Chương 3226, chuẩn đế, không gì hơn cái này, chương 3226, chuẩn đế, không gì hơn cái này đáy biển nổ tung, Diệp Thu thân ảnh như kim sắc thiểm điện phóng lên tận trời. Hắn giờ phút này, toàn thân đẫm máu, áo trắng đã sớm bị nhuộm thành đỏ thẫm, nhưng đôi trong mắt kia lại so ngôi sao còn nóng ánh hơn, chiến ý sôi trào như núi lửa phun trào. Diệp Trường Sinh, chịu chết đi. Từ Y Ly Hầu quả quyết xuất thủ, chiến kích làm đao, trực tiếp bổ xuống, mang theo lực lượng vô tận cùng phong mang, khủng bố tuyệt luân. Diệp Thu không thối lui chút nào, cầm kiếm giết đi lên. Đang, kiếm kích chạm vào nhau, lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Diệp Thu lui lại một khoảng cách, mới đứng vững thân hình, Từ Y Ly Hầu cầm chiến kích, đang đằng sát khí tiến tới gần. Diệp Thu trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Từ Y Ly Hầu, hôm nay ta tất sát ngươi. Diệp Thu nói xong câu đó, càng đem Hiên Viên kiếm thu hồi trong mắt, tiếp theo, cũng làm cho lão Cửu thu hồi kết thúc tay. Hắn hành động này, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Sư phụ muốn làm gì? Linh Phàm kinh hô. Trường Mi chân nhân meo mắt lại, danh con. Chẳng lẽ? Từ Y Hầu cười lạnh, quan kiếm không cần. Diệp Trường Sinh, ngươi là tự biết không địch lại, chuẩn bị thúc thủ chịu trói sao? Thúc thủ chịu trói? Diệp Thu nhếch miệng lên một vòng điên cuồng ý cười, lạnh giọng nói, ta là muốn tự tay đánh nát sự kiêu ngạo của ngươi, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là vô địch chân chính chi đạo. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thu hai tay nắm tay, đột nhiên tách ra chói mắt kim quang. Đây không phải là phổ thông tia sáng, mà là ẩn chứa đại đạo pháp tắc phù văn đang lưu chuyển, mỗi một đạo phù văn đều phảng phất gánh chịu lấy một cái thế giới lực lượng, làm người sợ hãi. Oanh! Diệp Thu bước ra một bước, dưới chân hư không nổ tung, trực tiếp một quyền đập ra ngoài. Một quyền này giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa phản pháp quy chân đại đạo chí lý, quyền phong những nơi đi qua, thời gian phảng phất đứng im, không gian từng khúc sụp đổ. Thật mạnh quyền pháp. Từ Y Hầu sắc mặt đổi biến, chiến kích hoành cản trước ngực. Thế nhưng là, làm quyền kích chạm vào nhau trước mắt, oanh! Một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét ngang bát hoang lục hợp, phương biên vạn dặm hải vực nháy mắt bốc hơi, Từ Y Ly Hầu chiến kích phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, kích trên thân vậy mà xuất hiện tinh mịn vết nước. Điều đó không có khả năng. Từ Y Ly Hầu kinh hai muốn tuyệt, hắn chiến kích thế nhưng là bảo vật khó được, như thế nào bị nắm đấm rung chuyển. Vâng. Diệp Thu không cho Từ Y Ly Hầu cơ hội thở dốc, quyền thứ hai theo nhau mà tới. Một quyền này so lúc trước càng khủng bố hơn, quyền phong bên trên quấn quanh lấy hỗn độn khí tức, phản phất muốn lại mở ra đất trời. Từ cực hộ thể. Từ Y Ly Hầu trong lúc đội vã tê ra vô địch phòng ngự, quanh thân hiện hiện 9 tầng tử khí bình chướng, ai ngờ, răng rác, quyền đến bình chướng nát. Diệp Thu nắm đấm thế như trẻ tre, liên tục đánh xuyên 8 tầng bình chướng, cuối cùng hung hăng nện tại Từ Y Ly Hầu trên ngực. Phốc. Từ Y Ly Hầu phun ra một ngụm tử kim sắc đế huyết, xương ngực lõm, cả người như là cỗ sao trổi bay rất ra ngoài, đem hư không xô ra một đầu vạn dặm khe hở mới miễn cưỡng dừng lại. Cái này, đây là quyền pháp gì? Từ Y Ly Hầu ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Thu không có trả lời, hắn tình trạng kỳ thật đồng dạng hỏng bét. Liên tục hai quyền vô địch quyền, cơ hồ rút khô hắn tinh khí thần, thất khiếu đều đang chảy máu, hữu quyền càng làm máu thịt bé bét, lộ ra bạch cốt âm u, nhưng Diệp Thu đang cười. Bởi vì đây chính là vô địch quyền chân lý, không tiếc hết thảy, nhưng cầu vô địch tại thế. Quyền thứ ba. Diệp Thu thiêu đốt tinh huyết, cả người hóa thành một đạo màu vàng lưu quang. Một quyền này, hắn dung nhập thời không áo nghĩa, quyền phong chung quanh tốc độ thời gian trôi qua trở nên quỷ dị khó lường. Giết. Từ Y Ly Hầu gầm thét, chiến kích nở rộ cuối cùng tia sáng, chín đầu tử long lại xuất hiện, dương nhanh múa vút nhào về phía Diệp Thu. Quyền cùng kích trung cực va chạm, thiên địa thất sắc. Ầm ầm, khủng bố trong nổ tung, hai thân ảnh đồng thời bay ngược. Diệp Thu nửa người cơ hồ bị đánh nát, mà Từ Y Ly Hầu thảm hại hơn, chiến kích triệt để đứt gãy, mi tâm vỡ ra một đạo vết máu, đáng sợ nhất chính là khí tức của hắn tại cấp tốc rơi xuống. Không, ta cảnh giới. Từ Y Ly Hầu hoảng sợ phát hiện, chính mình chuẩn đế tu vi vậy mà đang lùi lại, trong nháy mắt rơi xuống đến tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong. Nơi xa, quan chiến Linh Phàm mấy người đều kinh ngạc đến ngây người. Sư phụ hắn, đem Từ Y Ly Hầu đánh cho rơi xuống cảnh giới rồi. Linh Phàm nghẹn họng nhìn chân trối. Trường Mi chân nhân kích động đến lông mày loạn chiến, vô địch quyền. Tốt một cái vô địch quyền. Đây mới thực sự là vô địch chi đạo a. Diệp đại ca. Sở Sở lệ rơi đầy mặt, đã vì Diệp Thu thương thế đau lòng, lại vì hắn sáng tạo kỳ tích mà mừng rỡ. Trong hư không, Diệp Thu gian nan ổn định thân hình. Trạng thái của hắn bây giờ hỏng bét đến cực điểm, nhưng trong mắt chiến ý không chút nào giảm. Từ Y Ly Hầu, hiện tại chúng ta cùng cảnh. Câu nói này như là kinh lôi, bổ đến Từ Y Ly Hầu tâm thần kịch chấn. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình run rẩy hai tay, làm sao cũng không dám tin tưởng, chính mình đường đường chuẩn đế, lại bị một cái tuyệt thế thánh nhân vương bức đến tình cảnh như thế. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Hắn hao phí vô số thời gian cùng tinh lực, thật vất vả trở thành chuẩn đế cường giả, ai ngờ, hôm nay lại bị Diệp Thu đánh rất cảnh giới. Hắn không cam tâm, hắn rất phẫn nộ. Hắn nghĩ, giết chết Diệp Thu. Diệp Trường Sinh. Tử Y Hầu khuôn mặt dữ tợn mà quát, ta muốn ngươi chết. Dù cho rơi xuống cảnh giới, Tử Y Hầu ý nguyên cường đại. Hắn bỏ qua đột kích, hai tay kết ấn, thi triển bí pháp cấm kỵ, thiếu đốt tinh huyết đổi lấy ngắn ngủi lực lượng trở về. Tử Vi Đế Lâm. Bầu trời bỗng nhiên tối xuống, vô số ngôi sao hiện hiện, trong đó sáng nhất Tử Vi tinh ném xuống một đạo sáng chói ánh sáng trụ, đem Tử Y Hầu bao phủ. Lập tức, khí tức của hắn lại bắt đầu kéo lên, mắt thấy là phải trở lại chuẩn đế. Nhưng Diệp Thu sao lại cho hắn cơ hội này? Quyền thứ tư. Một quyền này, Diệp Thu cơ hồ đánh cược hết thảy. Huyết nục của hắn đang thiêu đốt, thần hồn đang sôi trào, vô địch quyền ý cô đọng đến cực hạn, quyền phong bên trên thậm chí hiện ra khai thiên tịch địa dị tượng. Oanh! Quyền mang cùng tinh quang va chạm, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Đồng Lai Tiên Đảo phòng hộ đại trận hoàn toàn tan vỡ, vô số hòn đảo sụp đổ, hóa thành cho tàn. Làm kia sáng tán đi, mọi người thấy cả đời khó quên một màn, Tử Y Hầu quỳ trên mặt biển, ngực một cái to lớn lỗ máu, khí tức bể bại tới cực điểm. Mà Diệp Thu, cánh tay phải của hắn đã biến mất, nhưng y nguyên thẳng tắp lưng, như tiêu thường sừng sững không ngã. Ta bại rồi. Tử Y Hầu tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Hắn không thể nào tiếp thu được, chính mình lại sẽ bại tại một cái hậu sinh tiểu bối trong tay. Diệp Thu lảo đảo đi thẳng về phía trước, quyền trái lần nữa sáng lên ánh sáng nhạt. Một quyền này, đưa ngươi vào luân hồi. Diệp Thu cuối cùng một quyền rơi xuống, Tử Y Hầu thân thể như đồ sứ vỡ vụn, hóa thành huyết vụ đầy trời. Chuẩn đế cường giả bị triệt để đánh nổ. Kết quả này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai dám tin tưởng. Đến tận đây, trận này kinh thiên động địa chiến đấu, rốt cục hạ màn kết thúc. Thắng. Sư phụ thắng. Linh Phạm vui đến phát khóc. Diệp Thu nhìn xem Tử Y thì hầu nơi ngã xuống, khóe miệng ngậm lấy một sợi cười lạnh, chuẩn đế, không gì hơn cái này. Chương 3227, chuẩn đế đạo chủng chương 3227, chuẩn đế đạo chủng Tử Y thì hầu thân thể sụp đổ trước mắt, cả phiến tiên điệu đống nhiên biến sắc. Ầm ầm, trên chín tầng trời, lôi minh trần thế, tia chớp màu đỏ ngòm như long xà của vũ, xé rách thương khung. Phương biên trăm vạn dặm hải vực nháy mắt sôi trào, thao thiên cự lãng xông thẳng lên trời, phảng phất liền thiên địa đều tại vì một vị chuẩn đế vẫn lạc mà rên rỉ. Rầm rầm, từ kim sắc đế huyết vẩy xuống trời cao, mỗi một giọt đều nặng như vạn tấn, đem mặt biển ném ra sâu không thấy đáy vòng xoáy. Trong huyết vũ, mơ hồ có thể thấy được vô số đại đạo phù văn tại vỡ vụn, kia là Tử Y Hầu tu luyện cả đời đạo quả tại tiêu tán. Sư phụ thật thắng. Linh Phàm đứng chết chân tại chỗ, âm thanh kích động run rẩy. Lấy tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, đánh giết chuẩn đế cường giả, đây là nhiều nghịch thiên chiến ân. Phóng nhãn cổ kim tương lai, lại có bao nhiêu người có thể làm được? Quá mạnh. Linh Phàm nhìn qua Diệp Thu, mặt mũi tràn đầy sùng bái, một đôi trong con ngươi thần quang lưu chuyển, nắm chặt nắm đấm ở trong lòng âm thầm thề, tương lai ta nhất định phải trở thành sư phụ người như vậy. Trường Mi chân nhân liếc mắt nhìn dị tượng, nói: chuẩn đế vẫn, thiên địa bẩn. Đây là thiên đạo tại thương tiết ta. Sở Sở hai mắt đấm lệ mông lung nhìn qua Diệp Thu cái kia đạo sừng sững không ngã thân ảnh, nín khóc mỉm cười. Diệp đại ca thật lợi hại. Ngang, đột nhiên, một tiếng thê lương long ngâm vang vọng tiểu tiêu. Đầu kia cùng kỳ lân chém giết bạch long cảm ứng được chủ nhân vẫn lạc, lập tức lâm vào điên cuồng, không để ý thân thể bị trọng thương. Thật ra kỳ lân liền muốn phóng tới Diệp Thu. Ngao, kỳ lân sao lại để nó đạt được? Thả người nhảy lên, gắt gao cắn bạch long cái cổ. Vô tận liệt diễm từ trong miệng phun ra ngoài, đem bạch long thiêu đến lân giáp cháy đen. Và anh. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Tử Y thì hầu sụp đổ trong huyết vụ, đột nhiên xông ra một đạo tử quang, nhanh như thiểm điện đánh út về phía Diệp Thu mi tâm. Cẩn thận! Lao Cửu cảnh cáo ở trong đầu Diệp Thu nổ vang. Diệp Thu bản năng nghiêng đầu, nhưng cái kia ánh sáng màu tím quá nhanh, y nguyên xuyên thủng bờ vai của hắn, kia là một viên lớn chừng bằng móng tay màu tím tinh thể, mặt ngoài che kín huyền ảo đường vân, tản ra làm người sợ hai đế uy. Chuẩn đế đạo chủng. Lão Cửu hoàng sợ nói, cái thằng này trước khi chết càng đem suốt đời tu vi ngưng tụ thành đạo loại, muốn đoạt sáng ngươi. Diệp Thu kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác một cỗ khủng bố ý chí thuận vết thương xâm nhập thể nội. Ngay sau đó, Tử Y Hầu thanh âm tại hắn trong biển thần thức quen quẩn. Diệp Trường Sinh, bản hầu cho dù chết cũng muốn kéo ngươi lên lưng. Trong chốc lát, Diệp Thu kinh mạch toàn thân đều nổi lên ánh sáng màu tím, dưới làn da phảng phất có vô số tiểu xà tại du đầu, khuôn mặt khi thì vặn vẹo thành Tử Y Hầu bộ dáng, khủng bố đến cực điểm. Đạo trưởng, sư phụ ta hắn đây là làm sao rồi? Linh Phàm nhìn thấy Diệp Thu bộ dáng, lập tức chân tay luống cuống, một mặt kinh hoàng. Ta cũng không rõ ràng, xem ra đây là Tử Y Lý Hầu đang quay phá. Trường Mi chân nhân trầm giọng nói. Sở Sở gấp đến độ nước mắt rơi như mưa, Tử Y Lý Hầu không phải đã chết rồi sao, làm sao còn có thể quay phá? Làm sao bây giờ a? Diệp đại ca đã trọng thương, đạo trưởng, ngươi giúp đỡ Diệp đại ca đi. Tin tưởng hắn. Trường Mi chân nhân trầm giọng nói, ta hiểu rõ danh con, hắn sáng tạo qua quá nhiều kỳ tích, sẽ không có sự tình. Giờ phút này, Diệp Thu trong biển thần thức, một trận so nhục thân chém giết càng hung hiểm chiến đấu ngay tại trình diễn. Tử Y Hầu chuẩn đế đạo chủng, hóa thành ngàn trượng tử long, tại Diệp Thu thức hải gây sóng gió, ha ha ha. Thật là hoàn mỹ nhục thần, từ nay về sau, đây chính là bản hầu mới thân thể. Người xin nói mộng. Diệp Thu nguyên thần ánh vàng và trượng, dù không kịp tử long khổng lồ, lại cô động như thực chất. Hai tay của hắn kết ấn, trong thức hải lập tức hiện hiện ngàn vạn kiếm ảnh, chém về phía tử long. Vô dụng. Tử long một trào đập nát kiếm ảnh, cười nói, cái này mai đạo trung ngưng tụ ta suốt đời tu vi, lại đi theo ta nhiều lần lịch kiếp rèn luyện, há lại ngươi một cái tuyệt thế thánh nhân vương có thể chống đỡ. Diệp Trường Sinh ngoan ngoãn bị tà thôn vệ đi. Tử Long mở ra miệng to như chậu máu, càng đem Diệp Thu nguyên thần nuốt vào trong bụng. Ngoại giới, Diệp Thu thân thể run rẩy kịch liệt, thất khiếu chảy máu, khí tức cấp tốc suy yếu. Lão Cửu phát giác được một màn này, vội la lên, "Tiểu tử, chịu đựng." Ngay tại cái này sinh tử một đường lúc, đông. Một tiếng đột ngạt nhịp tim đột nhiên theo Diệp Thu thể nội truyền ra, ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Tiếng tim đập càng ngày càng vang, cuối cùng lại như thiên cổ gióng lên, chấn động đến mặt biển nổi lên vạn trượng sóng cả. Đây là Lão Cửu khiếp sợ phát hiện, Diệp Thu vùng đan điền sáng lên một điểm kim quang, lập tức cấp tốc dọc theo kinh mạch lan tràn đến toàn thân. Kim quang kia bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đầu thần long hư ảnh tại du đầu. Cửu truyền thần long quyết. Lão Cửu đầu tiên là sửng sở, tiếp theo nở nụ cười, kém chút quên, tiểu tử ngươi tu luyện công pháp là vạn cổ đệ nhất thần công. Trong thức hải, tình huống đột biến. Bị thôn phệ Diệp Thu nguyên thần chẳng những không có tiêu tán, ngược lại tại tử long trong bụng tách ra chói mắt ánh vàng, kim quang kia trồi đến, tử long nguyên thần như tuyết gặp liệt dương, cấp tốc tăng dã. A, đây là lực lượng gì? Thử y hầu đạo chúng kêu thảm, không, ta nói qua. Diệp Thu thanh âm vang vọng thức hải, chuẩn đế, không gì hơn cái này. Vâng. Kim quang bộc phát, tử long từng khúc vỡ vụn, hóa thành tinh thuần nguyên thần chi lực bị Diệp Thu hấp thu. Ngoại giới, hắn đầu bay màu tím tinh thể răng rắc một tiếng vỡ vụn, hóa thành bột mịn tung bay. Hô, Diệp Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, con ngươi của hắn chỗ sâu có tử kim quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức lại so trước khi chiến đấu càng thâm thúy hơn. Không chỉ có như thế, lúc trước trên người hắn bị thương cũng nháy mắt khép lại. Diệp Thu cảm nhận một chút, phát hiện thôn phệ tử y hầu đạo trùng về sau, tu vi của hắn không có tăng trưởng, lực lượng không có tăng trưởng, duy chỉ có nguyên thần mạnh lên. Hắn lúc này, nguyên thần đã hoàn toàn tăng lên tới chuẩn đế cảnh giới. Có được chuẩn đế cấp bậc lực lượng, chuẩn đế cấp bậc nhục thân, chuẩn đế cấp bậc nguyên thần. Diệp Thu cùng chuẩn đế ở giữa, chỉ kém một người độ kiếp. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện, tử y hầu ký ức, kinh nghiệm tu luyện chính giống như nước thủy triều vào tới, trong đó còn có một việc quan hệ tử vi giáo bí mật. Cái gì? Diệp Thu giật mình, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng vang. Ngang, quay đầu nhìn lại, phát hiện là đầu kia bạch long phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, nó bị Kỳ Lân một chảo đập nát đầu lâu, khổng lồ thân rồng ầm vang dưới biển, kích thích thao thiên cự lãng. Máu me khắp người Kỳ Lân tập tễnh đi tới, thân mật cọ sát Diệp Thu tay. Vất vả ngươi. Diệp Thu nói xong, cầm ra vài miếng sinh mệnh chi thụ lá cây đút vào Kỳ Lân trong miệng, trong chớp mắt, Kỳ Lân thương thế khôi phục. Đi nghỉ ngơi đi. Diệp Thu nói xong, Kỳ Lân cọ sát hắn, sau đó hóa thành một đạo hồng quang chui về túi càn khôn nghỉ ngơi. Sư phụ, ngươi thắng, chúc mừng ngươi giết một tôn chuẩn đế. Linh Phạm lớn tiếng nói. Đúng vậy a, thắng. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn về phía dần dần khôi phục lại bình tĩnh bầu trời, trong lòng nhảy một cái. Chỉ thấy nguyên bản tán đi mây đen lần nữa hội tụ, lần này lại không phải huyết sắc, mà là thuần túy đen nhánh. Một cỗ so tử y thì hầu khủng bố gấp 10 khí tức, ngay tại theo đồng lai đảo chỗ sâu, dần dần quyết tán, tựa như là một tôn tuyệt thế hung vật đang phong thả thức tỉnh. Đây là Trường Mi chân nhân sắc mặt kỳ biến. Đi. Diệp Thu bàn tay vung lên, bắt lấy Trường Mi chân nhân ba người bọn hắn, chuẩn bị thi triển một bước thông thiên rời đi nơi này. Thậm chí, hắn liền thừa phong kiếm cũng không tính muốn. Nhưng mà, còn chưa kịp rời đi, đột nhiên, một cái nhẹ nhàng hừ lạnh vang lên. Hừ. Theo thanh âm này vang lên, một cỗ lực lượng thần bí bỗng nhiên tràn ngập thiên địa. Một giây sau, Diệp Thu mấy người cứng tại chỗ, không cách nào động đậy. Bọn hắn bị cầm cố. Chương 3228, ta vô địch, ngươi tùy ý, thượng, chương 3228, ta vô địch, ngươi tùy ý, thượng, thiên địa ngưng kết, vạn vật tiên lặng. Diệp Thu mấy người bị một cỗ lực lượng vô hình cầm cố tại nguyên chỗ, cả ngón tay đều không thể động đậy. Cái kia cỗ uy áp mạnh, viễn siêu tử y đi hầu, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại cỗ này lực lượng thần bí một ý niệm. Sư phụ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh Phàm hoảng sợ hỏi. Hắn cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn. Diệp Thu vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, tử vi giáo còn có một cái. So tử y thì hầu tồn tại càng khủng bố hơn. Cái gì? Linh Phàm cùng Sở Sở nghe nói, lập tức sắc mặt tái nhợt. Danh con, ngươi nói tới ai? Trường Mi chân nhân vội vàng hỏi, chẳng lẽ tử vi giáo còn có một tôn chuẩn đế cường giả? Nếu như là chuẩn đế liền tốt. Diệp Thu hít sâu một hơi, trầm rãi nói, lao giả, ngươi còn nhớ hay không đến, sư tổ đã từng đề cập qua, tử vi giáo từng có một vị cường giả, không chỉ có đem tử vi giáo đổi tên là tử vi giáo còn lưu lại vô số truyền thừa, khiến cho tử vi giáo dù nhân khẩu thưa thớt, lại nội tình thâm hậu. Trường Mi chân nhân nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co vào, là nàng. Ừm. Diệp Thu khẽ ừ, nàng còn sống. Trường Mi chân nhân khó có thể tin, liền xem như đại đế cường giả, cũng không có khả năng sống lâu như thế à? Diệp Thu thấp giọng nói, ta trong trí nhớ của tử y thì hầu tìm tới một cái bí mật, nàng không chết, mà là không ngừng mượn sắc chủ sinh. Nói trắng ra, chính là thông qua không ngừng đoạt xá, bảo trì sống sót trạng thái. Cái gì? Trường Mi chân nhân sắc mặt kỳ biến, đây chẳng phải là nói nàng đã sống? Chỉ ít 100,000 năm. Diệp Thu thanh âm nặng nề. Linh Phàm nghe được hái hùng kết vía, nhịn không được hỏi, sư phụ, đạo trưởng, các ngươi nói đến cùng là ai? Diệp Thu vừa muốn mở miệng, thiên địa đột nhiên chấn động. Vâng. Một cỗ mênh mông uy áp càn quét bát hoang, toàn bộ hải vực nháy mắt bình tĩnh như gương, liền một tia gợn sóng cũng không dám nổi lên. Trên bầu trời mây đen tự động tách ra, lộ ra một đầu rực rỡ tinh hà, tinh quang rủ xuống, tựa như đang nên tiếp một vị nào đó chí cao vô thượng tồn tại. Nàng đến rồi. Diệp Thu ánh mắt nghiêm trọng. Một giây sau, một thân ảnh theo đồng lai đảo chỗ sâu bước ra. Kia là một nữ tử. Nàng dáng người thon dài, một bộ tử kim váy dài theo gió khinh vũ, váy bên trên thêu lên ngàn vạn ngôi sao, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều sẽ nở rộ một đóa tử vi hoa, thoáng qua liền mất. Mặt mũi của nàng tinh trí như vẽ, da thịt trắng như tuyết, mặt mày như lông mày, một đôi mắt thâm thúy như tinh hồng, phảng phất tận chứa vô tận tuyết nguyệt. Tóc dài như thác nước, rủ xuống đến bên hông, trong tóc tô điểm mấy ngôi sao bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ. Khí chất của nàng siêu nhiên, tựa như cửu thiên huyền nữ giáng trần, không dính khói lửa trần gian, nhưng lại mang một cố lệnh người ngạt thở bị áp. Đáng sợ nhất chính là, nàng quanh thân lượn lờ quả thực chất hóa đại đạo khí tức, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều sẽ tự động ngưng kết thành cầu thang, phảng phất liền thiên địa đều tại hướng nàng thần phục. Tử Vi huyền nữ, Trường Mi chân nhân âm thanh run rẩy. Loại này khí độ, loại này phong thái, trừ Tử Vi huyền nữ không còn ai khác. Tử Vi huyền nữ ánh mắt đạm mạc, đảo qua đám người, cuối cùng rơi ở trên người Diệp Thu. Chính là ngươi, giết ta giáo truyền nhân. Thanh âm của nàng không linh, lại mang không thể nghi ngờ uy nghiêm. Diệp Thu mặc dù bị giam cầm, nhưng thần sắc bình tĩnh như trước, là ta. Tử Vi huyền nữ hơi gật đầu, không sai, có thể lấy tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới đánh giết chuẩn đế, ngược lại là có mấy phần bản sự. Ngữ khí của nàng bình thản, phảng phất tại đánh giá một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đáng tiếc, ngươi không nên giết ta Tử Vi giáo người. Nàng nâng lên tay ngọc, đầu ngón tay nổi lên một điểm tử mang, đã giết, vậy liền dùng mệnh đến thường đi. Chờ một chút. Trường Mi chân nhân vội vàng nói, tiền bối, việc này. Ồn ào. Tử Vi huyền nữ nhẹ nhàng thoáng nhìn, Trường Mi chân nhân lập tức như bị sét đánh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, rốt cuộc nói không ra lời. Lao giả. Diệp Thu trợn mắt nhìn. Tử Vi huyền nữ không hề bị lay động, đầu ngón tay tử mang càng ngày càng thịnh, yên tâm, ta sẽ để cho các ngươi không có thống khổ chết đi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, oanh. Diệp Thu thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, vậy mà ngắn ngủi xông phá giam cầm. Hắn bỗng nhiên đem Trường Mi chân nhân ba người đẩy ra, chính mình thì đón lấy Tử Vi huyền nữ. Đi. Diệp Thu quát. Danh con. Trường Mi chân nhân khẩn trương. Sư phụ. Diệp đại ca. Linh Phàm cùng Sở Sở kinh hô. Tử Vi huyền nữ có chút nhíu mày, vạn cổ trường sinh thể có chút ý tứ. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, cái kia đạo tử mang nháy mắt hóa thành một đầu tử long, gầm thét phóng tới Diệp Thu. Diệp Thu gầm thét, toàn lực thôi động cửu chuyển thần long quyết, đấm ra một quyền. Phanh. Quyền mang cùng tử long chạm vào nhau, Diệp Thu bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phun mạnh, nhưng trong mắt của hắn lại hiện lên một vòng vui mừng, bởi vì Trường Mi chân nhân bọn hắn đã thừa cơ chạy ra một khoảng cách. Ngươi cho rằng bọn hắn trốn được? Tử Vi huyền nữ tay ngọc vung khẽ, một đạo màu tím bình chướng nháy mắt bao phủ phương viên 10 vạn dặm, đem tất cả mọi người giam ở trong đó. Ở trước mặt ta, các ngươi bất quá là sâu kiến thôi. Nàng chậm rãi đi hướng Diệp Thu, mỗi đi một bước, uy áp liền tăng cường một điểm. Diệp Thu gian nan đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, cười lạnh nói, số 100,0005 lão yêu bà, chẳng cái gì tiên nữ. Tử Vi huyền nữ bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, muốn chết. Nàng lần nữa đưa tay, lần này, lòng bàn tay hiện hiện một đóa tử vi hoa, cánh hoa trong lúc nở rộ, sức mạnh mang tính hủy diệt tại ngưng tụ. Diệp Thu biết, một kích này, hắn không tiếp nổi. Lão Cửu. Diệp Thu gấp hô, ta nhục thân không hoàn toàn, không phải là đối thủ của nàng. Lão Cửu nói, mẹ nó, cần ngươi làm gì? Đến cùng ngươi là ta người hộ đạo, còn là ta là ngươi người hộ đạo. Nhưng, ngay tại Tử Vi huyền nữ sắp xuất thủ trước mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông. Diệp Thu trong mắt vang lên một sợi kim quang, theo sát lấy, một ngụm cổ điện hoàng kim quan tài theo trong mắt của hắn bay ra. Hoàng kim quan tài hoành không xuất thế, cổ điện quan tài trên thân khắc đầy thần bí đạo văn, tản mát ra chấn áp vạn cổ khí tức khủng bố. Nó lặng lặng lơ lửng ở trước người Diệp Thu, như là lấp kín không thể vượt qua lại trời. Tử Vi huyền nữ bước chân dừng lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh nghi, nàng nhìn chằm chằm hoàng kim quan tài, trong thanh âm lần thứ nhất xuất hiện ba động, ngươi là ai? Không người đáp lại, chỉ có gió biển nghẹn ngào, thiên địa yên tĩnh. Thử, một cái quan tài mà thôi, cũng dám ngăn ta? Tử Vi huyền nữ rất nhanh khôi phục lạnh lùng, tay ngọc dương nhẹ, Tử Vi hoa tách ra hủy diệt thần quang. Vậy anh, nàng một trường đánh ra, chuẩn bị đem hoàng kim quan tài tính cả Diệp Thu cùng một châu nghiền nát. Nhưng đúng lúc này, ông, nắp quan tài phía trên đột nhiên hiện hiện một cây xanh tươi lướt át thanh liên, lá sen nhẹ lay động, như cảnh liễu nhẹ nhàng bung lên. Ba, theo sát lấy, tiếng vang lanh lảnh truyền khắp nơi. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, chỉ thấy Tử Vi huyền nữ cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, thình lình nhiều một cái đỏ tươi dấu. Chương 3229, ta vô địch. Ngươi tùy ý, hạ, chương 3229, ta vô địch, ngươi tùy ý, hạ, một cách này, không chỉ có đánh tan nàng Tử Vi huyền nữ thế công, càng quất đến nàng lão đảo lui lại ba bước. Ngươi, Tử Vi huyền nữ bụng mặt gò má, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng đương đương cái thế cường giả, sống mấy chục vạn năm tồn tại, lại bị một cây thanh liên rút cái tát. Phúc, Trường Mi chân nhân nhịn không được cười ra tiếng, lại tranh thủ thời gian che miệng lại. Tử Vi huyền nữ đột nhiên quay đầu, trong mắt sát ý ngập trời, muốn chết. Nàng đang muốn phát tác, hoàng kim quan tài đột nhiên đông chấn động, gốc kia thanh liên đón gió liền dài. Trong chớp mắt hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, lá sen giãn ra ở giữa, càng đem cả phiến thiên địa đều bao phủ ở bên trong. Mỗi một mảnh lá sen bên trên đều chạy xuôi hỗn độn khí tức, khe đung đưa, liền để hư không sụp đổ. Tâm sen chỗ, càng có nhật nguyện tinh thần hư ảnh tại trì nổi, phản phất đang diễn hóa một phương vũ trụ. Tử Vi huyền nữ sắc mặt rốt cục thay đổi, vạn cổ thanh thiên một cây sen, ngươi là? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm hoàng kim quan tài, thanh âm phát run, ngươi làm sao còn chưa có chết? Ba. Thanh liên lại là bung lên, lần này trực tiếp quất vào Tử Vi huyền nữ trên lưng, đưa nàng đánh cho một cái lảo đảo, suýt nữa ngã vào trong biển. Kinh người quá đáng. Tử Vi huyền nữ nổi giận đan sen, tóc dài bay lên, quanh thân bộc phát ra ngập trời bí thế, quắc, thật làm bản tọa không làm gì được ngươi. Nàng hai tay kết ấn, mi tâm hiện hiện một viên ngôi sao màu tím ấn ký, toàn bộ tinh không tinh quang đều bị dẫn động, hóa thành một thanh tinh thần cự kiếm chém về phía Thanh Liên. Thanh Liên không tránh không né, lá sen nhẹ nhàng một quyển, giang giác. Tinh thần cự kiếm vỡ vụn thành từng mảnh. Tử Vi huyền nữ kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia tử kim sắc huyết dịch. Nàng rốt cục ý thức được, cái này gốc Thanh Liên khủng bố viễn siêu tưởng tượng. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất báo. Quẳng xuống một câu lời hung ác, Tử Vi huyền nữ thân hình thoát một cái, chuẩn bị rời đi nơi đây. Ta để ngươi đi rồi sao? Hoàng kim trong quan tài, một đạo thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, như cửu thiên hàn băng, nháy mắt đóng băng cả phiến thiên địa. Ông, Thanh Liên chợt trợn, lá sen giãn ra, một cỗ mênh mông uy áp bao phủ xuống, phong kín Tử Vi huyền nữ tất cả đều lui. Tử Vi huyền nữ thân hình trì trệ, đột nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ, ngươi có ý tứ gì? Hoàng kim trong quan tài, nữ tử thần bí thanh âm lại lần nữa truyền đến, ta là Diệp trưởng sinh người hộ đạo, ngươi khi dễ hắn, đó chính là không có đem ta để vào mắt. Tử Vi huyền nữ con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Diệp Thu, trong mắt tràn đầy không thể tin. Người hộ đạo? Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao Diệp Thu dám giết bên trên Bồng Lai đảo, dám trực diện chuẩn đế cường giả Tử Y Liệt Hầu, thậm chí dám ở trước mặt nàng như thế kiên cường. Nguyên lai, sau lưng của hắn lại đứng dạng này một tôn khủng bố tồn tại. Đáng chết. Tử Vi huyền nữ trong lòng hối hận đến cực điểm. Nàng không ngừng mượn sát trùng sinh, ẩn nút mấy chục vạn năm, chính là vì chờ đợi một cái phù hợp thời đại xuất thế, chứng đạo thành đế, độc tôn vạn cổ. Thật không nghĩ đến, hôm nay nhất thời xúc động, lại chọc dạng này một tôn cường giả. Chủ quan. Tử Vi huyền nữ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, lạnh giọng hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hoàng kim trong quan tài, nữ tử thần bí thản nhiên nói, ta cho hai ngươi lựa chọn. Đệ nhất, đi theo Diệp trưởng sinh, một đời một thế phục thị ở hai bên người hắn, cho hắn làm ấm giường, không được hài lòng. Ngạch, Diệp Thu khẽ miệng giật một cái, kém chút không có kéo căng lại. Để mấy chục vạn năm cái thế cường giả cho hắn làm ấm giường. Đây là cái gì không hợp thói thường tuyển hạ? Coi như nàng đồng ý, chính mình cũng không dám a. Người ta cường đại như vậy, vạn nhất làm ấm giường thời điểm, đánh lén mình làm sao bây giờ? Bất quá, không thể không nói, cái này Tử Vi huyền nữ dung mạo cùng khí chất ngược lại là coi như không tệ. Trường Mi chân nhân, Ninh Phàm cùng Sở Sở cũng sửng sốt, biểu lộ khác nhau. Tử Vi huyền nữ ánh mắt lạnh lẽo, quét Diệp Thu liếc mắt. Mặc dù nàng thừa nhận, Diệp Thu thiên phú tuyệt hảo, thể chất phi phàm, thậm chí dung mạo cũng rất tuấn lãng. Nhưng, nàng là ai? Nàng là Tử Vi huyền nữ, là sống mấy chục vạn năm cái thế cường giả. Để nàng cho một cái hậu sinh tiểu tử làm nha đầu ấm giường, tuyệt không có khả năng. Ta chọn cái thứ hai. Tử Vi huyền nữ không chút suy nghĩ, thốt ra. Cái thứ hai, chính là chết. Nữ tử thần bí tiếng nói vừa ra, Thanh Liên khẽ run lên. Và anh, lá sen như thiên đao đánh xuống, Tử Vi huyền nữ căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị quất bay ra ngoài, đụng nát vài tòa thiên đảo, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Phúc, khoe miệng nàng tràn ra một tia tử kim sắc huyết dịch, trong mắt lửa giận ngập trời. Ngươi thật làm ta dễ khi dễ. Tử Vi huyền nữ triệt để giận, nàng sống mấy chục năm, chưa từng bị người làm nhục như vậy qua. Tử Vi tinh ngực mở. Tử Vi huyền nữ một tiếng quát chói tai, mi tâm tử mang đại thịnh, cả mảnh trời khung đống nhiên hóa thành một mảnh mênh mông tinh ngực, ngàn tỷ ngôi sao rủ xuống thần huy, ngưng tụ thành một đạo tuyệt thế sát phạt chi quang, đánh phía hoàng kim quan tài. Ầm ầm. Một kích này đáng sợ vô cùng. Nhưng mà, Thanh Liên chỉ là nhẹ nhàng lay động, lá sen răng ra, như phất trần quét qua. Ba. Cái tia đạo rực rỡ tinh ngực giết sạch, lại như bọt biển vỡ vụn, tiêu tán thành vô hình. Cái gì? Tử Vi huyền nữ ngơ ngác biến sắc. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nữ tử thần bí thanh âm theo trong quan tài truyền ra. Tử Vi huyền nữ cắn răng quát, ngươi tránh ở trong quan tài không dám ra đến, chắc hẳn thân thể xảy ra vấn đề, ta liền không tin, ta không làm gì được ngươi. Tử Vi đế ấn. Nàng hai tay kết ấn, một viên cổ lão màu tím đế ấn từ trong cơ thể nàng bay ra, đế uy cuồn cuộn, trấn áp vào cổ. Đây là nàng năm đó đỉnh phong thời kỳ, lấy suốt đời tu vi ngưng tụ chí bảo, uy lực mạnh mẽ, khủng bố tuyệt luân. Chấn. Đế ấn hoành không, áp sập vạn đạo, hướng hoàng kim quan tài hung hăng đè xuống. Thanh Liên vẫn như cũ không tránh không né, lá sen nhẹ nhàng một quyển, như màn trời nên tiếp đế ấn. Giang giác. Đế ấn băng liệt, Tử Vi huyền nữ như bị sét đánh, thân hình lảo đảo rút lui, trong miệng máu tươi phun mạnh. Không có khả năng. Trong mắt nàng rốt cục hiện ra một tia hoảng hốt. Nàng mạnh nhất sát chiêu, lại bị dễ dàng như thế hóa giải. Hoàng kim trong quan tài, nữ tử thần bí thanh âm nhàn nhạt truyền đến, còn có thủ đoạn gì nữa, ngươi cứ việc thi triển, ta vô địch, ngươi tùy ý. Tử Vi huyền nữ kém chút tức điên. Đây quả thực là trần trụi miệt thị. Ta không tin. Tử Vi huyền nữ triệt để điên cuồng, hai tay huy động, thiếu đốt tinh huyết, thi triển trung cực tuyệt học. Tử Vi tịch diệt thuật. Và anh, thân thể của nàng đống nhiên hóa thành một đạo tử quang, cùng cả phiến thiên địa cộng minh, phảng phất muốn tịch diệt vạn vật, đồng quy vu tận. Một cách này là nàng áp đáy hòm cấm kỵ chi thuật, một khi thi triển, tự thân cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng giờ phút này nàng đã không lo được nhiều như vậy. Chết. Ánh sáng màu tím như diệt thế chi nhận chém về phía hoàng kim quan tài. Ai ngờ Thanh Liên chỉ là hơi trao đảo một cái, tâm xen chỗ một sợi hỗn độn khí rủ xuống. Phúc. Ánh sáng màu tím tán loạn, Tử Vi huyền nữ thân hình bị ngạnh sinh sinh bức ra, toàn thân nhuốm máu, khí tức bể bại. Chấp mê bất ngộ, thật sự là hưởng phí ngươi tham sống sợ chết nhiều năm như vậy. Kết thúc. Nữ tử thần bí khẽ nói. Thanh Liên chập chờn như thiên đao chém xuống. Không, Tử Vi huyền nữ tuyệt vọng gào thét, nhưng hết thảy phản kháng đều là phí công. Và anh, lá sen đè xuống, Tử Vi huyền nữ thân thể từng khúc băng liệt, cuối cùng hóa thành một mảnh tử kim sắc quang vũ, tan đi trong trời đất. Một đời cái thế cường giả, triệt để bị chấn sát. Chương 3230, tờ bảo chương 3230, tờ bảo thiên địa yên tĩnh. Kết, kết thúc rồi. Linh Phàm lắp bắp mở miệng, Hầu Kết nhấp nhô nuốt xuống một miếng nước bọt. Quần áo của hắn đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu, giờ phút này gió biển thổi, nhịn không được dùng mình một cái. Sở Sở khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thanh âm run nhẹ nhẹ, hỏi: "Diệp đại ca, vị tiền bối kia, danh con?" Trương Mi chân nhân nuốt một ngụm nước bọt, cũng đi theo hỏi: "Hoàng kim trong quan tài đến cùng là vị nào đại lão a?" Đúng lúc này, nữ tử thần bí thanh âm vang lên: "Ta muốn nghỉ ngơi, không có việc gì đừng gọi ta." Nữ tử thần bí thanh âm nghe rất mệt mỏi, tiếp theo, hoàng kim quan tài mới chậm rãi thu liêm khí tức, thanh liên một lần nữa thu nhỏ, khẽ đung đưa trở lại nắp quan tài bên trên, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Tiếp lấy, hoàng kim quan tài cấp tốc thu nhỏ, trở lại Diệp Thu trong ánh mắt. Diệp Thu con ngươi kịch liệt co vào, mặc dù sớm biết nữ tử thần bí thâm bất khả trắc, nhưng tận mắt chứng kiến nàng hời hợt trấn sát Tử Vi huyền nữ, vẫn là để hắn tâm thần bị chấn. "Lão Cửu." Diệp Thu nhẹ nhàng kêu một tiếng. "Gọi ta làm gì?" Lão Cửu lười biếng hỏi. Diệp Thu hỏi: "Nàng đến cùng cảnh giới gì?" "A." Lão Cửu nói: "Nàng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi không hỏi nàng, lại hỏi ta." "Mau nói." Diệp Thu không kiên nhẫn nói. Lão Cửu nói: "Cảnh giới tạm được, làm sao? Nàng vừa ra tay liền đem ngươi trấn trụ rồi. Đây coi là cái gì? Lão tử năm đó còn làm thịt qua đại đế đâu." "Tiểu tử, nhanh giúp ta đem nhục thân tìm toàn, chờ ta nhục thân đầy đủ, cũng cho ngươi sáng một tay, cam đoan đem ngươi dọa sợ." Diệp Thu nói: "Ta hỏi chính là nàng. Ta không phải mới vừa nói sao, tu vi của nàng xác thực còn có thể, bất quá, nàng hiện tại trạng thái không đúng." Lão Cửu đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói: "Cố quan tài kia không phải đàng trang thần bí, là nàng thật xảy ra vấn đề, nếu không lấy nàng tính tình, đã sớm." "Được rồi, nói cũng vô ích. Ngươi còn là thật tốt giúp ta tìm nhục thân đi." Diệp Thu lười nhắc lại để ý tới Lão Cửu. Lúc này, Trường Mi chân nhân lại hỏi: "Danh con, trong quan tài vị tiền bối kia, đến cùng là?" "Đây là bí mật." Diệp Thu nói: "Chờ thời cơ đến, ngươi tự sẽ biết được." Mặc dù cho đến bây giờ, hắn còn không biết nữ tử thần bí lai lịch, nhưng là, đối với nữ tử thần bí thân phận, hắn đã có đại khái suy đoán. Nếu thật là nàng, tại sao muốn đợi ở trong quan tài mà đâu? Diệp Thu thu hồi tâm thần, căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ thấy nguyên bản chi chít khắp nơi đồng lai 72 tiên đảo, giờ phút này chỉ còn lại lẻ kẻ 7-8 tòa còn trên mặt biển, còn lại đều đã chìm vào đáy biển. Đồng lai chủ đảo càng là chỉ còn một nửa đỉnh núi, Tử Vi giáo dãy cung điện sớm đã hóa thành phế tích. "Đi thôi." Diệp Thu quay người liền muốn rời khỏi. "Chờ một chút." Trường Mi chân nhân một thanh níu lại Diệp Thu tay áo, con mắt lóe sáng đến dọa người, nói: "Đến đều đến, không lên đảo nhìn xem." Diệp Thu nhíu mày: "Hiện tại?" "Chính là hiện tại." Trường Mi chân nhân xoa xoa tay, nói: "Tử Vi giáo chuyển thừa mấy chục năm, bảo khố khẳng định." "Đạo trưởng." Linh Phàm nhịn không được đánh gãy, nhắc nhở: "Vạn nhất ở trên đảo còn có khủng bố tồn tại, đây không phải là tự tìm phiền phức sao?" "Sợ cái gì?" Trường Mi chân nhân ưỡn ngực, nói: "Tử Y đi hầu chết rồi, Tử Vi huyền nữ cũng lạnh đấu, ở trên đảo làm sao có thể còn có cường giả? Lại nói, coi như gặp được cường giả, danh con cũng có thể đối phó. Đúng không, danh con?" Diệp Thu nhìn xem Trường Mi chân nhân như tên trộm biểu lộ, liền biết, gia hỏa này là tại nhớ thương Tử Vi giáo bảo vật. Trường Mi chân nhân líu lo không ngừng nói: "Danh con, ngươi nhìn ta niên kỷ như thế lớn, cùng ngươi ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, còn lo lắng hãi hùng, ngươi liền để ta lên đảo nhìn xem thôi, đền bù một chút tâm linh của ta bị thương." "Đi." Diệp Thu không kiên nhẫn đánh gãy Trường Mi chân nhân, nói: "Ngươi đi đi, không muốn chỉ hoãn quá lâu." "Yên tâm, ta lập tức trở về." Trường Mi chân nhân nói chuyện thời điểm, người đã đến ở trên đảo. Linh Phàm nói: "Sư phụ, đạo trưởng hắn, chúng ta cũng đi nhìn xem." Diệp Thu nói: "Đến ở trên đảo, tiểu phàm ngươi cùng Sở Sở có thể đi theo lão giả, nơi này là Tử Vi giáo địa bàn, nói không chừng thật có không ít đồ tốt." Lập tức, mấy người lên đảo, bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Thế nhưng là tìm kiếm một vòng, cái gì có giá trị bảo vật cũng không tìm được. "Sư phụ, nơi này giống như cái gì cũng không có." Linh Phàm đá văng ra một khối đá vụn, mặt mũi tràn đầy thất vọng nói. Sở Sở cẩn thận từng ly từng tí đào ra một cây nửa khô héo linh dược, cười nói: "Chí ít còn có vài cọng ngàn năm linh dược." Diệp Thu ngắm nhìn một phía, đồng lai chủ đạo trên phế tích trừ tường đổ, xác thực không có phát hiện vật gì có giá trị. "Đi thôi." Diệp Thu quay người liền muốn rời khỏi. "Chờ một chút." Trường Mi chân nhân vội la lên: "Nơi này là Tử Vi giáo hang ổ, làm sao có thể không có bảo vật? Nhất định là giấu ở nơi nào, còn không có bị chúng ta phát hiện." Diệp Thu khuyên nhủ: "Lão giả, không cần thiết lãng phí thời gian, chúng ta còn là đi đường đi." "Danh con, ngươi chờ ta một hồi, ta liền không tin tìm không thấy bảo vật." "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chậm trễ thời gian quá dài." Trường Mi chân nhân nói xong, theo trong tay áo móc ra một cái cổ điện hoàng kim la bàn. Hắn cắn nát ngón giữa, nhỏ một giọt máu ở phía trên. "Ông." Lập tức, hoàng kim la bàn kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, phát ra ông ông tiếng vang, cuối cùng trực chỉ đông nam phương hướng một tòa không đáng chú ý đảo nhỏ. "Có hy vọng." Trường Mi chân nhân nhãn tỉnh sáng lên, không kịp chờ đợi lăng không mà đi. Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu, mang Linh Phàm cùng Sở Sở đuổi theo. Hòn đảo nhỏ kia bất quá phương viên 10 trượng, không có một mảng cỏ, xem ra không có chút nào chỗ đặc biệt. "Chính là chỗ này." Trường Mi chân nhân hưng phấn xoa xoa tay, la bàn kim đồng hồ rung động kịch liệt. Diệp Thu trong mắt kim quang lóe lên, phát hiện mặt đất xác thực có yếu ớt cấm chế ba động. Lập tức, hắn vận chuyển chân khí, hữu quyền nổi lên kim quang, đột nhiên đánh phía mặt đất. "Oeng!" Mặt đất nổ tung, lộ ra một đầu tĩnh mịch khe hở, lạnh lẽo khí tức theo trong khe hở tuôn ra. "Danh con, ngươi trước xuống." Trường Mi chân nhân nói. Diệp Thu liếc mắt nhìn Trường Mi chân nhân, hắn biết lão già là muốn để hắn xung phong, không chần chờ, Diệp Thu dẫn đầu nhảy vào khe hở, những người khác theo sát phía sau. Hạ xuống hơn 100 trượng về sau, trước mắt rộng rãi sáng sủa, một tòa rộng rãi cung điện dưới đất xuất hiện ở trước mặt mọi người, đỉnh điện khảm nạm dạ minh châu, đem toàn bộ không gian chiếu lên giống như ban ngày. Phát tài, Trường Mi chân nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy trong điện, phía đông chất đầy cực phẩm linh thạch, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa lỏng, phía tây trưng bày các thức thần binh, trọn vẹn 10 mấy món, kém nhất cũng là thánh khí cấp bậc. Mặt phía nam giá thuốc bên trên bày đầy chân quý dược liệu, mùi thuốc nồng nặc lệnh người tinh thần đại chấn. Linh Phàm hít sâu một hơi, cái này, đây cũng quá khoa trương. Sở Sở nâng lên một cây toàn thân xanh biếc linh dược, hoảng sợ nói, vạn năm bích linh cỏ, nghe nói có thể tái tạo lại toàn thân. Tử Vi giáo truyền thừa đã lâu, có được những bảo vật này cũng không kỳ quái. Diệp Thu nói chuyện thời điểm, hình như có nhận thấy, ánh mắt nhìn về phía đại điện chỗ sâu. Chương 3231, Đế Kinh. Chương 3231, Đế Kinh. Vô lượng tiên tôn. Phát tài, phát tài. Trường Mi chân nhân hai mắt tỏa ánh sáng, phóng tới chồng chất như núi linh hạch, hai tay không ngừng hướng đạo bảo trong tay áo nhét. Linh Phàm cùng Sở Sở bị cảnh tượng trước mắt rung động phải nói không ra lời nói đến, sững sờ tại nguyên chỗ. Còn ngây ngốc làm gì, các ngươi không muốn bảo vật ta? Diệp Thu lên tiếng nhắc nhở. Linh Phàm ngượng ngùng nói, sư phụ, cái này thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Các ngươi lại không động thủ, bảo vật đều bị lao giả một người lấy đi. Diệp Thu nói. Lập tức, Linh Phàm cùng Sở Sở cũng xông ra ngoài, cấp tốc thu thập bảo vật. Diệp Thu đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt của hắn lại vượt qua những bảo vật này, thẳng tắp nhìn chằm chằm đại điện chỗ sâu, nơi đó lơ lửng một đoàn nồng đậm ánh sáng màu tím, mơ hồ có thể thấy được bên trong bao vây lấy một quyển ngọc giản. Cái đó là? Diệp Thu vừa cất bước hướng về phía trước, đột nhiên giẫm chân xuống. Mặt đất sáng lên lít nha lít nhít phù văn, một đạo lăng lệ sát cơ bỗng nhiên đánh tới. Cẩn thận! Diệp Thu hô to một tiếng, cấp tốc lùi lại, chỉ thấy một đạo màu tím quang nhận theo mặt đất bắn ra, dán Linh Phàm góc áo xẹt qua, đem hắn quần áo cắt một đường vết rách. Có cấm chế. Trường Mi chân nhân biến sắc, liền vội vàng đem trong tay linh thạch ném vào chỗ cũ. Lập tức, mấy người đều trở lại Diệp Thu bên người. Diệp Thu trong mắt kim quang lấp lóe, phát hiện toàn bộ đại điện mặt đất đều che kín ẩn hình phù văn, những phù văn này lẫn nhau cấu kết, hình thành một cái khổng lồ sát trận, hơi không cẩn thận liền sẽ phát động. Để cho ta tới. Diệp Thu hai tay kết ấn, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi hỗn độn khí, nhẹ nhàng điểm ở trên mặt đất. Ông, phù văn đại trận có chút rung động, sau đó như băng tuyết tan ra dần dần biến mất. Được rồi. Diệp Thu nói, nhưng vẫn là cẩn thận đi ở trước nhất. Mọi người để ý cẩn thận xuyên qua bạc hố, đi tới đoàn kia ánh sáng màu tím trước. Khoảng cách gần quan sát, ánh sáng màu tím bên trong lơ lửng ngọc giản toàn thân nóng ánh, phía trên khắc lấy 4 cái cổ điện chữ lớn, Tử Vi Đế Kinh. Trường Mi chân nhân nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, kích động Trường Mi đều đang run rẩy, nói, nghe danh tự này, liền rất lợi hại. Diệp Thu nói, Tử Vi giáo có một môn trấn giáo công pháp, tên là Tử Vi Đế Kinh, kia là trong truyền thuyết trực chỉ đế cảnh tuyệt thế công pháp. Nghe vậy, Linh Phàm cùng Sở Sở cũng mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều không tự chủ được dồn dập lên. Diệp Thu đưa tay muốn gỡ xuống ngọc giản, lại bị ánh sáng màu tím bắn ra. Hắn nhíu mày, vận chuyển toàn thân chân khí lần nữa thử nghiệm, y nguyên không cách nào đột phá ánh sáng màu tím phòng hộ. Để ta thử một chút. Trường Mi chân nhân móc ra một tấm phá cấm phù thiếp tại ánh sáng màu tím bên trên, không ngờ, lá bùa vừa tiếp xúc ánh sáng màu tím liền biến thành cho tàn. Kỳ quái. Diệp Thu nhíu mày, muốn không dùng cái này thử một chút. Trường Mi chân nhân đột nhiên đưa qua một khối lệnh bài màu tím. Đây là cái gì? Diệp Thu nghi ngờ nói. Trường Mi chân nhân nói, vừa rồi ở trong bảo khố mặt tìm tới, xem ra hơn phân nửa là Tử Vi giáo vị cao nhân nào đồ vật. Lời còn chưa dứt, lệnh bài liền cùng ánh sáng màu tím sinh ra của mình, phát ra ông ông chấn động âm thanh. A, hữu dụng. Trường Mi chân nhân trực tiếp đem lệnh bài đặt tại ánh sáng màu tím bên trên. Trong chốc lát, ánh sáng màu tím như là sóng nước nhộn nhạo lên, ngọc giản chậm rãi rơi vào trong tay của hắn. Ngay tại Trường Mi chân nhân chạm đến ngọc giản mấy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Oanh! Cả tòa cung điện chấn động kịch liệt, trong ngọc giản bắn ra một đạo tử quang, bay thẳng Trường Mi chân nhân mi tâm. Lão giả cẩn thận. Diệp Thu kinh hô. Cái kia đạo ánh sáng màu tím tốc độ quá nhanh, lại khoảng cách quá gần, Diệp Thu căn bản không kịp ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng màu tím tiến vào Trường Mi chân nhân mi tâm. Trong chốc lát, lượng lớn tin tức giống như thủy triều tràn vào Trường Mi chân nhân trong nguyên thần. Tử Vi Đế Kinh pháp môn tu luyện, Tử Vi huyền nữ tu luyện tâm đắc, Tử Vi giáo lịch đại cường giả cảm ngộ. Toàn bộ lạc ấn trong trí nhớ của Trường Mi chân nhân. A. Trường Mi chân nhân thống khổ ôm lấy đầu, lăn lộn đầy đất, những tin tức này quá mức khổng lồ, cơ hồ muốn đem thức hải của hắn no bạo. Lão giả, vội vàng tiến lên, lại bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Linh Phàm cùng Sở Sở cũng ý đồ tới gần, đồng dạng không cách nào tới gần Trường Mi chân nhân. Hừ. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, sinh mệnh chi thụ bay ra, rủ xuống từng đạo bàng bạc sinh mệnh lực, đem Trường Mi chân nhân đầu lâu bao khỏa. Lập tức, một sợi mát lạnh khí tức lưu chuyển toàn thân, trợ giúp Trường Mi chân nhân ổn định lại bạo động thức hải. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, Trường Mi chân nhân mới chậm rãi mở to mắt, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, giống như là trải qua một phen đại chiến, mồ hôi lạnh thấm ướt đạo bào. Lão giả, ngươi không sao chứ? Diệp Thu lo lắng hỏi. Trường Mi chân nhân lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thần mang, nói, ta không sao, ngược lại được đến đại cơ duyên. Hắn nhìn về phía trong tay ngọc giản, phát hiện phía trên chữ viết đã biến mất, biến thành một khối phổ thông bạch ngọc. Tử Vi Đế Kinh đã toàn bộ ghi tạc trong đầu của ta. Trường Mi chân nhân nói, ngọc giản này hiện tại chính là cái xác không. Nói xong, hắn đem ngọc giản ném qua một bên, cười hắc hắc nói, không chỉ có như thế, Tử Vi giáo rất nhiều công pháp cùng bí thuật cũng đều ghi tạc trong đầu của ta. Nói đến đây, Trường Mi chân nhân lấy ra một viên đan dược căn bảo, khôi phục một chút sức lực, sau đó tiện hề hề hỏi Diệp Thu, "Danh con, ngươi có muốn học hay không Tử Vi giáo công pháp?"
"Cầu ta a."
"Chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền dạy ngươi." Diệp Thu trợn mắt, nói, "Lão giả, ngươi biết không, ngươi hiện tại cái dạng này rất nhận người sinh chán ghét, ta đều muốn đánh ngươi."
"Đừng đừng đừng, ta đùa giỡn với ngươi."
Trường Mi chân nhân cười nói, "Dạng này, quay đầu ta đem Tử Vi giáo công pháp cùng bí thuật sao chép một phần cho ngươi."
"Không cần."
Diệp Thu quả quyết cự tuyệt.
"Ta là thật tâm."
Trường Mi chân nhân nói.
"Ta không cần."
Diệp Thu tu luyện Cửu Chuyển Thần Long Quyết, chính là vạn cổ đệ nhất thần công, hắn như thế nào lại để ý Tử Vi giáo công pháp? Lại nói, Tử Vi giáo cũng chưa từng xuất hiện chân chính đại đế cường giả, nói cách khác Tử Vi đế kinh cũng không phải thật sự là đế kinh, cho nên muốn nó làm gì dùng?
Trường Mi chân nhân nhếch miệng, nói, "Rõ ràng ngươi không để vào mắt ta."
"Không muốn được rồi."
"Lão giả, hiện tại bảo vật được đến, có phải là nên đi rồi?"
Diệp Thu hỏi.
"Gấp cái gì, ta còn có chút sự tình muốn làm."
Trường Mi chân nhân nói xong, bước nhanh đi hướng đại điện nơi hẻo lánh. Đám người thuận Trường Mi chân nhân đi phương hướng xem xét, chỉ thấy trong nơi hẻo lánh chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo cửa đá, trên cửa khắc lấy một vòng tử nguyệt.
"Còn có mật thất."
Diệp Thu ngạc nhiên. Nhìn xem Trường Mi chân nhân hưng phấn chạy tới, Diệp Thu nhắc nhở, "Lão giả, đừng lỗ mãng, cẩn thận một chút."
"Yên tâm đi, Tử Vi giáo công pháp cùng bí thuật ta đều chiếm được, không có việc gì."
Trường Mi chân nhân căn bản không có đem Diệp Thu lời nói để ở trong lòng, hắn đi đến cửa đá trước mặt, đầu tiên là nghiêng tai nghe ngóng, tiếp lấy, nhìn thấy Diệp Thu bọn hắn hướng bên này tới, quát lên một tiếng lớn, "Các người đứng tại chỗ đừng núp đích." Diệp Thu ba người dừng bước lại, nghi hoặc mà nhìn xem Trường Mi chân nhân. "Cánh cửa đá này là ta phát hiện, bên trong khẳng định có bảo vật, ai cũng không cho phép cùng ta đoạn."
Trường Mi chân nhân lại nói, "Các người đứng tại chỗ không cho phép núp đích, ghi nhớ, vô luận phát sinh cái gì, đều không cho phép tới."
"Vậy chính ngươi cẩn thận một chút."
Diệp Thu lại nhắc nhở một câu.
Trường Mi chân nhân không để ý đến, trực tiếp một bàn tay đập ở trên cửa đá. Chương 3232, đặc thù bảo vật. Chương 3232, đặc thù bảo vật 3. Trường Mi chân nhân bàn tay trùng điệp đập ở trên cửa đá.
Lập tức, đều cánh cửa sáng lên lít nha lít nhít màu tím đường vân, nháy mắt sen lẫn thành một tòa khổng lồ sát trận, đem hắn bao bọc vây quanh.
"Vô lượng mẹ nhà hắn tiên tôn."
Trường Mi chân nhân hú lên quá dị, vội vàng lui lại ba bước, nhưng không ngờ sát trận phạm vi bỗng nhiên mở rộng, đem hắn triệt để giam ở trong đó.
"Sư phụ, đạo trưởng bị sát trận vây khốn, cần giúp một tay không?"
Linh Phàm hỏi.
"Hỗ trợ."
Diệp Thu nói, "Lão giả lời mới vừa nói ngươi quên, hắn nói vô luận phát sinh cái gì, đều không cho chúng ta đi qua."
Linh Phàm nhịn không được bật cười, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Trường Mi chân nhân đứng ở trong trận, vuốt vuốt Trường Mi khinh thường nói, "Tại bần đạo trước mặt chơi trận pháp, đó chính là nghịch đại đao trước mặt quan công." Tay phải hắn bấm niệm pháp quyết, tay trái móc ra một nắm đồng tiền hướng không trung ném đi, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá. Đồng tiền tại không trung tạo thành bát quái đồ án, nhưng mà, vừa đụng phải màu tím trận văn liền đinh đinh đang đang rơi lấy đất.
"A."
Trường Mi chân nhân mặt mơ đỏ ửng, vội vàng lại móc ra một thanh phù lục, cấp cấp như luật lệ.
Phù lục thiêu đốt, hóa thành một đầu hỏa long phóng tới sát trận.
Kết quả, hỏa long vừa chạm đến màu tím trận văn liền phốc dập tắt, liền khói đều không có toát ra một sợi.
"Ha ha ha."
Linh Phàm thực tế nhịn không được, cười ra tiếng.
Diệp Thu cũng nhịn không được, cười hỏi, "Lão giả, có cần giúp một tay hay không a?"
"Không cần."
Trường Mi chân nhân thẹn quá hóa giận, nói, "Chỉ là sát trận làm sao có thể vây được ta?
Vừa rồi chẳng qua là làm nóng người mà thôi."
Hắn nói, theo trong tay áo móc ra một cái hoàng kim la bàn, cắn nát đầu ngón tay ở phía trên họa cái huyết phù.
"Thiên cơ dẫn đường, vạn pháp đều phá."
La bàn kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, cuối cùng răng rắc một tiếng, trực tiếp gãy thành hai đoạn.
"Cái này?"
Trường Mi chân nhân mắt trợn tròn.
Sở Sở nhỏ giọng hỏi, "Diệp đại ca, đạo trưởng hắn có thể bị nguy hiểm hay không?"
Diệp Thu cười nói, "Yên tâm, cái này sát trận mặc dù lợi hại, nhưng chủ yếu tác dụng là khốn người, sẽ không đả thương cùng lao già tính mệnh."
Vừa dứt lời, sát trận đột nhiên ánh sáng màu tím lại thịnh, trong trận phong vân đột biến.
Ầm ầm,
một đạo màu tím lôi đình đánh xuống, Trường Mi chân nhân vội vàng không kịp chuẩn bị đánh đến từng sợi tóc dựng thẳng lên, đạo bào phía sau lưng cháy đen một mảnh.
"Vô lượng bà nội hắn tiên tôn."
Lao đạo sĩ giơ chân mắng to, không giảng võ đức.
Ngay sau đó, trong trận cuồng phong gào thét, mưa như chút nước.
Trường Mi chân nhân ở trong trận tránh trái tránh phải, nhưng vẫn là bị xối thành ngất sũng.
Thảm nhất chính là, trong mưa to thế mà còn kèm theo mưa đá, nện đến hắn chạy trối chết.
Đây không phải phổ thông mưa đá, mỗi một viên nhìn như chỉ có trứng gà lớn, kỳ thực so núi cao còn nặng, lực lượng kinh người.
"Ôi, bần đạo đầu."
"Đau đau đau."
"Đừng đánh."
"Bần đạo nhận thua còn không được sao?"
Diệp Thu cùng Ninh Phàm cười đến ngửa tới ngửa lui.
Sở Sở muốn cười lại không dám cười, dùng sức dùng tay che miệng, kìm nén đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
"Danh con."
Trường Mi chân nhân tức hổn hển mà quát, "Còn không mau tới hỗ trợ."
Diệp Thu quanh tay, nhàn nhã nói, "Vừa rồi là ai nói không cần hỗ trợ?"
Ta kia là..."
"Ôi."
Lại là một đạo thiểm điện đánh xuống, Trường Mi chân nhân đạo bảo tay áo bị đánh không có một nửa, lộ ra cháy đen cánh tay.
"Sư phụ, muốn không giúp đỡ đạo trưởng a?"
Linh Phàm có chút không đành lòng.
Diệp Thu lúc này mới chậm rãi tiến lên, quan sát một lát rồi nói ra, "Lão giả, trận pháp này là Tử Vi giáo người bày ra, ngươi có thể dùng Tử Vi giáo công pháp phá giải. Ngươi không phải vừa được đến Tử Vi đế kinh sao?
Thử nhìn một chút."
Trường Mi chân nhân sững sờ, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển vừa thu hoạch được công pháp.
Thời gian dần qua, quanh người hắn hiện ra một tầng tử quang nhàn nhạt.
Lệnh người kinh ngạc chính là, sát trận thế công vậy mà thật yếu bớt. Hữu hiệu. Trường Mi chân nhân đại hỉ, càng thêm ra sức vận chuyển công pháp. Không ngờ, ngay tại hắn coi là muốn thành công lúc, sát trận đột nhiên làm trầm trọng thêm. Oeng. Một đạo thô to như thùng nước màu tím lôi đỉnh chém bổ xuống đầu, trực tiếp đem Trường Mi chân nhân bổ đến nằm trên đất, đạo bào vỡ thành bại, lộ ra bên trong cháy đen lẳng ra. Tại sao có thể như vậy? Linh Phàm kinh hô. Diệp Thu có chút im lặng, nói, hắn chỉ biết vận chuyển công pháp, lại quên đi thân ở trong trận, còn cần phá trận. Nói đến đây, Diệp Thu mở ra thiên nhãn, theo sát lấy xuất thủ. Oeng. Hắn một quyền đánh ra, uy thế cường đại ầm vang quyết tán, sát trận lập tức trì trệ, xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng. Lao giả, người còn không ra? Diệp Thu quát. Trường Mi chân nhân lộn nhào theo lỗ hổng chui ra, vừa đi ra liền bịch một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Hắn giờ phút này đâu còn có nửa điểm tiên phong đạo cốt bộ dáng, chỉ thấy tóc của hắn giống con nhím nổ tung, trên mặt hắc nhất đạo bạch nhất đạo, đạo bào thành vải rách đầu, rất giống người xin cơm ăn mày. Ha ha ha! Linh Phàm rốt cục nhịn không được cất tiếng cười to, Sở Sở cũng phốc bật cười lên. Trường Mi chân nhân mặt mo đỏ bừng, quát, cười cái gì cười? Cái này phá trận pháp khẳng định có vấn đề. Diệp Thu trêu chọc nói, đúng vậy a, cái này sát trận có vấn đề, chuyên trị không phục. Đại gia ngươi. Trường Mi chân nhân tức giận đến mắng to. Được rồi, trên lệch thời gian không nhiều, đi thôi. Diệp Thu thúc giục nói. Ta không đi. Trường Mi chân nhân nói, danh con, ngươi giúp ta đem cái này phiến cửa đá mở ra. Ngươi mở ra nó làm cái gì? Diệp Thu hỏi. Trường Mi chân nhân nói, bên trong có một kiện bảo vật, ta nhất định phải đạt được. Làm sao ngươi biết bên trong có bảo vật? Diệp Thu hỏi. Trường Mi chân nhân nói, ta lúc trước được đến Tử Vi giáo công pháp cùng bí thuật, những tin tức kia bên trong nói, trong cửa đá có một kiện bảo vật. Món kia bảo vật đối với ta có tác dụng lớn, ta nhất định phải đạt được. Danh con, giúp ta phá vỡ tòa này sát trận. Vâng. Diệp Thu không nói hai lời, đấm ra một quyền, kim quang như rồng, nháy mắt đánh nát sát trận hạch tâm. Trong chốc lát, màu tím trận văn từng khúc băng liệt, cuối cùng cửa đá phát ra kẹt kẹt một tiếng vang trầm, chậm rãi mở ra. Một cỗ phủ bụi vạn năm mùi nấm mốc đập vào mặt, sắc đến mấy người liên tục ho khan. Lao giả, ngươi xác định bên trong có bảo vật? Diệp Thu che mũi hỏi. Trường Mi chân nhân không kịp chờ đợi bật vào, tuyệt đối không sai. Mật thất không lớn, bốn vách tường khảm nạm phát sáng dạ minh châu. Ở giữa nhất trưng bày một tấm cổ điện bàn đá, trên bàn lặng lặng nằm một cái hình chữ nhật hộp đá. Hộp đá toàn thân sáng trắng, mặt ngoài khắc đầy huyền ảo phù văn, mơ hồ có tử sắc lưu quang tại đường vân ở giữa du tẩu. Chính là nó. Trường Mi chân nhân âm thanh kích động đều đổi giọng, một cái bước xa xông lên phía trước. Cẩn thận. Diệp Thu một thanh níu lại Trường Mi chân nhân gáy cổ áo, nói, vạn nhất còn có cấm chế. Lời còn chưa dứt, hộp đá đột nhiên cách một tiếng tự động mở ra, chói mắt ánh sáng màu tím phóng lên tận trời, đem trọn ở giữa mật thất chiếu rọi đến giống như ban ngày.